Chương 448, là một người cận chiến đánh không lại cái này ta Thiết Ngưu liền cùng ngươi so đấu vật. Thiết Nhân Quy đối Lý Quỷ một chiêu này cũng có chút trở tay không kịp, nhưng vừa định rút lui thân thể hướng lui về phía sau, liền bị Lý Quỷ đứng vững eo, cái này muốn ngã sắp xuống. Lý Quỷ lắc một cái, trong nháy mắt phát lực, muốn đem Thiết Nhân Quy lật tung. Nhưng không nghĩ tới, Thiết Nhân Quy kỹ cao một bậc, cánh tay như biên hầu, nhanh giống như một đạo tàn ảnh, vươn tay, trung điệp đập vào Lý Quỷ bại lộ phía sau lưng. Lý Quỷ chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, một thân kiệt lực sau liền bị đập ngã xuống mặt đất, nhấc lên một tấm đất cát. Cái vỗ này Lý Quỷ nhưng có điểm thất điên bắt đạo, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, giống như muốn phun ra mà tới. Nhưng mình vừa cảm thụ phát hiện thân thể còn không có gì thương tổn, liền tranh thủ thời gian đứng lên. Không đánh, không đánh, buổi sáng chưa ăn cơm, trong bụng không có ăn, không sử dụng ra được tình đến, ta là tìm đến Điền Thăng Lưu. Không cho gặp coi như xong, ta về đi ăn cơm đi. Lý Quỷ phủi mông một cái liền muốn chạy, dù sao mình mất đi mặt mũi, muốn mau chóng rời đi cái này lượng hắn thể diện mất hết địa phương. Lý tướng quân dừng bước. Điền Phong lúc này từ trong đại trướng đi ra, kỳ thực hắn đã sớm từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, thấy một lần phân ra thắng bại, đội vàng đi ra cứu chẳng. Điền Phong tiến lên Hàn Huyền, lần thứ nhất gặp mặt chính là đi lên trước, tán dương một phen Lý Quỷ. Lý tướng quân võ nghệ bất phàm, phủ pháp cương mãnh quả quyết, tính cách càng là cởi mở thẳng thắn, ta Điền Phong bội phục nhất cũng là Lý Quỷ huynh đệ dạng này phóng khoáng anh hảo. Có câu nói rất hay, đối diện không đánh người mặt tươi cười, Lý Quỷ tuy nhiên rất lợi hại thu kịch, rất lợi hại hành động theo cảm tính, nhưng cũng là biết chút ít nhân tình thế thái, đối mặt Điền Phong tán dương vẫn là có lễ phép biểu thị ra một phen. Điền tướng quân quá khen, ta Thiết Ngưu cũng là một người thô hảo, vị này hảo hán mới là thần dũng vô song, ta Thiết Ngưu bội phục. Tạ Lý huynh đệ khoan hồng độ lượng, huynh đệ ta xuất thủ không nhẹ không nặng, vừa rồi mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thiết Ngưu, vị tướng quân này là phó quan của ta, Lưu Diêu thủ hạ đại tướng Thiết Lễ. Lý Quỷ nghe xong ngã đầu liền bái. Lý huynh đệ, ngươi cái này võ nghệ siêu quần, cái này tiên phong doanh liền tạm từ ngươi trông coi. Nếu có vấn đề, trực tiếp tìm ta liền có thể. Thiết đại ca, ta Thiết Ngưu nếu là xông pha chiến đấu, đó là không nói chơi. Thế nhưng là quản người phiền bái như vậy sự tình, ta có thể không còn được. Điền Phong, Thiết Nhân Quý hai người vừa đối mắt, bao nhiêu đều có chút dở khóc dở cười. Nhan Nôn tiểu tử, cái này Điền Phong, Thiết Nhân Quý, Lý Quỷ ba người phụ trách gần 40 vạn đại quân bắt đầu khẩn cấp bố trí, thủ thành trang bị, khí giới, đạo cụ các loại công sự phòng ngự cũng bắt đầu gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Buổi trưa, trong thành Lạc Dương một chỗ cũng không thấy được đình viện. Trong phòng ăn một cái thanh niên mặc áo xanh cùng một vị thiếu niên áo trắng tại trước bàn ăn đang ăn cơm. Cái bàn đồ dùng trong nhà đều là bình thường nhất đỏ thấm gỗ thật chế, trên bàn món ngon cũng đều là cơm rau dưa, không có thức ăn mặn, nhưng hai người ăn cơm tốc độ cũng không giảm. Hai người hai đầu lông mày có mấy phần giống nhau, nhưng thanh y nam tử nhưng lại có người đồng lứa hiếm thấy ổn trọng cùng cơ trí, một đôi hiếm thấy linh nhãn nhượng nguyên bản liền rất lợi hại anh tuấn vẻ ngoài càng tăng lên một tiết. Ánh mắt bên trong thanh tịnh phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Mà thiếu niên áo trắng làm theo vẫn là ngây ngô non nớt, tướng mạo thanh tú, má trái có một cái nhỏ bé, có thể nói là một cái rất lợi hại cởi mở tiểu sọ ta. Mà lúc này, thiếu niên áo trắng lúc này ăn cơm rõ ràng không quan tâm, phảng phất nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn còn do dự muốn hay không nói, thần sắc mười phần mất tự nhiên. Thanh y nam tử dừng lại bữa, để chén cơm xuống. Tiểu sinh, có cái gì muốn nói cùng? Thiếu niên áo trắng giật mình, vâng bên trong cơm kèm chút sặc đến cuống họng, vội vàng ho khan mấy lần mới tốt. Uống nước chấm rãi. Thanh y nam tử đưa qua chén trà. Cảm ơn tiểu thúc. Thiếu niên áo trắng uống một hơi cạn sạch, sau nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói. Khổng Minh tiểu thúc, ta có một chuyện không rõ. Nhưng trước mắt hai người chính là gia các Khổng Minh cùng hắn tiểu chất tử gia các đạn, hai người từ khi gia nhập Đường môn dưới trướng liền được an bài ở chỗ này sinh hoạt thường ngày. Cứ nói đừng ngại. Gia các lượng cơ cảnh tiền lưu, kỳ thực đại khái đều đoán được gia các đạn muốn nói gì, nhưng vẫn là muốn nghe một chút hắn là nghĩ như thế nào. Tiểu thúc, Tử Du thúc thúc thêm vào trong Mây Vương Tần Vân lúc liền từng muốn rời tộc tại Vân Trung, vận hướng Vân trong Vương để cử ngươi mấy lần, có thể ngươi vì cái gì tuần tự đều cự tuyệt. Cái này Tần Vân cùng nhau đi tới, có thể nói là càng chiến càng mạnh, phát triển nhanh chóng không ai bằng, nhân vật như vậy có thể nói tranh giành trung nguyên cũng là chiều hướng phát triển, vì sao tiểu thúc ngươi vẫn là lựa chọn cùng hắn đối nghịch đâu? Còn có cũng là cái này Lạc Dương thành ba cỗ thế lực thế nhưng là có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, Đường môn cũng không phải đánh phải tín nhiệm minh quân. Khi thực hiện tại Tam Quốc thế giới người đều biết Tần Vân đã là tồn tại cường đại nhất, mượn như thế một gốc thương thiên đại thụ đến bóng mát thời cơ đều không có, ai còn sẽ dám nghĩ đến qua cùng Tần Vân đối nghịch đâu? Khả năng ngoại trừ Đường môn dạng này siêu cấp thế lực mới có ý nghĩ như vậy đi. Tiểu thúc, lương chim chọn một mà hơi thở, ngươi khi đó tại sao phải lựa chọn gia nhập Đường môn đâu? Gia Cát Lượng như có điều suy nghĩ nghĩ một hồi, sau hồi đáp, có một số việc không thể cùng ngươi nói, nhưng ta gia nhập Đường môn là vì một người, cơm nước xong xuôi liền đi làm hôm nay bài tập đi, đem Xuân Thu sau quyển đọc xong. Gia Cát Lượng liền lại cầm lấy bát cơm, ánh mắt khôi phục bình thản, tiếp tục bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Gia Cát Lượng liền đứng dậy đi ra đình viện. Ngoài cửa đã có một vị nữ tử ở nơi nào đứng đấy các loại Gia Cát Lượng đi ra. Nữ tử cực kỳ mỹ diễm, dáng người cũng có lồi có lõm, ăn mặc hiện đại, rõ ràng là một cái tân thời đại người chơi nữ tính. Làm sao không có để cho ta tới vào nhà ăn cơm đâu? Gia Cát Lượng tự tin chưa từng thấy nữ nhân này, nhưng là cảm thấy nữ nhân này có một loại giống như đã từng quen biết tranh thủ thời gian. Đánh đi. Đường Thiên Thiên. Mỹ nữ cười một tiếng, lộ ra cái này trắng đoan răng nhỏ, ỏn ẻn nói. Chán ghét, cái này đều bị ngươi nói ra. Đường Thiên Thiên có thể tùy ý biến hóa chỉ có bộ mặt, có thể thấy được hắn sẽ còn bắt chước thanh âm bất đồng, mô phỏng các dạng hình thể đám người. dẫn ta đi gặp người nào? Gia Cát Lượng cầm ra bản thân mang tính tiêu chí vũ phiến, phiến lên, gió nhẹ chậm chậm. Đường Thiên Thiên ít có nghiêm túc nói, nhà ta lão gia tử, còn có bệ hạ, lên xe. 6 tốt 5. 7 màu trắng thuần chủng tuấn mã cao quý xe ngựa liền ngừng ở bên cạnh. Hai người cái này ngồi lên xe, chạy tới hoàng cung. Dạng này một cỗ 6 con ngựa trắng xe ngựa chạy vội tại trên đường phố rộng rãi, trên đường người vốn lại ít, lại thêm xe ngựa này giường cột chạm trổ 10 phần tinh mỹ, có thể xứng với bực này xe ngựa đều là trong thành này phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ lao đại, ai dám ngăn cản. Chờ hai người tiến vào hoàng cung, chậm chậm đi đến dưỡng tâm điện, tiểu hoàng đế lúc này đang ngủ trưa, nghỉ ngơi một phen. Hai người dựa theo trong cung quy củ chỉ có thể đứng chờ ở cửa Lưu Hiệp tỉnh lại, mới có thể truyền lời triệu kiến. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp lúc này đang ngủ đẹp. Đột nhiên nhìn thấy một cái ngũ trảo kim long bắt vân kiến nhật, từ đục ngầu cẩn trọng tầng mây bên trong chui ra, phi tốc dốc sức hướng mình, mở ra huyết buồn đại khẩu liền phải đem tiểu Lưu Hiệp nuốt đến trong bụng, cả kinh tiểu hoàng đế nhảy người lên, hét lớn cứu mạng. Lại rỗi chân một cái mới phát hiện nguyên lai chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chương 449, Lưu Hiệp vào cuộc lúc này có tiểu thái giám đi lên thông báo bệ hạ, ngoài cửa đường tiểu thư cùng đường môn cung phục tới, tại cửa ra vào chờ lấy đâu. Ừm. Đến đây lúc nào? Có nửa canh giờ. Làm sao không nói sớm? Thời điểm mấu chốt như vậy, bọn họ khẳng định là có chuyện cùng ta báo cáo. Phạt ngươi 1 tháng tiền thưởng, lần sau hiệu nghiệm 1 điểm. Tiểu thái giám một bên sát bên mắng, một bên cục đuôi chạy tới cửa đi gọi Đường Thiên Thiên hai người. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp vội vàng ngồi dậy, cũng chờ không nổi thái giám bên cạnh cho phụng dưỡng mặc quần áo, chính mình vội vàng mặc quần áo tử tế, chuẩn bị triệu kiến. Lưu Hiệp từ khi trở thành hoàng đế, liền lệ trí xem như một tên cẩn trọng, yêu dân như con, có chỗ xem như tốt hoàng đế, mặc dù bây giờ vẫn là ăn nhờ ở đậu, khôi lỗi chính quyền, nhưng hắn chỉ bằng mượn mình đã ít ỏi chân long chi huyết, cũng không muốn đời này tầm thường vô vị, nho nhỏ thiếu niên một lòng nghĩ nằm gai nếm mật, giúp đỡ hắn thất. Mà đường môn đến đỡ hắn thấy là hiện tại cực kỳ lực lượng trọng yếu cùng dựa vào. Nhanh để bọn hắn vào. 13 áo mũ còn không có quản lý tốt, Lưu Hiệp liền phái hầu hạ để cho hai người tiến vào dưỡng tâm điện. Gia Cát Lượng từ ngoài cửa liền nhìn về nơi xa hướng Lưu Hiệp tiểu hoàng đế này. Lưu Hiệp tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng ánh mắt bên trong rất có linh khí, khuôn mặt tướng mạo cũng là rất lợi hại chu chính, xuất khí, sinh hoạt thoát một cái tiêu chuẩn tiểu thị tươi sọ tạ, mà hắn cũng đang đánh giá lấy chính mình. Lưu Hiệp kỳ thực vẫn muốn nhìn một chút vị này đường môn thần bí thủ tịch cung phụng, là dạng gì thần nhân có thể thiết kế ra nhiệt khí bóng quân đoàn dạng này thần giai kỳ binh. Gặp Gia Cát Lượng, tài mạo tuấn lãng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ nhẹ nhàng nhưng lại trầm ổn như núi, rất có cao chót vót chi thế. Lưu Hiệp rất là mừng rỡ. Hai vị mau mau dọn chỗ, tiểu chủ tử, nhanh đi thượng linh tiên tam diệp trà. Gặp Lưu Hiệp nhiệt tình như vậy, Đường Thiên Thiên, Gia Cát Lượng đội vàng ngồi vào chính mình trên bàn tiệc. Bệ hạ, vị này là Khổng Minh tiên sinh, ta đường môn cung phụ. Đường Thiên Thiên tự nhiên là trước tiên đem Gia Cát Lượng giới thiệu cái Lưu Hiệp. Hả, Lâu Văn tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt thật sự là nhất biểu nhân tài a. Bệ hạ, thảo dân họ Kép Gia Cát, tên sáng, chữ Khổng Minh, may mắn hôm nay thụ ngài triệu kiến, đúng là có phúc ba đời. Gia Cát Lượng nhận qua giáo dục vẫn luôn là quân quân thần thần, trung hiếu nhân nghĩa một bộ này nho ra tư tưởng, tuy nhiên không phải ngu trùng, nhưng kỳ thật thực chất bên trong vẫn là đối Đông Hàn có rất sâu hảo cảm. Đương nhiên, ở thời đại này người thông minh ai cũng có thể nhìn ra được Lưu Hiệp đã là chỉ còn trên danh nghĩa đế vương, chỉ bất quá trưởng không cái này đáng thương hoàng đế người cưỡi ngựa xem hoa giống như không ngừng biến hóa, đầu tiên là động trác, sau có biên thiệu. Cho nên Khổng Minh rất cung kính cho Lưu Hiệp đi lễ. Khổng Minh tiên sinh không cần khách khí, đến, quốc sư, mau mời lo pha trà. Thái giám bưng lên một cái tinh mỹ ấm trà, 3 cái tiểu bát trà, vững vàng đổ 3 chén trà nóng. Mờ mịt nhiệt khí tại trong chén trà lười biếng phiêu tán, tràn ra, trong chén trà cân bằng, đều có 1 cái 3 cái lá cây dính liền nhau lá trà nằm dưới đáy nước. Mà thần kỳ là trà này từ bất luận cái gì góc độ, chiếu sáng hạ nhìn lại, đều không nhìn thấy bất kỳ nhan, mà lại kịp thời cái mũi gần sắt cũng không có nghe đến bất kỳ vị đạo. Tựa như nấu một bình thật đơn giản nước sôi để nguội một dạng. Gia Cát Lượng cùng Đường Thiên Thiên tuy nhiên đều nhìn ra cái này kỳ quái tới, nhưng bởi vì đều nhận được tốt đẹp lễ nghi cùng cao siêu tình thương huấn luyện, cũng không có chút nào nghi vấn, thản nhiên uống xong cái này nhìn như phổ thông nước sôi để nguội làm nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, chảy đến qua miệng, trong nháy mắt hai người liền phát giác cái này linh tiên ba diệp trà chỗ mê liền rượu. Gia Cát Lượng bén nhạy đại não trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cảm giác mát mẻ, ngay sau đó thân thể thậm chí linh hồn đều cảm giác một trận tê dại, có một loại phiêu phiêu dục tiên, vũ hóa thành bướm ảo giác, lại tinh tế phẩm vị lúc lại phảng phất đã nhận ra trong vũ trụ huyền diệu khó giải thích không linh chi cảnh. Mà Đường Thiên Thiên xem như người chơi, cảm thụ cũng là cực lớn, hắn uống tiến nước trà trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong mắt đột nhiên liền có một tia kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt liền để hắn linh nhãn rơi lệ không ngừng, khi nàng tại vừa mở mắt, phát hiện tầm mắt càng thêm rõ ràng, mà nhìn xa xa sự vật cũng biến thành hết sức rõ ràng. Thật thần kỳ trà. Hai người lấy lại tinh thần lại xem xét chén trà, sớm đã là dấu vết, mà ly kia cơ sở lá trà cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạ bệ hạ ban thưởng trà. Hai người mặc dù không có nhiều rõ ràng đề bạt, nhưng đều là được ích lợi không nhỏ, cho nên vội vàng bái tạ. Kỳ thực cái này linh tiên ba diệp lá trà là từ một gốc trồng ở Lạc Dương trong hậu hoa viên tiên linh thần trên cây hái xuống tới, truyền thuyết cái này thần thụ là cao tổ Lưu Bang trồng, mà tại Vương Mãng thời kỳ, Vương Mãng muốn chặt xuống thần thụ, lấy tiên mục làm chính mình một quan, mà cái này thần thụ như vậy đột nhiên bỏ chạy, gần mấy trăm năm lại không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới nó. Mà cái này thần thụ lá cây liền được xưng làm linh tiên ba diệp trà, 30 năm mới có thể sản xuất 10 cái tiên trà, mà vẹn vẹn một cái lá trà liền có tịnh hóa tinh thần lực, để bạn cảnh giới kỳ hiệu, mà hoàng thất đến Lưu Hiệp nơi này, cũng chỉ có 5 mảnh dạng này lá cây, 3 mảnh 3 người cứ như vậy uống, cái này là đủ nhìn ra, Lưu Hiệp đối đãi Đường Môn thành ý từ một chén tiên trà, Lưu Hiệp đã đến gần cùng hai người quan hệ, cái này mua bán kỳ thực cũng không thua thiệt. Khổng Minh tiên sinh, nghe nói ngươi kiến thức bên bác, suốt đêm cổ kim, không biết ngươi lại sẽ giải mộng. Lưu Hiệp đến cùng vẫn còn con nít, đối với mình giữa trưa ngủ trưa cái kia ác mộng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, canh cánh trong lòng. Gia Cát Lượng đội vàng đáp lại. Vậy hạ cứ nói đừng ngại, sáng chắc chắn hết sức phá giải. Làm Lưu Hiệp đem chính mình mộng thấy Kim Long sự tình em thai nói về sau, Gia Cát Lượng vũ phiến khẽ nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu diễn toán. Tại vừa mở mắt thời điểm, Gia Cát Lượng trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó hỏi thăm giống như nhìn về phía Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên gặp Gia Cát Lượng ánh mắt bên trong ít có xuất hiện phủ định, liền biết giấc mộng này không phải điểm tốt. Nhưng nàng cũng không có bày ra đồ ngăn cản Khổng Minh qua nói 370 ra kết quả. Từ xưa đến nay đều có truyền thuyết, người có đại khí vận sẽ có dự đoán lành dữ báo hiệu, nát nhất ngạnh cũng là quét đến cửa, mà những cái này mê tín cố sự sau lưng phần lớn đều là mô phỏng tạo, mục đích đúng là dùng mê tín thủ đoạn đạt tới một số mục đích. Nhưng giống Gia Cát Lượng, quét ra thậm chí là hậu kỳ tư mà ý, nghĩ bọn hắn đâu dạng này thôi diễn cao thủ, đại khái là có thể nhìn trộm đến một chút huyền diệu khó giải thích đại đạo, đồng thời bọn họ lợi dụng những người thường này không thể nhận ra cảm giác tin tức, làm ra một hệ liệt phán đoán. Khổng Minh tiên sinh, ngươi cứ nói đừng ngại. Chấm chỉ là nghe vui mừng. Gia Cát Lượng hồi đáp. Bệ hạ, ta thực ngôn tương cáo, giấc mộng này chính là đại hung chi triệu. Ồ, nhưng nghe hắn hàng. Lưu Hiệp tuy nhiên nghe xong đại hung chi triệu, bao nhiêu cũng có chút không thoải mái, nhưng xem như người đều có muốn lẩn tránh tai nạn bản năng, đã còn không có phát sinh, liền trước hết nghĩ tìm tới phương pháp phá giải. Cái này Kim Long có thể biểu thị cương định, cũng chính là Tần Vân đi. Đường Thiên Tiên tuy nhiên sẽ không giải mộng, nhưng cũng đoán được. Gia chủ lời ấy cùng sáng thôi diễn đã 10 phần tiếp cận, cái này Tần Vân trong tay hùng binh đều là tinh nhuệ chi sư, lần này tranh lấy ta lạc dương, thế tất là đối bệ hạ có ảnh hưởng. Lưu Hiệp nghĩ tới những thứ này, liên tiếp gật đầu. Bệ hạ, ngu cho rằng cái này Điền Phong cùng Biên Thiệu ba vị công tử giao đấu Tần Vân kỳ binh manh tướng, phần thắng không lớn. Chương 450, Chân Long bắt quái trận. Lưu Hiệp tuy nhiên đối Điền Phong, Viên Thị Tam huynh đệ thực lực của những người này không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng nghe ra Cát Lượng tiểu nói này, vẫn là bắt đầu lo lắng, tranh thủ thời gian để ra nghi vấn lên trước đó Đường Thiên Thiên tìm đến mình nói kế hoạch. Cái này tiên sinh, ngày trước đó đưa ra qua Chân Long bắt quái trận cụ thể muốn chấm làm sao thao tác, còn có chính là, quốc sư, kế hoạch này tiến hành đến một bước nào rồi? Đến tột cùng có thể hay không chống lại Tần Vân a? Trong tòa thành này tất cả mọi người, sở hữu thế lực, nghiêm ngặt mà nói, kỳ thực đối với Tần Vân tới nói, đều là địch nhân. Chỗ để làm trên một sợi thường đến châu chấu, Lưu Hiệp vẫn là rất lợi hại, hy vọng những thế lực này vẫn là có thể giữ vững lạc dương, dù sao hiện tại chính mình tối thiểu nhất là cái hoàng thượng, nghe nói những cái kia dị nhân người chơi có thể không tin quân quân thần thần, tam cương ngũ thường một bộ này, nếu là Tần Vân tới, hoàng đế này người nào ngồi thật đúng là nói không chính xác. Tiếp theo Lưu Hiệp vẫn hy vọng, công thủ hai phe đều tổn thất nặng nề, tốt nhất là đồng quy vu tận, dạng này chính mình cái này hoàng đế liền còn có thể an ổn ngồi thêm mấy ngày. Cái này Đường Thiên Thiên nghe xong Lưu Hiệp hỏi thăm cũng có chút sợ hãi. Đường Môn tại ứng đối Tần Vân xâm lấn lúc Gia Cát Lượng liền sách từng ra một cái kế hoạch, cái kia chính là nhượng Đường Môn trước rót vào đến trong hoàng cung, tại hoàng cung bày một số thiên giai thần thạch làm tài liệu, lại có Gia Cát Lượng tự mình cách làm và kế tiếp bắt quái trận, các loại Tần Vân công phá lạc dương, tại khởi động đại trận đến cuốn sát sông tới Tần Vân, mà cao như vậy ngang phí tổn trận pháp mắt trận dĩ nhiên chính là Lưu Hiệp. Kỳ thực Lưu Hiệp mục đích tác dụng cũng là điều động trên người Chân Long chi huyết đến làm vì trận pháp này vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chân Long bắt quái trận tác dụng một là có thể chấn áp hết thể đạo giai cường giả, hai là có thể tại trong trận pháp đối người xâm nhập tiếp tục tiến hành thương tổn. Nhưng dạng này yêu nghiệt uy lực sau lưng, ngoại trừ thiên văn sổ tự tư nguyên để duy trì, càng quan trọng hơn là sẽ đối với Lưu Hiệp Chân Long chi huyết tạo thành pha loãng tác dụng. Dạng này đại giới Đường Thiên Thiên sao có thể hội nói thẳng bờ bão đâu? Đường Thiên Thiên bị hỏi lên như vậy, cũng chỉ đành nhìn bên cạnh Gia Cát Lượng, ánh mắt ra hiệu hắn đến hóa giải xấu hổ. Gia Cát Lượng quạt trắng như tuyết nga mao phiến, đi lên trước. Bệ hạ ngươi cứ việc yên tâm, ta Đường Môn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngài, không ai có thể thương tổn đến ngài. Lưu Hiệp có thể nhận qua buôn đi bán lại đáng thương tiểu hoàng đế, biết rõ hứa hẹn như vậy không có gì thành ý có thể nói. Nói một cách khác, nếu như Đường Môn có bất kỳ khó xử, vì tự vệ, xoay người bán đứng chính mình vẫn nói không chừng đây. Nhưng Gia Cát Lượng không giống nhau, tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng có thể phát giác được, hắn tuyệt đối là một cái có chân tài thực học cao nhân, mà lại cũng giống như mình là thổ dân, trọng yếu nhất chính là hắn có thể cảm nhận được Gia Cát Lượng đối với mình chân thành cùng tôn kính. Gia Cát Lượng xuất hiện mới khiến cho Lưu Hiệp cảm thấy xem như hoàng đế được người tôn trọng cảm giác. Khổng Minh tiên sinh, trận pháp này thật sự có uy lực như thế à, ta phải làm thế nào thao tác à? Bệ hạ, ngài chỉ cần ngồi tại mắt trận bên trên là có thể, đến lúc đó từ ta khống chế đại trận, nếu như khởi động ra, cho dù là Tần Vân cũng phải cho ta hóa thành nước mù. Tốt. Vô hình ở giữa, Lưu Hiệp đã đối Gia Cát Lượng mà nói 10 phần tin bảo, vỗ tay bảo hay. Gia Cát Lượng tuy nhiên đối Lưu Hiệp ấn tượng rất tốt, nhưng bây giờ thân phận của mình thế nhưng là Đường Môn cung phụng, nói tới nói lui cũng không thể có bất kỳ vượt cấp chi ngại. Bệ hạ, cái này trận pháp tài liệu hiện tại đã xoay sở đủ, ban ngày quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, cái này trận pháp bố trí vẫn hẳn là tại đêm khuya cho thỏa đáng. Vậy cũng đúng, nói đúng là hiện tại vẫn không nhìn thấy uy lực a. Đúng vậy, bệ hạ gặp Gia Cát Lượng nói như vậy, Lưu Hiệp tuy nhiên thất vọng nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng của hắn tính toán, chỉ cần đến lúc đó trận pháp dễ dùng là được. Cái kia bản, Gia Cát tiên sinh liền vất vả ngươi. Tạ bệ hạ quan tâm. Bệ hạ, hôm nay cũng là Linh Khổng Minh tiên sinh đến bái kiến ngươi một mặt, đồng thời hồi báo một chút tiến trình, chúng ta lập tức về đường môn, triệu tập lực lượng, nay vãn liền đến bố trí đại trận, cùng ngài kề vai chiến đấu, điểm này xin ngài nhất định phải yên tâm. Đường Thiên Tiên vội vàng cho Lưu Hiệp an định tâm hoàn, liền dự định cáo lui. Trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu hoàng đế mấy ngày không thấy, lòng dạ cùng quên như thế nhưng là càng ngày càng sâu, mặc dù là một cái khôi lỗi hoàng đế, thế nhưng là dựa vào như thế một cái thân phận liền dám gõ đường môn trúc giang, không thể không nói, phần này nhạy bén thế nhưng là viễn siêu phổ thông tiểu hải tử. Tốt, quốc sư, ta tin tưởng thực lực của đường môn. Cũng nhớ kỹ ngươi đường môn đối ta đại hán công hiến. Lẫn nhau thổi phồng, cộng đồng đề cao, xinh đẹp như vậy lời nói ai không biết nói, Lưu Hiệp tiện tay bắt tới. Cái này chúng thần liền xin được cáo lui trước. Sáng, như vậy cáo tử. Đường Thiên Tiên hai người như vậy dự định trở về. Vậy được rồi, Khổng Minh tiên sinh tùy thời có thể đến nay gặp mặt ta, tùy thời hoan nghênh. Tạ bệ hạ. Hai người cái này liền rời đi dưỡng tâm điện. Gia Cát Lượng nhìn thấy, nơi xa trong khắp ngóc ngách, một cái hắc ảnh chợt lóe lên, đây rõ ràng là viên gia trạm gác ngầm. Môn chủ, có người. Chít 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 chít. Đường Thiên Tiên trong miệng lấy ra một chi tiểu cái còi, thổi rất ngắn một trận huýt sáo. Nơi xa không lâu liền lại có điểu minh từ đó quanh quẩn. Đường Thiên Tiên mặt không thay đổi hồi đáp, tiết xử lý sạch sẽ. Cái này hoàng cung bởi vì chế tác tinh mỹ, giường cột chạm trổ, cho nên ngói nóc nhà ngoại tầng đều là 10 phần bóng loáng, tinh xảo. Cái này nhượng chim có rất ít bay đến trong cung nghỉ lại. Gia Cát Lượng đội vàng lại thấp giọng hỏi, viên gia hiện tại đối đường môn thái độ là dạng gì? À, ba cái bao cỏ nhi tử, nhìn thấy ta đường môn cùng Lưu Hiệp thân mật lại có thể thế nào? Không có có động tác gì. Kỳ thực xem như Hiệp Thiên tử dĩ lệnh chư hầu viên thị gia tộc, đối Lưu Hiệp khống chế thế nhưng là tương đương khắc nghiệt, nhưng từ khi Viên Thiệu xuất trình, sau lại bị bắt bắt, cái này Viên Đảm, Viên Hy, Viên Thượng Tam huynh đệ liền lâm vào quần long vô thủ nội đấu bên trong, tuy nhiên nhìn hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thật ba người lẫn nhau đều có tính kế, mà trong hoàng cung cái gì thực quyền đều không có hoàng đế, ai cũng muốn khống chế lại, nhưng là kiểm chế lẫn nhau đồng thời ngược. Lại nhượng đường môn chui chỗ chống quát. Tiền Triệu, thần coi là, cái này Viên thị Tam huynh đệ tuy nhiên năng lực không được tốt, nhưng tay cầm trọng binh, không thể coi thường. Không có việc gì, viên gia chúng ta cũng coi nhạn tuyến, không cần lo lắng cái này ba cái cửa hàng đột nhiên trở mặt. Đường Tiên Tiên tuy nhiên đối lại trước Gia Cát Lượng thất sách, đem nhóm đầu tiên thần giai nhiệt khí bóng đều thua tiền sau rất là đi hận, nhưng khi hắn nghe nói liên quân toàn quân bị diệt thời điểm, hắn mới phát hiện mình kỳ thực nhưng lại vừa vặn tránh thoát một kiếp, hỏa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, chẳng ai ngờ rằng Tần Vân có cấm bay đặc kỹ, bởi vì cái gọi là thắng bại là chuyện thường bình ra, cho nên rất nhanh liền bình thường trở lại, đối Gia Cát Lượng vẫn là hết sức coi trọng. Môn chủ, ta đường môn tuyên bố nhiệm vụ sau triệu tập người trời có bao nhiêu? Không phải rất lợi hại lý tưởng, ngoại trừ Mã Tiểu Vân, mới hơn 5 vạn đi. Tần Vân đại quân nghe nói đều 10 vạn người. Song phương bởi vì là công thành chiến, cho nên đối người chơi tham chiến yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, một đầu kiên quyết chỉ tiêu cũng là nhất định phải có huyền giai trở lên mức độ. Chương 451, Đường Thiếu Thiên hiện ở người chơi tử vong trừng phạt kỳ thực đã tăng lên, không chỉ có sau khi chết hội ngẫu nhiên bạo chết trang bị, càng là hội bị giáng cấp xử lý, cho nên nói song phương tham gia nhiệm vụ người chơi mới các mười mấy vạn người, kém xa trước đó đồng dạng nhiệt tình. Nay vãn chúng ta liền muốn bố trí, trong hoàng cung có thể khống chế được. Ừ, căn bản là đều khống chế được. Nói một cách khác, cái này Lưu Hiệp lập tức có thể bị đường môn bắt. Hai người ra hoàng cung, một đường hướng nam tiến vào khu dân cư, xuống ngựa tiến vào một nhà đổ phường, lại ngay sau đó từ cửa sau thay xong y phục chạy ra ngoài. Chờ hai người đi đến một nhà son phấn cửa hàng về sau, một lên lầu 2, gõ mở một gian phòng, mới nhìn đến chính đối môn, ngồi tại vị trí trước thưởng thức trà một vị màu nâu tiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Lão tổ. Đường Thiên Thiên cung kính tiến lên hành lễ, Gia Cát Lượng cũng rất có lễ tiết chắp tay bài kiến. Gia Cát Lượng tự giác duyệt vô số người, nhưng nhìn thấy vị này mặt mũi hiền lành, nhưng lại tươi cười rạng rỡ lông mi dài lão ông, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cao thâm mặt chắc. Vị lão nhân này dấu vết tháng năm trải rộng ở trên mặt, nhưng hai đầu lông mày thản nhiên cùng vững vàng nhượng Gia Cát Lượng cảm thấy 10 phần có áp lực, làm hai người đối mặt thời điểm, thần giao trong tối có đọ sức. Gia Cát Khổng Minh linh nhãn trong lóe ra sáng ngời cơ trí thấy rõ ánh mắt, nhưng lão nhân được không đục ngầu ánh mắt bên trong tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy làm thủy, sâu không thấy đáy, không có chút rung động nào. Lão nhân gặp Gia Cát Khổng Minh thân cao 8 thước, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, lâng lâng có phần có thần tiên chi thế, tuổi trẻ tài cao, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên 303 là rất là yêu thích, nhưng gặp Gia Cát Lượng ánh mắt bên trong thử thâm ý, cũng tinh thần phấn chấn. Vô hình ở giữa phóng xuất ra rào rạt uy nghiêm. T. Gia Cát Lượng bén nhảy ánh mắt nhanh chóng phát giác được lão nhân nhãn thần trong ẩn chứa hùng hùng khí thế. Ừm. Vương giả bá khí, lại còn có long khí. Long khí cũng không phải ai cũng có thể đơn giản có, cái này cũng phải cần thời gian dài ở vào bên trên nhiều năm mới có thể bồi dưỡng ra tới một loại khí chất. Cái này lão tổ có long khí, nói rõ tại dị nhân người chơi thế giới bên trong, thân phận của người này thế nhưng là cao quý không tả nổi a. Lão hủ Đường Tiếu Thiên, Lâu Văn Tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, thật sự là cùng người khác bất phàm. Lão tổ nâng đỡ. Thiên Thiên hiện tại là Đường Môn gia chủ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phụ tá hắn, chấn hương ta Đường Môn. Đường Thiếu Thiên lời này thâm ý tự nhiên là tại đánh ra Cát Lượng. Lão tổ, trước đó mưu kế là tại hạ tính toán không chu toàn, nhượng Đường Môn tổn thất nghiêm trọng, thuộc hạ đúng là nên phạt. Gia Cát Lượng nhân tinh cùng cực, dạng này đội gai nhận tội làm sao lại nhận trừng phạt đâu? Người thông minh ở giữa đánh cược thế nhưng là ngay tại cái này sàn sàn với nhau. Ha ha ha, Khổng Minh tiên sinh, ta không có ý tứ kia, chỉ bất quá cái này Tần Vân khí thế hùng hùng, ta Đường Môn lần này cũng không thể lại thua trận. Lần này ta bố trí bắt quái trận, hoàn toàn có nắm chắc có thể cho Tần Vân thúc thủ chịu trói.
Ồ,
đi thử một chút. Lão nhân tử cầm trong tay ra mấy quả ám kim sắc bất quy tắc kỳ thạch, bày ở ra cắt lượng trước người.
Lão tổ.
Đường Thiên Tiên nghe nói qua lão tổ năm đó thống soái tam quân, hoành đao lập mã hồng sắc sự tích, thân thủ cao thâm mặt chắc, tập được một thân đường môn tuyệt kỹ, nhớ năm đó cũng là quát tháo phong vân tuyệt thế cường giả. Có thể đã nhiều năm như vậy, tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua Đường Tiếu Thiên xuất thủ, tuế nguyện thuốc người già, huống chi hiện tại là tại sáng thế tam quốc thế giới, một người bình thường lão đầu làm sao có thể cùng ra cắt lượng như thế một người thần cấp cựu cấp mưu sĩ cao thủ đỏ sức đâu. Gia Cát Lượng cũng nghĩ như vậy, cái này Đường Tiếu Thiên tuy nhiên có long khí, có thể hắn thấy, vị lao tổ này thế nhưng là hắn gặp qua yếu nhất một cái dị nhân người chơi, mà lại trên thân tất cả đều là đồ trắng, không có có bất kỳ uy hiếp gì. Lao tổ Đường Tiếu Thiên nhếch miệng lên, một tay vướt ve sợi râu, khoát tay, chỉ gặp cái này trong tay thiên giai thần thạch vậy mà đằng không mà lên, cứ như vậy vững vàng đống dương phiêu phù ở Gia Cát Lượng trước mắt. Lao nhân tóc trắng phấn khởi, ánh mắt bên trong xuất hiện màu bạc trắng hiệu nghiệm. Gia Cát Lượng, Đường Thiên Thiên hai người ở ngực trầm xuống, cảm giác sâu sắc núi lớn áp lực, bị ép tới hít thở không thông, không khỏi kinh hãi. Cường đại như thế tinh thần lực. Đường Tiếu Thiên cũng là hôm nay mới tiến vào sáng thế, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì đẳng cấp tân nhân người chơi, nhưng đan phần này tinh thần lực nhượng Tần Vân ở đây đều không nhất định có thể hơn được Đường Tiếu Thiên. Còn chờ cái gì? Trước hết để cho ta động thủ a.
Hậu sinh.
Gia Cát Lượng dù sao hiện, BGBB, tại đã là đường môn một phần tử, đối mặt Đường Tiếu Thiên nghi vấn, cũng không dám giấu giốt. Tiểu tiên sinh đối chiến lao tiên sinh, dạng này quyết đấu, Đường Thiên Thiên tự nhiên là tránh ở một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Gia Cát Lượng tiếp nhận linh thạch, nhanh chóng trên không trung bày ra bát quái trận đồ, các linh thạch ở giữa xuất hiện toán loạn ngân quang, phản phất tồn tại từng tia linh động lấp lóe. Vào trận, Gia Cát Lượng hai tay vừa nhấc, sau lưng một cái màu trắng dao long bốc lên, linh thạch bay lên nóc nhà, đem Đường Tiếu Thiên bao phủ ở phía dưới. Đường Thiên Thiên dùng hắn cái này dị bẩm thiên phú con mắt quan sát được, linh thạch phía trên hiệu nghiệm đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, lấy thường nhân khó mà phát giác tốc độ chậm rãi ảm đạm xuống. Có ý tứ. Đường Tiếu Thiên huy động mình đã gầy yếu chỉ còn một lớp da bao xương đại thủ, không ngừng vận dụng tinh thần lực đến vô hình ở giữa đụng chạm đỉnh đấu bát quái trận pháp. Linh thạch bị công kích bắt đầu rung động, phản phất muốn lung lay sắp đổ, Gia Cát Lượng đội vàng điều động, chuẩn bị phản kích. Lão tổ cũng nên cẩn thận. Linh thạch trong xuất hiện từng đạo lạ dở điên cuồng bắn về phía Đường Tiếu Thiên, mà trong trận pháp nhưng lại dâng lên sâu sắc khói đặc, mà lại liền ở trong trận, ngưng tụ không tan. Trong lúc nhất thời trong trận pháp, Đường Tiếu Thiên chỉ cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón, khói đặc mục nát đốt lấy lô mũi và con mắt, mười phần gây mũi. Đường Tiếu Thiên nhắm mắt lại, một bên dùng viễn siêu hình tượng tốc độ cùng thân thủ quỷ mị tiến hành né tránh, một bên dùng gậy đều tuôn ra mạch máu cánh tay hướng lên bầu trời một trận vung đẩy, khói đặc liền bị chậm chậm biến mất. Có ý tứ. Gia Cát Lượng vũ phiến vung lên, lạ dở lại biến hóa thành băng truy, đá vụn, kiếm vũ, mà những cái này ám khí tốc độ cũng biến thành nhanh chóng, điện quang thạch tránh gặp nhượng bên cạnh Đường Thiên Thiên đều trong lúc nhất thời có chút không kịp nhìn. Nhưng Đường Tiếu Thiên lại rất nhẹ nhàng đối kháng lấy trận pháp không ngừng biến hóa, bước đi như bay, quả thực là thần hành bất biến. Trực tiếp những ngày này linh thạch đều trong nháy mắt chấn động, bình một tiếng, vỡ vụn ra. Than đen thạch nham tại hạ rơi quá trình bị Đường Tiếu Thiên duỗi bàn tay, trực tiếp chấn động thành bụi phấn, biến mất trên không trung.
Tốt,
uy lực này ta rất hài lòng. Nếu như vận dụng chân long chi huyết, Tần Vân cho dù là đạo giai chỉ sợ cũng phải bị chu sát ta. Đường Thiên Thiên nói ra. Nhưng Tần Vân thêm vào còn có vương viện, khát máu ma lang, thậm chí là có thể triệu hoán Tây Sở Bá Vương hạng vũ năng lực. Gia Cát Lượng vẫn là cẩn thận phân tích trùng điệp cường địch. Đi qua điều tra phân tích, đối Tây Sở Bá Vương hạng vũ bảo thủ chiến đấu lực dự đoán, chí ít cũng là đạo giai tam trọng tuyệt thế cao thủ, mà Vương Việt nói thế nào cũng cần phải có nhất trọng thực lực. Điền Phong bọn họ lại kém cũng cần phải có năng lực đối kháng Vương Việt cùng cái này hai cái xuất sinh đi. Đường Tiếu Thiên cười nói, hạng vũ có cơ hội hội. Chương 452, Viên Hy gây sự tình giờ thân lúc, Gia Cát Lượng cùng Đường Tiếu Thiên chuyện trò vui vẻ một phen về sau, mới đứng dậy cáo lui, sau bị Đường Thiên Thiên đưa về chính mình đình viện. Gặp qua Lưu Hiệp cùng Đường Tiếu Thiên về sau, Gia Cát Lượng bao nhiêu cũng là có chút mỏi mệt. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Gia Cát Đạn đang dùng bút lông tại bút trong vạc xuyến tẩy, thấy như thế khắc khổ chất đệ, Khổng Minh vẫn là rất lợi hại vui mừng. Đến, vãn chuẩn bị ăn bánh bao, một hồi đến nhà bếp trợ thủ. Được rồi, nhị thúc. Gia Cát Đạn đội vàng thu hồi bút lông, chuẩn bị thả về thư phòng. Giờ thân lúc, cũng chính là giờ thân, tại cổ đại tên như ý nghĩa cũng là đến ăn thứ hai bữa cơm thời điểm. Chú cháu hai người tại cái này xôn xao dư luận sắp tiến đến, may mắn còn có thể cùng một chỗ bình thản bao lấy bánh bao. Nhị thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có tâm sự. Gia Cát Đạn tiểu tinh quái, biết Khổng Minh càng là bực bội bất an, càng là trầm mặc không nói, mười phần tỉnh táo, mà hắn hiện tại liền rất tỉnh táo.
Ồ,
ngươi nói rất đúng. Là vì sao lúc? Có thể cùng ta chia sẻ a? Gia Cát Lượng bóp kế tiếp bị bắt, một chút liền dán tại chính mình cái này tiểu chất tử trên mặt. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử thiếu xem bảo. Gia Cát Lượng kỳ thực hiện tại là có năm chắc nhượng hoàng cung trong một đêm trở nên phòng thủ kiên cố, nhưng hiện thực là, cái này Tần Vân cường đại là lấy bao nhiêu lần tốc độ khủng bố tăng trưởng, ai biết hiện tại Tần Vân đã phát triển đến trình độ nào. Mà lại cái này trong thành Lạc Dương thế lực khác cũng không phải bền chắc như thép, xả phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ, dù cho Gia Cát Lượng muốn tính toán không bỏ sót, nhưng hắn nắm giữ không được những người khác, đối mặt cường địch như thế lại nói thế nào biết người biết ta đâu. Mà Viên thị gia tộc bên này cũng không có nhàn rỗi. Nhị công tử Viên Hy phụ đệ, một cái lưng hùm vai gấu biêu hình đại hán hỏa tốc đi vào quốc hội đường, mà Viên Hy thế nhưng là chờ hắn đã lâu. Tình huống thế nào? Chủ công, cái này Điển Phong mới đem chúng ta tư binh thả lại quân doanh ăn cơm, một lúc lâu sau vẫn muốn trở về thay phiên trực ban, nhìn bộ dáng của bọn hắn thật là có điểm ý tứ kia. Hừ, vẫn không phải là các ngươi bọn này giá áo túi cơm vô dụng. Hồ Sa Nhi, cái này Tần Vân mắt mèo thai mắt có tìm tới a? Hồ Sa Nhi mặt đỏ lên, chỉ có thể giả cười. Vẫn là không có đầu mối. Các ngươi bọn này thùng cơm, còn có thể làm chút gì? Nhanh đi tìm. Chủ công nói rất đúng. Ta cái này qua. Hồ Sa Nhi bị chửi đầy bụi đất, đành phải cụp đuôi chạy ra đại đường. Trở về. Thế nào chủ công? Viên Hy thanh âm trầm giọng nói. Muốn bí mật tiến hành, chớ bị người phát giác. Hồ Sa Nhi bản thân liền là người thô hảo, lại phải điều tra lại phải bí mật tiến hành. Nhiệm vụ này với hắn mà nói cũng quá khó hầu hạ, nhưng vẫn là mặt dạy mày dạ đứng phó nổi. Được rồi chủ công. Viên Hy nhìn lấy như thế cái cửa hàng xám xịt đi ra ngoài, nhịn không được mắng. Phế vật. Một đám ngu ngốc. Lúc này ngoài cửa thông báo. Chủ công, Dương Nghi cầu kiến. Viên Hy nghĩ thầm, hả? Cái này Dương Nghi thế nhưng là ăn uống cá cược chơi gái ngũ độc đều đủ người chơi, là Viên Hy thiếu mao có thể chơi đến cùng đi bạn chơi. Tuy nhiên bình thường có tí khuôn mặt, thế nhưng là thời khắc mấu chốt cũng không có gì hành động, nếu không phải hắn đột nhiên cầu kiến, Viên Hy đều muốn quên mình còn có như thế số một phụ tá. Nhượng hắn vào đi. Một vị gầy yếu nhưng ánh mắt kiên định, hành vi cử chỉ mười phần tinh kiền văn nhân đi vào nghị sự đường. Bái kiến chủ công. Hả, Dương Nghi tới, đã lâu không gặp, có chuyện gì cùng ta nói a? Viên Hy đối với mình dưới trương cái này mưu tầm mưu, mã tầm mã mưu sĩ vẫn là hết sức thưởng thức, hôm nay vừa thấy mặt, hắn vậy mà phát hiện, cái này Dương Nghi giống như rất lợi hại nghiêm túc, không có ngày xưa tản mạn cùng thối nát chi tượng, đội vàng tự mình châm một ly trà ban thường chi. Chủ công, ta nghe nói Hồ Sa Nhi đang điều tra cái này trong thành Lạc Dương mắt mèo mật thám. Viên Hy nghe xong hành động của mình bị Dương Nghi phát giác, tay run một cái, trong ấm trà nước trà không cẩn thận bay bắn ra. Dương Nghi nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Chủ công, ta nghĩ, đây là ý tứ của ngươi a. Viên Hy nghĩ thầm, đã ngươi đoán được, vậy ta còn không bằng thẳng thắn điểm. Ta là phái Hồ Sa Nhi qua tìm, ngươi có chuyện gì a? Đã Dương Nghi đã phát hiện, sao không thẳng thắn một điểm? Dương Nghi tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, lại để xuống, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài đặt ở bàn trên bàn. Lệnh bài này tại dưới ánh nến vẫn là màu xám đen, nhưng chỉ cần một hơi chuyển một chút lệnh bài góc độ, liền có thể nhìn thấy phía trên kỳ thực tối khắc một con mèo đen. Bực này tinh vi thủ pháp tự nhiên là xuất từ Vân Trung Thành tạo xử lý chỗ. Chính là tại hạ mắt mèo quân đoàn, Lạc Dương phân bộ trạm trưởng, Dương Nghi. Dương Nghi ngồi nghiêm chỉnh, khí định thần nhàn giảng ra thân phận của mình. T. Viên Hy vội vàng nắm chặt lên bội kiếm của mình, để phòng bất chắc. Côn vợ ở, sói. Ngươi cũng dám nói thẳng thân phận của mình. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi bắt lại a? Muốn tìm ta người là ngươi, ta vì sao không dám tới? Bắt ta lại có làm sao? Dù sao Tần Vân Đại Vương ngày mai trở lại cứu ta ra ngoài. Dương Nghi thế nhưng là hồn nhiên không sợ. Ngươi, ngươi cái này lưu manh. Đã làm hai ta năm phụ tá, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, có thể ngươi tại sao phải phản bội ta, đầu nhập vào Tần Vân? A a, Viên nhị công tử có thể đừng kích động như vậy, tục ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu đạo lý này. Còn nữa nói, ngài đã muốn tìm mắt mèo, cái kia chính là đối ta Vân Trung có chỗ cầu a. Dương Nghi kiểu nói này, thế nhưng là sốc Viên Hy nội tình, một chút liền đem Viên Hy nguyên bản ngạo mạn cùng bén nhọn toàn bộ tan thành mây khói. Viên Hy phảng phất một cái đấu bại gà trống, thân thể một đám, ngược lại là bưng lòng lên, cầm lấy chén trà, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó bất đắc dĩ nói: "Không, không tốt, rất tốt, ngươi quả nhiên hiểu ta." Viên Hy tìm mắt mèo đơn giản là muốn cho mình một cái đường lui, hắn thấy, cái này Lạc Dương thành sớm vẫn sẽ bị Tần Vân công hãm, hắn cho rằng, chính mình mặc dù nói là Viên Thiệu nhi tử, Viên thuật chất tử, cùng Tần Vân có thủ không đợi trời chung, nhưng là, mạng của mình mới là trọng yếu nhất, còn sống đối với hắn mà nói có thể so với cái kia việc vặt quan tâm nhiều hơn nhiều, cùng châu chấu đa xe, chẳng làm hắn gian chó săn, sống chui nhủi ở thế gian. Người có lúc chính là như vậy xấu xí, vì sinh tồn có thể từ bỏ tôn nghiêm, tự hận, thậm chí là máu của mình mạch thân nhân. Dương Nghi tuy nhiên tâm lý một vạn cái xem thường Viên Hy loại này miệng quạ gan thỏ, ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, nhưng xem như Tần Vân một phương thần tử, cái này Viên Hy phản bội ngược lại liền biến thành cải tà quy chính chuyện tốt. Viên công tử có thể yên tâm, nếu như ngài có thể giúp ta Vân Trung đánh hạ cái này Lạc Dương thành, chủ công nhà ta Tần Vân nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng ưu đãi. Tần Vân cho người ấn tượng một mực là sát phạt quyết đoán phóng khoáng khí phách, đối với địch nhân số không dễ dàng tha thứ, tuyệt đối thiết quyền cương cốt, nhưng đối mặt thần phục thế lực, Tần Vân vẫn là có hung hoài tiếp nhận, giống Tào Tháo, Mã Đằng, thậm chí là người chơi trong trận doanh lý nhất giết đạo, không khỏi bị Tần Vân khẳng khái tiếp nhận, thậm chí là hủy thác trọng dụng. Viên Hy tại cha mình bị bắt về sau, kỳ thực liền đã đối Viên gia cùng các chư hầu không có bất kỳ cái gì lòng tin, mà lại nghe tình báo, cái này Tần Vân đối Lạc Dương là tình thế bắt buộc, cho nên hắn cho rằng nhanh chóng đầu nhập vào Tần Vân ngọn núi lớn này mới là chính đạo mấy cái. Chương 453, Dạ Hắc Phong cao cái này Vân Trung Vương các hạ đã ngày mai liền sẽ đến, vậy ta bây giờ có thể làm chút gì? Viên Hy nếu là có ý đầu nhập vào, vậy bây giờ nhất định phải làm chút gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, hoặc là làm sao tại Tần Vân trước mặt đặt chân đâu? Nhị công tử, ngài nói thực cho ngươi biết ta, trong tay còn có bao nhiêu binh tốt? 7 vạn, 5 vạn địa giai, 5000 thiên giai. Tốt. Dương Nghi nghe xong Viên Hy như thế giấu rốt, không khỏi đại hỉ. Viên Hy thủ hạ có 10 vạn đại quân, tuy nhiên bị Điển Phong trưng dụng 5 vạn, nhưng thì thật cái này 5 vạn đại đa số đều là tạp binh quỷ mục, thậm chí là lâm thời cho đủ số, dù sao cũng là cùng Biên Hy hứa hẹn qua tinh duyệt bộ đội một chút quan hệ cũng không có, cái này mới đưa đến Điền Phong tức giận như vậy. Chỉ chốc lát sau Hồ Sa Nhi liền bị gọi trở về, khi hắn phát hiện mình tìm vài ngày mắt mèo mật thám cũng là Dương Nghi thời điểm, muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Tiên sinh thật sự là gặp tam tam bậy cười, ta cũng là cái đại lão thô, có mắt như mù. Ha ha, không hảo ý Hồ huynh đệ, để ngươi toi công bận rộn vài ngày. Hắc hắc. Hồ Sa Nhi sờ lấy trán cười ngây ngô. Viên nhị công tử, đã ngươi đã như thế thẳng thắn quy thuận ta Vân Trung, ta cũng không giấu giếm nữa, ta lần này đến đây, Vân Linh đến một người, lúc này chính ở trong viện chờ lấy. Ồ, người đến người nào? Là ta Vân Trung đỉnh cấp quân sư, chuyên môn đến cấp ngươi bảy mưu tính kế. Mau mau mời đến. Viên Hy nguyên lai tưởng rằng Quách gia tới, hắn nhưng là đối Tần Vân môn hạ đại quân sư Quách gia ngưỡng mộ đã lâu, người này thần cơ diệu toán, thế nhưng là dương danh thiên hạ. Nếu là Quách gia tự mình đến là dương, cái này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng khi hắn trông thấy một lão đầu đi tới, nhất thời mười phần thất vọng. Lão ông cổ hủ, bái kiến Viên công tử. Nghe xong cổ hủ tên, Viên Hy nguyên bản thất lạc biểu lộ lại phong phú lên, đổi đội vàng đứng dậy đáp lễ. Độc sĩ đại nhân đích thân tới, ta cái này quốc hội đường hôm nay thật sự là đồng tất sinh huy. Cổ hủ mặc dù không có Quách gia nổi danh như vậy nhìn, nhưng ở Tần Vân mưu sĩ trong trận doanh, tuyệt đối là thứ nhất danh sách bên trong ba vị trí đầu. Quách gia trọng tại kim mưu, tuân lúc chuyên tâm nội chính, từ thứ trận pháp siêu quần, nhưng muốn nói mưu kế chi độc ác, cổ hủ xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất. Viên công tử, ngài bộ đội hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại ta 5 vạn tạp binh đã bị Viên thượng một cái gọi Lý Quỷ quân tào tiếp quản, hiện tại chính là thời gian ăn cơm, một hồi sẽ còn qua luân phiên giá trị cương vị. Vậy ngài thủ hạ 5 vạn tinh nhuệ đâu? 5000 tiên giai đều ở trong phủ của ta tùy thời phụ mệnh, còn lại đều an bài tại ta tại Tây môn bên cạnh xây tư binh trong quân doanh, đều từ Mã Trung trưởng quản. Tốt, vậy công tử, mau chóng gọi Hồ Sa Nhi đem trước đó tham gia huấn luyện tạp binh kêu lên 10 cái cơ linh đến, ta dễ làm hỏi một vài vấn đề. Mấy cái binh rất nhanh liền bị Hồ Sa Nhi kinh sợ được triệu hoán tiến hội nghị đường, đến mặt gặp chủ công của mình. Một phen hỏi han về sau, mọi người biết được, cái này Điển Phong trực tiếp đem Biên Hy 5 vạn tạp binh tất cả đều đưa cho Lý Quỷ, bổ nhiệm vì tiên phong quân đoàn. Mẹ nó, cái này Điển Phong là muốn cho ta cái này 5 vạn huynh đệ làm bia đỡ đạn. Hồ Sa Nhi nhưng biết cái này tiên phong doanh chỉ có dân liều mạng cùng tuyệt đối cao thủ tất có thể đặt chân, mà Viên Hy nhóm này tướng sĩ nhưng không có dạng này vốn là, lên chiến trường đều là cho không, không đồng nhất đánh tan đều là may mắn. Chân mỗi tuy nhỏ nhưng lớn nhỏ cũng là thịt, Điền Phong cũng là ăn miếng trả miếng, muốn đem Viên Hy những cái này thối cá mục tôm trực tiếp đã đi là không thể trở về. Viên Hy cũng là hàm răng khẽ cắn, nghĩ thầm. Tốt ngươi cái ác độc hôi chua văn nhân, dám tính kế đến trên đầu của ta, lần này ta để ngươi chịu không nổi. Cổ tiên sinh, vẫn là ngài mau mau muốn ra đối xe ra. Tốt nhất vẫn là nay vãn liền hành động. Cùng thụ người chế trụ chẳng tiên phát chế nhân, Viên Hy hiện tại là càng thêm kiên định chính mình phản nghịch quyết định. Cổ hủ đốt đâu, vắt hết bóc, một trận tính kế. Có. Cổ hủ trong đầu vô số lần tính toán, thôi diễn, đột nhiên linh quang nhất hiện, muốn ra một đầu diệu kế. Viên công tử, nhanh đi chuẩn bị. Giờ dậu, Lạc Dương hoàng cung. Một chỗ vắng vẻ trong đình viện, đột nhiên xông ra từng dãy binh lính, như thế số lượng người xâm nhập trong nháy mắt liền bị đang đi tuần cấm vệ quân phát hiện. Các ngươi là ai? Từ đâu xuất hiện? Cấm vệ quân tiểu đội trưởng dẫn đầu rút ra bội kiếm, ra hiệu các đội viên chuẩn bị chiến đấu. Đường Thiên Thiên dáng người cao gầy, tốc độ huyền chuyển, nhanh chóng từ những kẻ xâm lấn này sau lưng lóe ra đến, ngọc vung tay lên. Giết! Không lưu người sống. Hắn bọn lính phía sau nhanh chóng móc ra từng trương tên nỏ, vạn tiến tề phát, trong nháy mắt đem chi tiểu đội này nhân mã toàn bộ bắn thành người con nhím. Làm ra cắt lượng cùng đường môn vật tư đến đúng giờ thành môn, sớm có binh lính đẩy mở cửa thành, nhộn từng chiếc từ tinh nhuệ quân đội ở một bên để phòng xâm nghiêm xe ngựa chậm rãi lái vào hoàng cung. Một cái khổng vũ hữu lực dẫn đầu đi đến ra cắt lượng trước người. Ra cắt lượng còn có thể nghe đến, trên người của người này còn không có tiêu tán mùi máu tươi. Trong hoàng cung tình huống như thế nào? Đã toàn bộ khống chế. Tốt. Khổ cực ra cắt lượng bố ngông ngựa đi theo đội ngũ chậm chậm đi theo vật tư tiến vào hoàng thành. Những cái này lấy tấn tính toán thần thạch thế nhưng là nhượng đường môn tới một lần đại xuất huyết, thậm chí là bán sạch rất nhiều sản nghiệp, liền Mã Tiểu Vân gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Gia Cát Lượng đứng trong hoàng cung trên đài cao tiến hành đối xây dựng cơ bản nhân viên điều hành, mà Đường Thiên Thiên cùng Mã Tiểu Vân làm theo dẫn đầu trọng binh chấn thủ tại hoàng cung cái hẻo lánh. Đường Tiếu Thiên lão gia tử đã cùng tiểu hoàng đế gặp mặt, lúc này đang cùng Lưu Hiệp tại đồng thú điện đánh cờ. Người chơi có thật nhiều công năng cùng năng lực là thổ dân hoàn toàn không cụ bị, trong đó có một hạng cũng là triệu hoán tạm. Trên lý luận mà nói, chỉ cần kiến tạo một cái chiêu binh chỗ là có thể trong nháy mắt lặng yên ý mắng toát ra như thế một đám thần binh. Đường môn cũng là trong hoàng cung bí mật xây dựng một cái thô sơ chiêu binh chỗ, thời khắc mấu chốt khởi động, đại lượng chiến sĩ liền ngay đầu tiên chen chúc mà tới. Mà lần này đường môn thế nhưng là toàn viên xuất động, rất nhiều đập nồi dìm thuyền chi ý, trong vòng nửa canh giờ, 30 vạn đường môn binh lính hoành không xuất thế, tại mấy cái người chơi cao thủ cùng tiên giai thần tướng chỉ huy dưới, nửa canh giờ liền đem hoàng cung khống chế được. Dẫn đầu lấy được trước tình báo chính là Viên Thị Tam huynh đệ, Viên Đàm 3 vạn binh giáp trước tiên vọt tới hoàng cung, chuẩn bị cần vương. Sau đó Viên Hy, Viên Thượng, Điền Phong ba phe thế lực 2.3 cũng đều tuần tự dẫn binh tiến về hoàng cung. Chờ Điền Phong, Viên Hy bọn người nhìn thấy Viên Đàm thời điểm, Viên Đàm 3 vạn binh giáp đã sớm bị giết quăng mũ cởi giáp, đại bại mà về. Đại ca, trong hoàng cung bao nhiêu địch quân? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Viên Hy ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Viên Đàm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn lấy Viên Thượng, bước nhanh đi lên trước, lên tay cũng là một cái vào miệng. Thùng cơm. để ngươi thời khắc để phòng đường môn, nhìn cho thật kỹ hoàng cung, nếu không phải ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, làm sao lại ra chuyện lớn như vậy? Khống chế tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cùng hoàng cung công tác từ khi Viên Thiệu phân quyền cho ca ba cái sau vẫn từ nhỏ tuổi nhất nhưng lớn nhất cơ linh viên thượng phụ trách, có thể đường môn thẩm thấu có thể nói là dầu dếm, nhất cử đón mua trong hoàng cung chỗ coi nhạn tuyến, mà nội thành cấm vệ quân cũng bị trong nháy mắt tiêu diệt. Chương 454, hoàng cung đổi chủ Viên Thượng nghe được bảo bối của mình cấm vệ quân bị toàn quân bị diệt, cũng là một trận thì đau, lúc này lại bị Viên Đàm trước mặt mọi người hành hung, mặt soát một chút liền đỏ lên, đầu nào nóng lên, tức hồn hển chuẩn bị móc đao tương hướng. Tốt ngươi cái Viên Đàm, ngươi dám đánh ta? Viên Đàm giận dữ, theo tay cầm lên một cây quân côn liền rút đi lên. Làm gì? Còn dám hoàn thủ? Hai người muốn nói thân thủ thế nhưng là sàn sàn với nhau, nắm chặt óc, Liêu Âm Cước dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong lúc nhất thời thế nhưng là rất khó phân thắng bại. Viên Hy cứ như vậy nhìn lấy hai người ở trước mặt mọi người động can qua lớn như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm. Cái này xấu thế nhưng là ném đi được rồi, tiểu hoàng đế mất đi, người cũng đã thương, cái này thân huynh đệ đều đánh nhau, các ngươi bọn này tuổi mục thật đúng là bùn nhau dán không lên tường, không đầu hàng sớm vẫn sẽ bị các ngươi liên lụy chết. Đủ rồi. Điền Phong hét lớn một tiếng, thiết lễ tiến lên, nhẹ nhõm tách ra trận đánh nhau hai người. Huynh đệ tương tàn, các ngươi vẫn ngại không đủ mất mặt sao? Viên Hy bao nhiêu cũng phải có điểm thái độ, đuổi bước lên phía trước đùa giỡn một chút vâng. Hai người bị kéo ra sau bao nhiêu cũng bình tĩnh lại, Điền Phong liền nhanh lên đi hỏi thăm tình huống. Đại công tử, cái này trong hoàng cung đường môn quân lực như thế nào? Vì sao ngươi ba vạn đại quân đều như thế nhanh chóng tan tác xuống tới? Nhân số ít nhất 13 có 20 vạn, mà lại bọn họ đều sử dụng một loại liên phát thức cung nỏ. Uy lực lớn kinh người, tầm bắn còn xa. Lại thêm quân ta vội vàng tiến công, mới thương vong thảm trọng. Ở đây nghe xong có 20 vạn ba chữ này, trong lòng đều là chấn động, cũng liền đều biết, cái này hoàn thành, có thể là thật đội chủ. Cái này đường môn thế lực tại Lạc Dương chiếm cứ tính toán đâu ra đấy cũng chính là một tháng. Thời gian một tháng, 20-30 vạn quân đội cứ như vậy lặng yên không tiếng động xông vào phụ cận, đây là kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Dù cho đều có mạng lưới tình báo của mình lạc, thế nhưng là người nào đều không có phát giác được đường môn cái này con thú khổng lồ đã ẩn nút tại sau lưng đã lâu, cái này có thể thật là đáng sợ. Điền Phong nghĩ thầm. Bực này thú bút, đường môn sợ là hiện nay trừ Tần Vân bên ngoài thế lực lớn nhất ta. Mà lại sách lược như thế tỉ mỉ cẩn thận, sau lưng nhất định có khác cao nhân, không phải là hắn. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một cái mơ hồ bóng lưng, đúng là mình nhiều năm trước cầu học lúc từng có gặp mặt một lần một thiếu niên, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ nhẹ nhàng. Kỳ thực đường môn lần này hiện lộ như thế lôi đỉnh thủ đoạn, trong lúc lơ đãng khiến cái này thổ dân lần thứ nhất phát hiện ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, dị nhân người chơi vẫn có khủng bố như thế tồn tại, mà dị nhân người chơi toàn diện quật khởi vừa mới bắt đầu, Long Kiêm gia đại biểu Long gia, lúc này cũng đang chuẩn bị một phần hậu lễ, chính đưa cho Tần Vân. Đồng thú trong điện, Đường Thiếu Thiên đang ngồi ở tiểu hoàng đế Lưu Hiệp đối diện, hai người đang rơi xuống cờ đây. Lưu Hiệp lúc này đang xem ông tổ nhà họ Đường, đến phiên ngươi hạ. Tốt kỹ thuật. Vậy hạ ngươi cũng nên cẩn thận. Nhìn lão phu chiêu này, Đường Thiếu Thiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu mù dưới, đối tiểu hoàng đế Hắc Kỳ nhanh chóng bắt đầu chặn giết, Lưu Hiệp Bạch Kỳ trong lúc nhất thời liên tục bại lui, mấy hiệp sau liền thua trận. Lão tổ kỹ nghệ cao siêu, chớ bội phục. Vậy hạ ngài vẫn là tuổi nhỏ, còn nhiều hơn học tập a. Đường Thiếu Thiên có ý phóng xuất ra chính mình long khí đến nhằm vào Lưu Hiệp. Lưu Hiệp mặc dù là đường đường chính phẩm hoàng đế, nhưng không có long khí bản thân, chỉ cảm giác mình trong máu mỏng manh chân long chi huyết cũng đọng lại mấy phần. Lưu Hiệp dù nói thế nào cũng là hài tử, dù sao cũng hơi bị Đường Thiếu Thiên uy nghiêm chỉ. Ngươi hội giết ta a? Lưu Hiệp trực tiếp phá vỡ mặt ngoài các loại hòa thuận, hỏi. Đường Tiếu Thiên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, chậm rãi nói ra. Ngài là thiên tử, ta làm sao lại thương tổn ngươi thì sao? Ngài vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, nay vạn gió lớn, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Đường Tiếu Thiên đứng dậy đi ra đại điện, nhìn lấy lúc này chính trong hoàng cung đội vàng chúng tướng sĩ. Đường Thiên Thiên đi lên trước, đưa cho hắn một phương tiểu hà, mở ra sau khi bên trong để đó là một cái đan dược. Lão tổ, đây là từ Tần Vân nơi đó thầm thu mua một cái kéo dài tuổi thọ đan, nghe nói rất có hiệu quả. Ngài hai ngày này có nhiều vất vả. Đường Thiếu Thiên từng thanh hộp vung giao cho Đường Thiên Thiên. Ta bộ xương giả này còn có thể chịu được dùng, không cần lo lắng cho ta cái gì, dẫn ta đi gặp Gia Cát Lượng. Lúc này Gia Cát Lượng đang điều chỉnh thử sau cùng một phương trận pháp, một thước lập phương thần thạch bị mấy cái lực sĩ hợp lực đẩy lên một chỗ cơ tọa bên trên, trong nháy mắt tản mát ra một đạo ngân quang, liên tiếp tại cái khác thần thạch giá đỡ bên trên. Tốt, đại trận đã thành. Đường Thiếu Thiên vỗ tay bảo hay, đi lên trước vô Gia Cát Lượng bả vai. Đại trận pháp đã thành, vậy thì cùng ta đánh đi. Đi nơi nào? Ra khỏi cửa thành, gặp mặt ngoài thành những liên quân này. Các ngươi không muốn theo tới rồi, tất cả đi xuống đi. Đường Thiếu Thiên một đạo lệnh, nguyên bản đi theo bên cạnh hắn những người hầu này đều cấp tốc lui xuống. Đường Thiên Thiên cũng chỉ là do dự một chút, liền trở lại đài cao qua giám sát. Lão gia tử dẫn theo Gia Cát Lượng, một già một trẻ cô đơn trước bóng hướng đi hoàng cung cao lớn thành môn. Đường thành tường chi chi vang lên, từ từ mở ra. Đối diện Viên Thị Tam huynh đệ cùng Điển Phong đều nhanh chóng chỉ huy đội ngũ chuẩn bị nên địch, nhưng xa xa nhìn lại, chỉ có Đường Thiếu Thiên, Gia Cát Lượng hai người đi tới, không khỏi đều có chút không biết làm sao. Lý Quỷ thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, gặp không ai dám tiến lên thế nhưng là vui vẻ hỏng, đội vàng cầm lấy lưỡi búa to, xài bước liền chạy tiến lên. Này, người đến người nào? Đường Thiếu Thiên khí vận đan điền, vận dùng cường đại tinh thần lực, tiếng như chuông lớn, thậm chí là đình thai nhức óc. Đường môn đời thứ 13 gia chủ, Đường Thiếu Thiên, ngắn ngủi hơn 10 chữ, ngôn ngữ trong thanh âm hàm ẩn lấy uy vũ hùng hồn lòng khí. 927 nhượng ở đây những cái này văn võ đều cực kỳ rung động. Cái này người tuyệt đối là cao thủ, ta không có nắm chắc. Điền Phong sau lưng Tiết Nhân Quý cũng là thế gian hiếm thấy đỉnh cấp mạnh tướng, nhưng hắn đều nói không có nắm chắc, Điền Phong biết, người này không có sợ hãi, đuổi bước lên phía trước. Đường gia chủ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Toàn quân thu hồi vũ khí, nên đón Đường gia chủ. Quân đội nghe xong Điền Phong điều hành, vội vàng cho Đường Tiếu Thiên cùng Gia Cát Lượng nhường ra một đầu hai con ngựa bao quát không nói. Gia Cát Lượng đi theo Đường Tiếu Thiên sau lưng, tuyệt không khẩn trương. Lão già này đừng nhìn đã lớn tuổi rồi, vũ lực tuyệt đối là đạo giai mức độ, muốn đi vẫn thật không có mấy người tự tin có thể ngăn lại. Còn nữa nói, hai người là đường môn sử giả thân phận, từ xưa đều có hai quân giao chiến, không chạm sứ giả nguyên tắc, an toàn vẫn còn có chút cam đoan. Đường Tiếu Thiên chậm chậm đi đến trước mặt mọi người, cũng không nhiều lời, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Ta đường môn hiện tại đóng quân 30 vạn tại hoàng cung, nhưng không phải là vì cùng các ngươi khai chiến, cũng không phải là vì tiểu hoàng đế, mà lại đường môn tại hoàng cung chỉ có nửa tháng lương thực tiếp tế, không có cùng các ngươi rằng có điều kiện. Ồ, cái này Đường gia chủ và ở Lạc Dương hoàng thành tù binh ta Đại Hán thiên tử, là vì cớ gì a? Viên Đàm gặp Cửu gia là hết sức đỏ mắt, hiện tại liền muốn đi lên cùng Đường Tiếu Thiên phát sinh tranh chấp, cho nên liều mạng gây chuyện, tốt có thể có cơ hội đem Đường Tiếu Thiên làm thịt. Chương 455, nước giếng không phạm nước sông. Đường Tiếu Thiên người lao nhân tình, làm sao nghe không ra Viên Đàm khiêu khích. Hắn ánh mắt như đao, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhanh chân đi về phía trước đến Viên Đàm trước người, mọi người chỉ phát giác được trong tay hắn nắm chặt một vật, nhưng để cho khí thế của hắn hùng hổ dọa người, không khỏi nhượng trên trận không khí ngột ngạt. Điền Phong đội vàng ra hiệu Tiết Nhân Quý, nếu có tình huống như thế nào, trước tiên nhảy ra tổ chức một chút, không quan tâm có thể hay không ngăn được. Tiết Nhân Quý nhìn thấy Điền Phong ánh mắt, vội vàng dùng tay trái, không lưu dấu vết đến đọc đến sau lưng, nắm chặt đại kích, chuẩn bị lên chiến. Ngoại trừ ra cắt lượng cùng Đường Tiếu Tiên bên ngoài, ở đây cho nên người đều rất khẩn trương, hoặc chuẩn bị đem kiếm, hoặc chuẩn bị vọt đến một bên, không nhận liên lụy. Nhìn lấy Đường Tiếu Tiên chậm rãi đi tới, tại Viên Đàm trong mắt, bầu không khí đã đạt đến băng điểm. Ngươi muốn làm gì? Viên Đàm chưa bao giờ bị người như thế nhìn chăm chú, bị Đường Tiếu Tiên chừng đến đều có chút sợ hãi, cái loại cảm giác này tựa như là bị một cái đấm máu ác long coi như là trong mâm vãn bữa ăn một dạng. Hắn rất muốn ra sức phản kháng, hoặc là gọi người đến bảo vệ mình, nhưng bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, hoàn toàn cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể nóng nảy chảy mồ hôi. Hỏng, bị tinh thần lực của hắn trói buộc lại. Viên Đàm cái này liền biết, Đường Tiếu Thiên tinh thần lực tuyệt đối là chính mình nhìn theo bóng lưng, tuyệt đối ngưỡng vọng đạo giai mức độ, đối mặt địch nhân như vậy, hắn hiện tại là sụp đổ, một điểm phản kháng ý nghĩ cũng không có. Đường Tiếu Thiên đệ thấp thanh tuyến, dùng chỉ có kia hai người này mới có thể nghe được thanh âm cùng Viên Đàm nói ra. A a, ở đây không ai có thể ngăn lại ta lấy mạng chó của ngươi. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối không dám trêu chọc, chính mình không biết địch nhân. Câu nói sau cùng nói xong, Đường Tiếu Thiên đột nhiên buông tay, một trường liền lộ ra ngay vật trong tay. Mọi người từ đằng xa quan sát, mượn bên cạnh tướng sĩ trong tay ngọn lửa yếu ớt hỏa quang, cái này mới nhìn ra, nguyên lai Đường Tiếu Thiên trong tay cầm là một cái sáng loáng màu nâu đen hổ đầu lệnh bài. A a, Viên đại công tử, đây là ta Đường môn binh phủ, có thể triệu hoán 3 vạn địa giai tinh binh, liền xem như cho trước ngươi công thành bị quân ta đánh lui sau một số tổn thất bồi thường đi thê. Viên Đàm muốn cho rằng Đường Tiếu Thiên muốn tế ra cái gì đại sát khí đến, nhưng nhìn trong tay lại là một người lính phủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mọi người cũng bị Đường Tiếu Thiên một cử động kia khiến cho không biết làm sao. Lúc này Đường Tiếu Thiên, làm giảm bớt ngày xưa cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ lúc đam mưu túc trí cùng cổ bà không sợ hãi, phản phất về tới năm đó cao chót vót thuế nguyệt hăng hái cùng sục sôi chí khí, nhưng tại mọi người nhìn lại, như thế một cái giơ tay nhấc chân đều cảm thấy thâm bất khả trắc lão nhân, để cho người ta trực giác cảm giác điên cuồng. Bên cạnh Tiết Nhân Quý cũng lặng lẽ nắm tay thu về, ngẩng đầu một cái, phát hiện Đường Tiếu Thiên không biết chừng nào thì bắt đầu đối với mình âm thầm quan sát đến. Tốt lão đầu quá gì? Võ giả nhất định phải có đầy đủ bén nhạy lực quan sát cùng cơ cảnh, mà trước mắt vị này Đường môn gia chủ, dị thường nhượng Tiết Nhân Quý cảm giác được nguy hiểm cùng kiêng kỵ, mà lại từ vị lão nhân này ánh mắt cùng khí thế trong, có thể cảm nhận được ngập trời bá đạo cùng hùng uy, dạng này khí khái cũng không phải ai cũng có. Tuy nhiên Tiết Lễ chưa từng nhìn thấy Đường Tiếu Thiên xuất thủ qua, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là hắn sớm đã ẩn về núi lâm, sớm đã thành đạo giai sư phụ, chỉ sợ đều không phải là vị này Đường môn lão tổ đối thủ. Điền Phong gặp Đường Tiếu Thiên lại muốn bồi thường Viên Đàm tổn thất, biết việc này có chậm, đuổi bước lên phía trước, muốn tác hợp hai phe. Đường gia chủ, đã ngươi có thành ý như vậy, ta trước hết thay Viên công tử nhận, chắc hẳn giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta nghĩ chúng ta vẫn là nhất trí đối ngoại tốt, những chuyện khác đều có thể đảm. Viên Đàm lúc này mới phản ứng tới, cái này 3 vạn địa giai binh lính là mình bồi thường, đội vàng muốn nhận lấy. Nhưng vẫn là Điền Phong nhanh người một bước, lấy qua Đường Tiếu Thiên trong tay binh phủ, đội vàng giấu vào trong tay áo. Thừa kế tiếp đáng thương Viên Đàm, đành phải ở một bên đấm ngực dậm chân. Tốt một cái gì đều có thể đảm, vậy liền xem các ngươi muốn làm sao nói chuyện. Đường Tiếu Thiên hai tay chắp sau lưng, quét mắt mọi người. Viên Hy lúc này cũng cảm thấy mình ứng nên làm những gì, đội vàng gọi Hồ Sa Nhi qua chi một cái đại trướng, đến làm một cái lâm thời đàm phán thất. Không biết từ nơi nào chuyển đến một trương bát tiên bàn lớn, đặt ở đại trướng trung ương, chung quanh mấy cái hầu hạ tay nắm đèn. Điền Phong, Tiết Nhân Quý đại biểu chúng chư hầu thế lực, Viên thị tam huynh đệ các chấp nhất phương, Đường Tiếu Thiên, Gia Cát Lượng các ngồi một cái chỗ ngồi. Cái này nhượng chúng người chú ý đến vị này tồn tại cảm giác không cao lắm tiểu nữ sĩ, tiểu tùy tùng. Nhưng mọi người quan sát được Đường Tiếu Thiên đối Gia Cát Lượng rất lợi hại tôn trọng, cũng nhượng hắn dọn chỗ tại bên cạnh mình. Liền biết, vị này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phong lượn lờ nam tử tại đường môn địa vị không thấp. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Điền Phong kỳ thực tại một lúc gặp mặt đã cảm thấy người này xem tướng có vẻ như từng quen biết, lúc này vội vàng chắp tay hỏi: "Điền tiên sinh, nhiều năm không thấy, Khổng Minh hữu lễ." Gia Cát Lượng cười đứng dậy hoàn lễ nói: "Ồ." Điền Phong trong nháy mắt liền đã xác định kẻ này thân phận, đồng thời cũng bằng chứng chính mình phỏng đoán, nguyên lai thật là hắn. "Tiết Hảo tiểu tử, liền biết là ngươi." Mặc dù là quen biết cũ, nhưng bây giờ đều vì mình chủ, hai người vẫn là tương kính như tân hành lễ một phen gần. Tự báo nhà tên một phen về sau, Điền Phong mới nghĩ đến mấy năm trước kinh lịch. Tại hắn còn chưa rời núi lúc, bốn phía du học thường có hạnh bái phòng qua Tư Mã Huy, hắn môn hạ đệ tử trong nổi bật nhất cũng là Gia Cát Lượng. Chỉ dựa vào gặp mặt một lần, liền để Điền Phong đối với hắn nhạy bén tỉnh lại cùng nguyên bác tài học chỗ trí nhớ khắc sâu, không ngừng cảm thán, hậu sinh khả úy. Về sau Điền Phong lại tại Mưu Sĩ trong vòng nghe nói Gia Cát Lượng tin tức chính là ngọa lòng, phượng sổ, đến một mà được thiên hạ câu này danh ngôn. Gia Cát tiên sinh hiện tại là ta Đường môn thủ tịch cung phụ. Có thể chiêu mộ được Gia Cát Lượng dạng này cổ kim ít có hiện đạt nhu trí, Đường môn vẫn là rất lợi hại lấy làm tự hào, tuy nhiên đám thổ dân cũng không có đọc qua Tam Quốc, cũng chưa từng biết Gia Cát Lượng đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Người chơi trận doanh người tuy nhiên đều là đến từ ngàn năm sau thời gian lữ hành người, nhưng có quan hệ Tam Quốc bất cứ trí nhớ gì cùng tin tức cũng không thể cùng thổ dân người nói, nếu như nói đi ra, Vương Triệu Hảo nhất định sẽ nhận lĩnh cựu đổi mạnh nhất trừng phạt. Hiện tại đại đa số người đều biết sáng thế du hí thế giới muốn toàn diện thay thế hiện thực, cho nên đối với bất kỳ một cái nào người chơi tới nói, dạng này trừng phạt không thể nghi ngờ là thiên khiển trọng tội. Cho nên hiện tại, người chơi đối Tam Quốc nhân vật nói chuyện với nhau đều mười phần cẩn thận nghiêm cẩn, không hề đề cập tới tự mình biết nào sự tình. Mà sáng thế chỗ thần kỳ ngay tại ở, nếu như người chơi là tại nói chuyện trong vô ý để lộ ra một số tin tức, trí não sẽ tự động giúp ngươi loại bỏ rơi. Nói cách khác, tại Tam Quốc thế giới thổ dân xem ra, ngươi nói những lời kia thời điểm, thật giống như đầu lưỡi bị đả kết một dạng, không gì sánh kịp, cực kỳ mập mờ, hoàn toàn nói gì không hiểu. Mà văn tự, đồ họa các loại tin tức cũng sẽ ở thổ dân nhìn trước đó cấp tốc hôi phiên diệt, có số ít chấp nhất truy cầu chân lý người chơi nhiều lần làm qua dạng này thú vị thí nghiệm, kết quả đều là lấy khu trục, hoặc là đẳng cấp bị về không chấm dứt, mà các người chơi cũng theo đó đem những này trí nào thiết lập, xác định là người chơi nội bộ tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ. Chương 456, bắt giặc phải bắt đua trước có lẽ tại trí nào không chế giới, Tam Quốc thế giới sở hữu cố sự đều là thiên cơ, mà dám trắng trợn tiết lộ thiên cơ người, đại giới cũng tuyệt đối là hắn chịu không được lôi đỉnh chi nộ. Ngoa Long, Phượng Sô đến một mà an thiên giới, Đường môn đây là muốn an thiên hạ a. Viên Hy Chương này ác miệng thế nhưng là so với hắn hai cái huynh đệ sắc bén nhiều, kỳ thực hắn cũng là bất đắc dĩ, tuy nhiên trong lòng đã có lòng phản loạn, nhưng ở tràng diện vẫn là muốn cùng mình hai cái này huynh đệ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ nhằm vào Đường môn cái này dị tộc người chơi. Bọn họ K3 hiện tại thực chất bên trong nghĩ đều rất đơn giản, tại cái này Lạc Dương thành, nói tính toán nhất định phải họ Viên, những người khác là dị loại, đều không có người tốt, mà huynh đệ của ta chỉ có ta có thể khi dễ, những người khác không dùng được. Lượng ca dù sao cũng là có thể khẩu chiến của nho, mắng chết lao gian tặc Tam Quốc danh truy, sao có thể nhượng Viên Hy như thế cái trên xà nhà tiểu xỉu cho bôi nhọ. Viên công tử lời ấy sai rồi. Quân tử đứng ở thế, nên tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ta Đường môn chung với ta Đại Hán thiên tử, nhất tâm giúp đỡ Hán thất, thiên hạ này hiện tại đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, làm trong chiến hỏa bách tính dân chúng lầm than, chẳng lẽ ta Đường môn không nên tại nguy cấp này tồn vong thời khắc đến an thiên hạ à? Đông Hán chính thống chính nghĩa đại kỳ trước mặt, Viên Hy cũng là trong nháy mắt dập lửa, ngồi ở kia, không nói nữa. Khổng Minh nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhựa toàn trường người cảm nhận được hắn cái này phần chân thành, nhưng cũng làm cho Điền Phong đối với hắn có không nhỏ dị 303 nghị. Đường môn, rõ ràng dị nhân người chơi trận doanh nhất phương thế lực, chung với hắn thất. Có quỷ mới tin. Nhưng Lưu Hiệp Thánh chỉ liền trực tiếp xác lập Đường môn chính trị địa vị, Viên gia cùng Chư Hầu Cẩn Vương liên quân đều không có bất kỳ cái gì lý do qua nhằm vào Đường môn, trừ phi danh tiếng từ bỏ, trực tiếp khai chiến. Phải nói rõ chiến, 30 vạn Đường môn quân đội giao đấu 50 vạn liên quân, một lát thật đúng là lực lượng ngang nhau, nhưng chỉnh thể tới nói trong thành coi như lộn xộn, chờ Tần Vân giết tới, vậy coi như thành ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tốt một cái trộm gian dùng mảnh lưới, khẩu Phật tâm xả tiểu nhân. Mọi người không khỏi trong lòng nói, nhất thời chàng tử lại lạnh xuống. Điền Phong một câu đánh vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Đường môn chủ, Gia Cát tiên sinh, hai vị đại biểu Đường môn xem như Lạc Dương thành một phần tử, sao không cùng chúng ta cộng đồng chống lại Tần Vân cái này đại địch? Chúng ta bây giờ thế nhưng là môi hở răng lạnh quan hệ. Ta Điền mỗ người hy vọng, ta Lạc Dương thành các thế lực có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù, không màng sống chết, dạng này chúng ta giữ vững thành trì không thành vấn đề, đến lúc đó, chúng ta kiểm chế lại Tần Vân chủ lực, Lưu Biểu, Lưu Trường, Tôn Kiên bao gồm hầu thế tất hội đột kích Tần Vân hậu phương, mấy cái đạo nhân mã đều xuất hiện, nhiều một chút, VZZH, nở hoa, nhất định có thể giết Tần Vân trở tay không kịp. Điền tướng quân, cái này Minh quân trăm vạn đại quân đều bị Tần Vân toàn diện, ngươi có gì nắm chắc để phòng cái này Tần Vân trong quân những cao thủ kia? Đường Tiếu Thiên cười hỏi. Tuy nhiên từ binh lực xem ra, hai phe địch ta hai quân sức chiến đấu chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng trên thực tế, hiện nay bất kỳ mưu kế đều có chút dậy hoa trên gấm, mà đánh với song phương mạnh nhất chiến đấu lực cường giả mới là chiến tranh chiến thắng quan trọng. Từ Tần Vân trở lên giàu có xem ra, một đường hát bang chưa từng bại một lần, đại đa số đều dựa vào có thể thay đổi càn khôn dung chuyển toàn cục cường giả. Kiếm Thánh Vương Việt, Bá Vương Hạc Vũ, Vô Địch Lý Nguyên Bá, Khát Máu Ma Lang, Hỏa Kỳ Lân, vẫn mà biến thái nhất, tốc độ phát triển có thể xương nghiệp chướng Tần Vân, thậm chí Ngũ Hổ Tướng, những tồn tại này đều là nhượng sĩ khí bạo tăng nhân vật mấu chốt. Trái lại trong thành Lạc Dương, ngoại trừ Tiết Nhân Quý, nơi nào còn có thể đảm lượng có thể lên trước chống đỡ cường giả. Điền Mỗ bất tài, đã mệnh viên công tử nhóm hãn tướng hùng binh bước xuống thành tường trận pháp, có thể chống đỡ kháng đạo giai trở xuống sở hữu công kích. Trận pháp chủng loại phong phú, viễn cổ thời kỳ chuyển thừa đến nay, từ giản đến phồn đại khái có hơn 100 chủng loại đường, mà mỗi cái trận pháp lại trải qua trăm ngàn năm phát triển, kết hợp vô số tiên hiền thông minh tài trí, dọc theo vô số khác biệt phương thức sắp xếp cùng biến hóa, cái này nhượng môn học vấn này trở nên càng càng mênh mông như tinh, huyền diệu khó giải thích. Như thất tinh tụ năng trận, liền là thông qua người ở giữa liên hệ, tụ tập sở hữu năng lượng vào một thân, hình thành trận pháp, mà đối với người yêu cầu cũng là người tham dự nhất định phải là thần giai cao thủ, mà bắt quái trận cái này trận pháp dùng linh lực dư thừa nguyên thạch, quách gia thiên cơ thuật dùng chính là một số pháp khí, chu tiên trận các loại công kích tính trận pháp thì là vận dụng trận kỳ các loại thần binh, mà thần kỳ nhất chính là vận dụng bên trong tiên địa sơn xuyên. Thảo mục, giang hà hồ hải xem như trận pháp, uy lực to lớn có thể dung chuyển trời đất, dẫn động nhược thủy 3000, cửu trượng lôi đỉnh. Điền Phong tự cho mình cũng là tinh thông trận pháp toàn năng hình quân sư, ngắn ngủi một ngày có thể bố trí ra bực này uy lực trận pháp, đã để mọi người rất lợi hại sợ hãi than. Ừm, ta làm sao không biết? Viên Hy trong lòng thế nhưng là có tiểu tâm tư người, không khỏi hỏi. Nhị công tử quân đội có thể nói là tài năng xuất chúng, tuy nhiên chỉ có 5 vạn, thế nhưng là điêu luyện dị thường, cho nên ta có an bài khác. Điền Phong lời nói này thế nhưng là rất nhiều ý trào phúng, nhượng Viên Hy lại một lần định nói. Mọi người tại đây không có hiểu rất rõ trận pháp người trong nghề, chỉ có ra các lượng tinh thông cái này huyền diệu bên trong, cho nên Điền Phong nói chuyện. Gia Cát Lượng liền biết hắn bày ra trận pháp hẳn là xuất từ kỳ môn độn giác bên trong thủ thành quyết, mà cái này thủ thành quyết tinh túy liền là thông qua đại lượng binh lính linh lực kết nối, gia cố đến trên tường thành, đặc biệt nhằm vào địch quân cường giả, đề phòng lấy lực phá cục, được cái này mất cái kia, mà trận pháp này đại giới thì là những cái này sinh mạng của binh lính lực cùng tinh thần lực, ngắn hạn nhìn lại hội nhượng những cái này thể lực của binh lính cùng tinh thần tạo thành ảnh hưởng, mà lâu dài nhìn, mỗi tên lính đều sẽ tổn thất ít thì 3-5 năm, nhiều thì hơn 10 năm. Dương Thọ. Mà tại Điền Phong mà nói, những người này sinh mệnh đối với toàn cục thắng lợi nhỏ bé đến có thể xem nhẹ, nhất tướng công thành vạn quốc hô, bỏ được những cái này viên thị binh sĩ, đổi về khả năng tới là Điển Phong lưu danh bách thế công tích cùng truyền thuyết. Nếu để cho viên thị huynh đệ biết Điển Phong chuyện ẩn ở bên trong, sợ là sẽ phải trực tiếp cùng Điển Phong trở mặt. Mà ra các lượng bắt quái trận động lực nguyên thế nhưng là so với người lực so sánh, càng thêm hiền lành linh thạch, ngoại trừ tài đại khí thô đường môn ủng hộ bên ngoài, ra các lượng càng xem trọng là không muốn chạm phải cái này một phần nhân quả, quá mức thương thiên lý. Điền tiên sinh, ta đường môn cũng tại hoàng cung bố trí trận pháp, có thể chạm tần vân một các cao thủ, sao không cường cường liên hợp? Gia Cát Lượng không có gì lạ nói ra. Ồ, tất cả mọi người bị Gia Cát Lượng câu nói này kinh hãi đến. Toàn bộ hội nghị bàn tròn đều sôi trào. Có thể đem Tần Vân cầm xuống, đối với tất cả mọi người tới nói đều là không nghĩ tới sự tình, vô địch chi tư vân thần người nào đổi ở trước mặt hắn quay quang. Vô số cường giả đều tại hùng đồ bá nghiệp hành trình trong bị Tần Vân gỡ xuống thủ cấp, địch nhân như vậy, vô luận là người chơi vẫn là thổ dân, ai cũng không dám đối mặt tên sát tinh này. Đạo giai tam trọng ngụy duyên lúc trước đều bị đập phát chết luôn, ngươi đường môn lúc ấy suy nghĩ cái gì? Viên thượng chất vấn. Theo lý mà nói, nếu không phải Đường Môn lúc trước lời thề son sắt ở sau lưng suối dục Viên Thiệu liên hợp chúng chư hầu tấn công Tần Vân, như thế nào lại có những cái này phá sự, có sao lại muốn rùa đen một dạng kiên thủ lặng dương? Đường Tiếu Thiên ngữ trọng tâm trường nói, đó là bởi vì chúng ta căn bản không hiểu rõ Tần Vân thực lực, mà ta Đường Môn hiện tại cũng không phải ngay lúc đó thực lực. Chương 457, Khổng Minh chiến điển phong cái này một lời Đường Tiếu Thiên thế nhưng là vận dụng 10 phần long khí, một cố đập vào mặt ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường. Một loại để cho người ta rung động túc đến hít thở không thông cao áp làm cho tất cả mọi người đều áp lực lớn, diện mục dữ tợn. Đạo giai, tuyệt đối cao thủ. Làm sao có thể? Đường Tiếu Thiên là người chơi lợi hại nhất không phải Tần Vân A. Mọi người nhất quán ý nghĩ chính là, Tần Vân là người chơi bên trong đỉnh cao kim tự tháp, tiếp theo là Long Gia Long Kim Gia, mà Mã Tiểu Vân, Lý Nhất Dít Gào Tứ Đại Thế Gia những người này đều là nhị lưu mặt hàng, lợi hại nhất cũng liền cùng đồng dạng chư hầu vô nhị, lúc nào xuất hiện như thế một cái lao đầu. Mọi người nguyên bản đã cảm thấy Đường Tiếu Thiên cái này lao ông tuy nhiên không có chút nào tu vi, gây như quét tuổi, có loại đèn cạn dầu tuổi già lao nhân cảm giác, nhưng lời nói cử chỉ ở giữa lại có thể phát giác được tuyệt không tầm thường người, nhưng cái này long khí vừa ra quả thực là khiếp sợ bốn tòa, cảm giác cái này đại gia giơ tay nhấc chân đều có kinh thiên động địa, rời núi lấp biển chi thế. Mọi người vẫn chưa từng phát giác được, nơi xa nhìn, một đoàn ngân quang vân đóa bắt đầu ở lạc dương trên không chậm rãi hội tụ, không ngừng xoay quanh, ẩn ẩn có thể nghe được âm thanh tiếng long ngâm từ vân trung truyền ra. Mà chính đang chuẩn bị nghỉ ngơi Tần Vân cũng là cả kinh, cường đại tinh thần lực lượng hắn có viễn siêu thế nhân nhạy cảm quan sát, cỗ này từ lạc dương chuyển đến lực lượng hùng hồn nhượng hắn rất có áp lực, cường giả như vậy khí tức hắn chỉ ở bá vương hạng vũ trên thân gặp qua, lạc dương thành mắt mèo chạm tình báo đã tiếp cận tê liệt, cho nên hắn còn không biết tại lạc dương chờ đợi hắn đến tuột cùng là ai. Tần Vân không khỏi cảm thán, ta đều đột phá đạo giai, lịch nhân vậy mà cũng đều là có đạo giai đối thủ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cái này lạc dương chính là ta thống nhất thiên hạ sau cùng một khối đá mài đao. Toàn quân như vậy tập hợp, chuẩn bị đêm tối cực nhanh tiến tới. Hết tốc độ tiến về phía trước, tranh thủ tại giờ xỉu chi tới trước lạc dương thành bên ngoài ba thập lý lạc ninh. Binh giả quỷ đạo giã, một là Tần Vân các tướng sĩ hành quân tốc độ thế nhưng là hết sức nhanh chóng, dựa theo bình thường hành quân tốc độ cũng đã vượt qua lạc dương mong muốn 3 canh giờ, tòa hạ có tẩu thú kỵ binh cùng chiến phong binh càng là không có bật hết hỏa lực, đây là quân sư Quách ra sợ bộ đội phân tán, bị địch nhân mai phục mới ra hành quân phương án. Nếu như đêm tối đổi tới, nhất định có thể giết lạc dương mọi người một trở tay không kịp. Hai là Tần Vân đại quân cũng không phải tầm thường binh lính, kém gọi nhất cũng là địa giai mức độ, dạng này tinh nhuệ chỉ muốn nghỉ ngơi một canh giờ, liền có thể triệt tiêu mất đêm dài cực nhanh tiến tới mọi bệnh, sĩ khí hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong thành Lạc Dương hội nghị bàn tròn mọi người còn chưa ý thức được, bọn họ địch nhân đã mã lực toàn bộ khai hỏa, mài đao xoèn xoẹt chạy về phía Lạc Dương mà đến. Ngọa Long tiên sinh, ngươi đường môn có chắc chắn hay không chạm sát Tần Vân? Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt đua trước. Dạng này dễ hiểu đạo lý ai cũng hiểu, Tần Vân chỉ cần vừa chết, tổn thất kia bao nhiêu đối với trong thành Lạc Dương người mà nói kiếm lời. Điền Phong dẫn đầu tỉnh táo lại, một câu liền xuyên thẳng yếu hại. Không nói trước cái này Tần Vân là người chơi, giết hắn một lần có ý nghĩa gì? Dù sao hắn còn có thể phục sinh. Mọi người cũng bị chậu nước lạnh này dốc sức tỉnh. Đúng a, người chơi mặc dù bây giờ bị đánh chết sẽ bị tiếp nhận nhất định trừng phạt, nhưng Tần Vân sẽ còn thượng tuyến a. Trừ phi có nắm chắc đem Tần Vân quân đội nhất cử tiêu diệt, nếu không, ánh sáng trạng thủ hành động, đem không có chút ý nghĩa nào. Mà lại Tần Vân cũng là cơ cảnh mười phần, thủ hạ mưu trí vô số, làm sao có cơ hội đem Tần Vân lừa gạt đến trận pháp loại này đâu? Trong lúc này phải có vòng vòng thiết kế, trung điệp khó khăn, chấp hành độ khó khăn rất lớn. Gia Cát Lượng thấp giọng cùng Điền Phong nói, ta trận pháp này tên là Chân Long Bát Quái trận, có thể tạm thời che đậy thiên cơ, chặt đứt hắn cùng thế giới sở hữu liên hệ. Điền Phong cái này nghe xong có thể nổi giận, không quan tâm có phải hay không quen biết cũ, trực tiếp mở phun tiểu nhi thật sự là nói năng bậy bạ. Đừng muốn tại cái này phát ngôn bừa bãi. Che đậy thiên cơ thế nhưng là trong trận pháp khó khăn nhất, giống Quách Gia, tham dò thiên cơ đều không khác tại trên mũi dao hành động, mà có thể che đậy thiên cơ nhưng chính là sở hữu lưu sĩ đều theo không kịp truyền thuyết. Mà Điền Phong tự nhận là thế gian nhất lưu sĩ, cũng không dám nói có thể thăm dò thiên cơ. Gia Cát Lượng, một cái hoàng mao tiểu tử, được xưng Ngọa Long liền dám nói dùng trận pháp che đậy thiên cơ. Như vậy cũng tốt so hai người, thiên cơ liền giống với là một cái lao tăng quét rác cấp bậc đại thần, mà chúng sinh cũng là liền trẻ sơ sinh cũng không xứng lực lượng tồn tại, mà một cái nho nhỏ trẻ sơ sinh bây giờ nói, ta có năng lực nhượng lao tăng quét rác nhìn không ra thực lực của ta. Buồn cười như vậy mà nói ai sẽ tin? Tuy nhiên Điền Phong biết Gia Cát Lượng cơ trí hơn người, nhưng cũng tuyệt không tin hắn có thể che đậy thiên cơ. Điền tiên sinh đã không tin tại hạ, gì không tranh tài một phen? Gia Cát Lượng hỏi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Điền Phong kỳ thực cũng rất muốn biết những cái này năm qua đi, Gia Cát Lượng lại thành trưởng đến trình độ nào. Côn vợ ở, sói. Phải biết, trận pháp một khi khởi động, hao phí linh thạch thế tất là giá trên trời sổ tự, cũng không thể nhượng người nào tự mình đi trong trận làm một chút, mà Gia Cát Lượng cũng không có ý định nhượng mọi người qua hoàng cung thấy vì nhanh. Cho nên nói, nhiều lời vô ích, gì không hiển lộ một phen bản lĩnh nhượng Điền Phong tin phục. Khổng Minh trong tay bạch vũ phiến bung lên, trên cái bàn tròn hiện hiện một bộ 19 đường ngang dọc bàn cờ. Hảo thủ đoạn. Mọi người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gặp hai người làm dáng, ở một bên thấy hỏa nhiệt. Gia Cát Lượng một chiêu này khống chế linh lực thành thạo, xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là thần giai trung đẳng mức độ, đây chính là mưu sĩ bên trong nhất lưu mức độ. Khổng Minh hiện tại vẫn là thanh niên, tiến hành thời gian kẻ này tuyệt đối nhất phi trùng thiên, vấn đỉnh đạo giai cũng không phải là không được. Không. Điền Phong chắp tay trước ngực, lại một chương, hai tay các một bình quân cờ dùng linh lực biến ảo. Hiện tại Điền Phong cũng là thần giai thất trọng cao thủ, từ đẳng cấp cùng Gia Cát Lượng không phân sàn sàn nhau, nhưng không thể phủ nhận hắn đã đi vào trung niên, thiên tư cơ bản phong bế. Tiên sinh lớn tuổi, còn mời ngài tiên cơ. Cờ vây bên trong cầm hắc tử vị tính, bình thường đều là lịch thiệp một phương cầm hắc tử, biểu thị ta yếu tại ngươi một loại khiêm tốn, mà Gia Cát Lượng cũng không có theo quy củ đến, trước hạ cái hạ mã uy. Điền Phong có thể không khách khí, cấp tốc cầm lấy hắc tử cờ ấm đẩy hướng Gia Cát Lượng. Ngươi đến. Gia Cát Lượng thấy thế cũng không nói nhiều, cầm lấy một cái hắc kỳ, trực tiếp bỏ vào chính giữa thiên nguyên lên. Ừm. Điền Phong sững sờ, nhưng làm nhất lưu nhu sĩ, bình tĩnh tỉnh táo bản năng nhượng hắn vội vàng tại cờ vây thân trên hiện ra, mà Gia Cát Lượng bên này hạ mỗi một bước đều tại Điền Phong kỳ thuật, tại đối ứng sừng hạ hoàn toàn giống nhau con đường. Quỷ dị như vậy đấu pháp Điền Phong cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng vẫn là dựa theo thói quen của mình làm gì chắc đó, mà Gia Cát Lượng nhắm mắt theo đuôi, hoàn toàn dập khuôn Điền Phong cấu tứ. Mọi người cũng là một trận sợ hãi thán phục, lưu manh như vậy chiêu số thế nhưng là chưa thấy qua, mà Điền Phong đánh cờ tốc độ rất nhanh, Gia Cát Lượng trông bầu vẽ gáo, căn bản không cần nghĩ liền xuống. Rất nhanh 5-60 hội hợp liền xuống xong, Điền Phong đã là tâm phiền ý loạn, từng bước gian khổ, đánh cờ tốc độ cũng ngừng lại. Mà Gia Cát Lượng thế nhưng là rất dễ dàng tiếp tục, ngươi hạ chỗ nào, ta liền xuống chỗ nào. Điền Phong suy nghĩ một phen về sau, lại hạ một bước ngàn. Chương 458, Thiết Nhu uống Gia Cát Lượng cái này mới lộ ra một chút mỉm cười. Cơ hội tới. Nhất tử xuống dưới, thế nhưng là trực tiếp ăn cướp, không hề bắt trước Điền Phong kỳ lộ. Điền Phong cái này mới phản ứng được, chính mình vừa rồi cái này một cờ cũng không phải là rất lợi hại lý tưởng. Hỏng. Từ nơi này nhất tử bắt đầu, Điền Phong bắt đầu bị Gia Cát Lượng áp chế, hết bệnh sau này, bại thế càng lớn. Điền Phong gặp thắng bại đã phân, dứt khoát đầu hàng. Gia Cát tiên sinh tài đánh cờ cao minh, Điền Phong bội phục. Điền tướng quân sát phạt quyết đoán, cương mãnh quả quyết, sáng nhiều không bị kịp. Hai người không có gì chất dinh dưỡng lẫn nhau thổi phồng một phen. Cờ vây gián tiếp tính phản ứng lưu sĩ trận pháp mức độ, đừng nhìn Gia Cát Lượng dùng dạng này bị ổi lưu manh đấu pháp chiến thắng Điền Phong, nhưng kỳ thật hắn tùy thời chờ đợi Điền Phong ra sai lầm, chỉ cần Điền Phong một không may xuất hiện, tùy thời chuẩn bị quay đầu tiến công, mà lại trong lúc này hắn đối Điền Phong đường tam cựu ba số hoàn toàn nắm giữ đấu, tiến công lúc lão là chuẩn xác, nhượng Điền Phong nhất thời không có sức hoàn thủ. Điền Phong thế nhưng là mở con mắt, cái này Gia Cát Lượng cũng là một đầu tùy thời mà động độc xạ, không phải bình thường hung ác. Trận pháp sự tình, vẫn thỉnh tiên sinh yên tâm. Tần Vân là Lạc Dương thành sở hữu thế lực đại địch, ta đường môn định có thể giải quyết Tần Vân, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn chúng ta thiết kế một phen, tốt để Tần Vân ngại nhập Lạc Dương hoàn thành. Gia Cát Lượng tài đánh cờ thần cơ diệu toán đã chinh phục vây xem mọi người, đối nó lời hứa cũng không hề nghi vấn. Đường Thiếu Thiên rất hài lòng Gia Cát Lượng thủ đoạn, một nói câu: "Ta lão đầu tử rất muốn cùng Hạng Vũ so chiêu một chút, mong rằng chư quân nỗ lực thủ thành, ta Đường Môn nhất định thủ vững tốt hoàn thành." Về sau liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Viên Thị huynh đệ cùng Điền Phong mặt sầm lại. Hợp lấy trò chuyện như thế nửa ngày, một điểm hữu dụng đều không có, thủ thành sinh hoạt vẫn phải là bọn họ. Mà hoàng thành cứ như vậy bị Đường Môn chiếm đoạt. Gia Cát Lượng đội vàng muốn đuổi theo Đường lao ra từ tốc độ, trong lòng đội vàng đứng dậy cùng Điền Phong cầm cái tay. Hai nhân nhãn thần lấp lóe nhưng lại không nhiều lời, xin từ biệt. Nhìn lấy một già một trẻ hai người sải bước đi ra trận doanh, Viên Thị huynh đệ không khỏi ngũ vị tạp trần. Cha mình bây giờ đang tần vần vần trung thành giam lỏng, sinh tử không biết, hắn bộ hạ những cái kia thần tử phần lớn cũng là hề bại suy sụp, bỏ ra nhiều tiền chuộc về cũng đều chạy tứ phía, mà hiện nay hoàng thành đều bị Đường Môn dạng này chơi nhà thế lực chiếm cứ, ngày mai tần vân đại quân nhập cảnh, tầng này tầng gặp chắc trở, nhượng xem như Viên Thị nhất tộc công tử bọn họ, không phải là không cảm thấy thương cảm chứ. Đường Tiếu Thiên hai người rời đi cũng làm cho Điền Phong, Viên Thị huynh đệ bọn người riêng phần mình tản qua. Viên Hy trở lại phủ đệ, trước tiên cũng là đem gặp mặt Đường Tiếu Thiên cùng Gia Cát Lượng sự tình toàn bộ thuật lại cho độc sĩ Cổ Hủ cùng Dương Nghi. Cổ Hủ nghe được Viên Hy nói ra Gia Cát Lượng tại trong hoàng thành bày ra trận pháp đến thiết kế tần vân thời điểm cũng là một trận đổ mồ hôi. Dạng này tình báo vô luận thật giả, nhất định phải trước tiên nói cho chủ công tần vân, nhất định phải cẩn thận, đề phòng Gia Cát Lượng cùng Đường Môn. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Vì ra khỏi thành nói cho tần vân cái này một tình báo, thời khắc khẩn cấp, Cổ Hủ cũng không lo được một lần nữa chế định kế hoạch, tranh thủ thời gian bất đắc dĩ nói. Đường Môn xuất hiện kỳ thực đối kế hoạch lúc trước cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Hồ Sa Nhi bên này chuẩn bị. Hồ Sa Nhi một đám ở một bên lĩnh mệnh nói. Vâng. Lúc này trên đường phố truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Giờ tuất đã đến. Toàn thành cấm đi lại ban đêm. Giờ tuất đã đến. Toàn thành cấm đi lại ban đêm. Giờ tuất, tại cổ đại cũng là vạn 8 giờ, dân chúng thời gian này có thể liền không thể xuất ra cửa, trên đường liền trở nên trống rỗng. Hồ Sa Nhi dẫn hai xe chuẩn bị xong hàng hóa liền chạy về phía chú đóng ở Bắc Thành Miệu Tiên Phong Doanh. Tiên Phong Doanh phần lớn đều là Viên Hy bộ đội, chỉ có một số ít là chư hầu Cần Vương liên quân đội ngũ, mà Lý Quý lúc này còn tại quân pháp sử, chính thể phạt mấy cái ăn cơm về đến đưa tin lúc đến trễ binh lính tàng bái. Lý Quý khối sắt rắn chắc tráng kiện trên cánh tay cầm dài một thước roi ra, hung hăng quất vào những cái này bị treo binh lính trên thân, một roi xuống dưới, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Ta bảo ngươi đến trễ, bảo ngươi không nghe lời, ta thiết nhu roi ra có thể không nhận người. Thu hình người tiếng kêu rên xuyên thấu qua song sắt thế nhưng là truyền khắp toàn bộ doanh trại. Tướng quân tuổi hạ lưu tình a, lần sau không làm. Tiểu nhân nguyên là Lý tướng quân ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó a. Hết lời ngon ngọt, có thể Lý Quỷ roi ra thế nhưng là không chút nào tiếp rẻ quật. Lúc này tiến đến một vị cường tráng đại hán, lớn đầu hói giữ lại một cái rất lợi hại có cá tính bím tóc. Tướng quân, có một cái gọi là Hồ Sa Nhi tại cửa doanh, mang theo hai chiếc xe thịt đồ ăn, nói là đến thăm hỏi Tiên Phong Doanh huynh đệ. Bất kể hắn là cái gì xe ngựa được, đồ vật lưu lại, nhượng hắn xéo đi. Ta hiện tại có thể không tâm tư phản ứng đến hắn. Ngươi đi đuổi hắn xéo đi. Đại nhân, cái này Hồ Sa Nhi là Viên Hy công tử gia thần. Lý Quỷ dựng râu trợn mắt nói: "Hừ, cái này quản ta điều sự. Hiện tại ta thế nhưng là cái này Tiên Phong Doanh trưởng quan. Lý Trung, ngươi cái này qua đem hắn đuổi đi." Lý Trung kỳ thực tại doanh miệng thế nhưng là thu Hồ Sa Nhi vụng trộm tặng hai lượng bạch ngân, lấy người tiền tài thay người tiêu thai, điểm ấy hành nghiệp tố chất Lý Trung vẫn phải có. Cái này Hồ Sa Nhi còn nói, muốn đưa tướng quân hai bình bần trung rượu sái, chúc tướng quân ngày mai anh dũng giết địch, bách chiến bách thắng. Lý Quỷ luôn luôn đối Viên Thị nhất tộc không có hảo cảm gì, nhưng đối tiểu, thế nhưng là không có bao nhiêu sức chống cự, chớ đừng nói chi là vân trung rượu sái. Ừm. Trước đó lại một lần, Lý Quỳ liền dùng một tháng đồng lộc, mua hai chén rượu sái. Cái này hai chén rượu sái thế nhưng là nhượng Lý Quỳ cao hứng cả ngày, dùng hắn giảng. Rượu này uống hết, hăng hái vô cùng. Vừa nghĩ tới rượu sái Lý Quỳ liền bắt đầu nước bọn, con ngươi không ngừng xoay nhanh, lấy sau cùng định chủ ý, vung xuống roi trong tay. Ta có chút mệt mỏi, Lý Trung à, đem Hồ Sa Nhi gọi vào ta trong trướng, ta gặp mặt hắn một phen. Lý Trung gặp chuyện này làm xong, vội vàng liền cáo lui. Làm Lý Quỳ nhìn thấy Hồ Sa Nhi, Hồ Sa Nhi liền đối với thứ nhất ngừng lại tán thưởng, nói chính là thiên hoa luận truy, nhưng đối với Lý Quỳ hắn ca ngợi tựa như là đàn gậy hai châu, một chút tác dụng đều không tầm thường. Ngươi còn có chuyện khác à? Hồ tiên sinh. Gặp Lý Quỳ không phản ứng chút nào bốn. Bảy, Hồ Sa Nhi vội vàng từ phía sau xuất ra bốn bình rượu, hai bình rượu sái, hai bình dùng đựng vào bình thủy tinh hoàng sắc rượu. Ách, Lý tướng quân, đây là ta tặng cho ngài mỹ rượu. Hả, thả nơi này đi, ngươi có thể đi. Hồ Sa Nhi vì hoàn thành nhiệm vụ vội vàng tiếp tục sửa bậy. Lý tướng quân, hai bình này tiểu gọi whisky, tên như ý nghĩa, lại uy manh chiến sĩ đều kiêng kỵ rượu này, khẩu vị thuần hậu, cực kỳ nồng đậm. Tướng quân không muốn uống thời điểm cũng không nên mê rượu à? Nghe xong lời này, Lý Quỷ có thể là tinh thần tỉnh táo. Ừm, liệt ỉu, ta một hồi có thể cùng mấy chục đàn, lúc nào uống say qua vẫn mê rượu. Hồ Sa Nhi vội vàng mượn sườn núi xuống lửa, lúc này mở ra một bình, trong nháy mắt mạch nước hương khí đập vào mặt, Lý Quỷ xích lại gần bờ nghe, lúc này bị mùi rượu hun cái mặt đỏ tới mang tai. Chương 459, Lý Quỷ gặp nạn. Lý Quỷ vừa nghe cái này tràn ngập mạch nha mùi rượu cũng có chút đi không được rồi, không tự chủ nuốt nước bọt càng không ngừng tán thán nói: Hảo tiểu, hảo tiểu a. Nồng đậm mùi rượu tựa như nhiệt tình như lửa Âu Mỹ mỹ nhân đang không ngừng tình ca nhiệt vũ, nhượng Lý Quỷ cái này thô kệch nhiệt huyết nhi lang không khỏi lưu luyến quên bể. mỹ tiểu trước mặt, hắn có thể cầm giữ không được rượu của mình nghiện, quân kỷ, nhắc nhở đều bị hắn ném đến sau đầu, đến một chén uống vào bụng mới là hiện tại hạng nhất đại sự. Nhanh cho ta, rót một chén. Hồ Sa Nhi thấy thế vội vàng nâng cốc ngã xuống ít rượu chung trong. Hắc, người tên này làm sao cái kia như thế tiểu nhất cái chén nhỏ, còn chưa đủ trang nhà ta một thanh đàm. Lý Quỷ thế nhưng là cái hào sảng hắn tử, thường xuyên tại phát quân hưởng thời điểm, kêu lên mấy cái bạn bè không tốt, top 5 top 3 qua tìm rượu quán, đai lưng một hiểu biết, bụng lớn bố, thế nhưng là có bao nhiêu tiểu liền có thể uống bao nhiêu tiểu, ai đến cũng không có cự tuyệt, sau đó uống rượu xong liền náo sự, thường xuyên là mượn tiểu tình cùng người khác nói đến đánh nhau. Lý Tuấn Quân, cái này trong quân thế nhưng là không cho uống rượu, nhà ta rượu whisky này thái chủng, nhỏ như vậy tiểu nhất chén 13 uống hết mới sẽ không chậm trễ sự tình. Lý Quỷ cũng không cùng ngươi Hồ Sa Nhi nói nhảm, đoạt lấy chén rượu cũng là uống một hơi cạn sạch. Tích tích thuần hương tràn vào vị trí hiểm yếu và bụng, trong nháy mắt liền có nóng bỏng cảm giác nóng rực cấp tốc truyền khắp toàn thân. Lý Quỷ tuy nhiên da dày thịt béo, lưng hùm vai gấu, nhưng cũng bị rượu whisky này cương liệt kích một trận, ngay sau đó hắt mặt đỏ lên, mồ hôi nóng đầu đầy. Lý Quỷ không cầm đôi mắt, hít sâu một hơi, tinh tế hưởng thụ lấy cái này một thanh whisky cho toàn thân mang tới tê dại cảm giác. Lý Quỷ lúc này cảm giác mình đến có vô tận lực lượng, không cẩn thận dùng hết khí lực hai tay nắm tay, đem nho nhỏ chung rượu bóp vỡ nát. Lại mở mắt lúc, Lý Quỷ chậm rãi phun ra một thanh hồn trọc chi khí, con mắt có chấm nhỏ một dạng nhìn lấy Hồ Sa Nhi trong tay whisky. Rượu này vị đạo có thể cùng rượu sái các loại hoa hạ rượu trắng có sự bất đồng rất lớn, nhưng là uống đến trong miệng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh người, để cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là điên cuồng. Lý Quỷ uống như thế một ngụm nhỏ liền bị whisky vị đạo triệt để chinh phục vị giác, nhưng cùng lúc cũng muốn lên trong quân cấm tiểu lọ thép, như chuông đồng mắt to nhất chuyển, lúc này mới nhỏ giọng đối Hồ Sa Nhi nói ra: "Ngươi không nói, mình không nói, người nào có thể biết, nhà ta tiểu lượng này ngươi là không biết, tầm thường loại rượu, ta một thanh một vò có thể cùng hắn 3 năm đàn." "Ồ, phải không? Mỹ tiểu tặng anh hùng, rượu whisky này thật sự là ngài rất xứng đôi a." Lý Quỷ nhấc lên uống rượu có thể là tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nói từ bản thân năm xưa phong quang, Hồ Sa Nhi ở bên phụ họa, vô hình ở giữa quan hệ của hai người liền được hòa hoãn. Sau cùng Hồ Sa Nhi đã hiểu, Lý Quỷ Huyên Thiên hoạch tâm tư tưởng liền là muốn cho Hồ Sa Nhi lưu lại, bồi chính mình uống vài chén lại đi. Hồ Sa Nhi trong lòng cười thầm, tốt một cái nghiện rượu như mạng cửa hàng, nhìn ra ra làm sao đem người rót đổ. Có thể cùng Lý tướng quân nâng cốc luôn hoan tự nhiên là chuyện vui, ta lần này đến đây cũng là thay công tử nhà ta khao ngài, hy vọng ngài có thể nhiều hơn chiếu khán ta Viên Gia Quân. Ta thiết nhu làm việc ngươi yên tâm, ta nhất định cùng tiên phong doanh các huynh đệ chung cùng tiến lùi. Ngày mai tần vật tới, liền để hắn nếm thử ta thiết phụ tư vị. Lý Quỷ đón lấy đai lưng, dỡ xuống lưỡi búa to, rất nhiều uống một hồi tư thế. Tốt. Lý tướng quân phong khoáng, ta cái này truyền nhân đi lấy đồ ăn, chúng ta chuẩn bị một bàn, hào hào uống một hồi. Lý Quỷ gật đầu thấp giọng nói phái cái thông minh cơ linh một chút. Lý Quỷ tại Hồ Sa Nhi nói một chút cũng kém người rút lui chính mình quân trướng bên ngoài bố phòng, để phòng quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, đem chính mình uống rượu tầm hoàn sự tình nói ra. Rất nhanh thịt rượu liền đều chuẩn bị tốt, tiểu cục một thành, hai người này lại bắt đầu nâng ly cả chén, ăn uống linh đình. Lại nói hai bên, cái này Hồ Sa Nhi là quân lấy Lý Quỷ, mà đi theo đội xe trà trộn vào quân doanh Dương Nghi cũng bắt đầu hành động. Cái này tiên phong doanh kết cấu cơ hồ đều là từ Viên Hy quân đội tạo thành, mà chỉ có số ít sĩ quan cao cấp là không hàng. Dương Nghi tiến vào quân doanh lộ ra Viên Hy thiếp thân ngọc bội làm tín vật, lại dùng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi tiến hành một hồi ủng hộ cùng kích thích, hạ tầng binh sĩ liền đều đối nó cúi đầu nghe theo. Mà các loại những sĩ quan cao cấp này phát giác được dị dạng thời điểm, đã bị Viên Hy đám binh sĩ bao bọc vây quanh, khống chế. Các ngươi muốn tạo phản sao? Viên Hy đây là muốn làm gì? Một cái điền phong thủ hạ quân tào chất vấn Dương Nghi nói. Hừ, tạo phản. Ngươi nói rất đúng, nhưng bí mật này ngươi sợ là sẽ không nói ra đi. Dương Nghi móc ra bảo kiếm, hàn quang lóe lên, quân tào liền ứng thanh ngã xuống đất. Dương Nghi ra lệnh là sở hữu đối lập, một tên cũng không để lại. Cho nên tại ngắn ngủi nửa canh giờ, cái này tiên phong doanh 5 vạn tướng sĩ liền lặng yên ý mắng lại về tới Viên Hy trường khống. Mặc dù là 5 vạn lão nhược bệnh tàn, nhưng dầu gì cũng là một phần quân sự lực lượng, hiện tại cần phải làm là dựa theo cổ hủ kế hoạch, trực tiếp công chiếm cách tiên phong doanh gần nhất cửa bắc, sau đó Viên Hy hậu phương 7 vạn đại quân vội vàng đổ tới, tụ hợp 12 vạn quân đội giao đấu toàn bộ Lạc Dương sở hữu quân lực, mục đích chỉ có một cái, từ thủ cửa bắc. Một mực kiên trì đến Tần Vân đại quân đến. Kế hoạch này đối với cổ hủ tới nói cũng không hài lòng, mạo hiểm cực lớn, mà lại không xác định nhân tố quá nhiều, tỷ lệ thành công xa vời, nhưng trong lúc nguy cấp chỉ có thể kiên trì bố trí, sở hữu đến một bước này, chỉ có thể hy vọng Tần Vân quân đội có thể sớm một số đến. Đao phủ thủ, cung tiễn thủ bị Dương Nghi bố trí tại Lý Quỳ ngoài trướng chờ đợi tiến công, mà trong trướng hai người chính chuyện trò vui vẻ. Thiết Nhu ca ca thật là lượng lớn. Hai bình liệt tiểu vẫn là như thế thanh tịnh. Muốn nói tử lượng, Hồ Sa Nhi thế nhưng là so Lý Quỳ có thể uống nhiều lắm. Hai người uống hết đi 1 tháng 9 năm 30 bình whisky, một bình rượu sái, Lý Quỳ ý thức đã có chút hỗn loạn, nhưng Hồ Sa Nhi thế nhưng là một chút việc cũng không có. Ha ha, tiểu tử ngươi tiểu lượng cũng rất cao. Nhìn qua mặt không chân thật đáng tin, một chút việc cũng không có. Hồ Sa Nhi lắc đầu. Ha ha, ca ca, mình kỳ thực có chút uống không trôi. Mình uống rượu cũng là không lên mặt, nhưng dạ dày có thể chứa không nổi, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Nhanh đi nhanh đi. Cách quân ta trướng xa một chút. Cũng đừng hôn lấy ta. Ha ha. Hồ Sa Nhi vừa ra màn cửa đã nhìn thấy mọi người tại chuẩn bị tiến công, Dương Nghi ở phía xa ngoắc ra hiệu. Hồ Sa Nhi gật đầu ra hiệu, đuổi đội vàng xoay người, vẻ mặt vui cười tiến quân vào trướng. Hở. Tiểu tử ngươi tại sao trở lại? quên cầm một vật. Thứ gì? Lý Quỳ lúc này nói chuyện đều có chút mộc, hỏi. Hồ Sa Nhi đi đến phụ cận, cầm lấy Lý Quỳ đại phủ, xoay người chạy. Lý Quỳ lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, nhưng chờ hắn đứng người lên, Hồ Sa Nhi đã dẫn theo phủ đầu tông cửa xông ra. Này, ngươi dám cầm ta phủ đầu? Lý Quỳ sai bước, xông ra đại trướng, trông thấy người người nhốn nháo, lúc này mới vội vàng nhìn chăm chú quan sát, phát hiện bên ngoài đã bị Viên Hy đội ngũ đoàn đoàn bao vây. Gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương, nhượng Lý Quỳ lạnh đến giật mình, tiểu kinh mới xuống dưới hơn phân nửa. Chương 460, đoạt môn chi chiến, Lý Quỳ lúc này mới minh ngộ, chính mình là bị Hồ Sa Nhi lừa, nhưng bây giờ mới giật mình tỉnh lại gắn liền với thời gian đã vãn, mà lại chính mình tiên phong doanh cũng lâm trận đào ngũ, đại thế đã mất, chính mình nay vãn sợ là khó thoát vận rủi. Hồ Sa Nhi lúc này đã trở lại trong đội ngũ, cầm trong tay đại đao, đối Lý Quỳ quát lớn. Ha ha, Lý Thiết Châu, uống rượu hỏng việc đạo lý đơn giản như vậy ngươi làm sao cũng đều không hiểu đâu. Bu xuẩn mãn phu, còn không mau mau quy hàng. Phi, vô sỉ tiểu nhân, an ta một chiêu. Tuy nhiên tay không tất sát, nhưng vị này phong khoáng dũng sĩ sao có thể như vậy thúc thủ chịu trói đâu. Lý Quỳ từ phía sau móc ra một vật, ném hướng Hồ Sa Nhi. Điện quang thạch tránh ở giữa, chỉ nghe Hồ Sa Nhi đột nhiên cao giọng kêu rên một tiếng, chờ mọi người kịp phản ứng, lại xem xét Hồ Sa Nhi đã ngã vào trong vũng máu, ngất đi. Bởi vì khoảng cách song phương quá gần, lại thêm Lý Quỳ khí lực bất phàm, Hồ Sa Nhi cũng chưa kịp trốn tránh, liền bị vào đầu đập trúng, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, sau đó lang làm ngã xuống đất. Muốn nói Lý Quỳ ném mạnh là vật gì? Nguyên lai là trong màu vàng một cái pha lê bình rượu. Giết! Dương Nghi dẫn đầu kịp phản ứng, đội vàng hạ lệnh chu sát Lý Quỳ. Một loạt đao phủ thủ xông lên phía trước, bốn phương tám hướng phóng tới Lý Quỳ, đối diện cũng là một hồi chém lung tung. Lý Quỳ lúc này đã là tỉnh rượu, đối mặt tung tùng đại đao không có không vẻ sợ hãi, diện mục dữ tợn, xài bước tiến ra đón. Sa Bao đại thiết quyền hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đánh ngã một cái đao phủ thủ. Lý Quỳ tựa như hổ vào bầy dê, tại mọi người vây công trung tâm nổi lên một đạo hắc sắc vòi rồng. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, hung hãn dị thường. Đương nhiên, cũng có Lý Quỳ chiếu cô chưa đến thời điểm, thường xuyên bị người từ phía sau chặt xuống mấy cái đao, nhưng Lý Quỳ không hề hay biết trên thân đã hiện đầy ra chóc thịt bong vết thương, trợn mắt tròn xoe, quát to một tiếng sau lại xoay người lại, đối đao phủ thủ nhóm lại là một trận uy lực không giảm bạo vũ lê hoa thiết quyền. Sau cùng Lý Quỳ cái khó lo cái khôn, ra sức đoạt lấy một thanh trường đao, trái giết phải cản, thế bất khả đáng, lúc này mới dọa lui mọi người. Dương Nghi trong lòng gọi thẳng phế vật, nhưng cũng không trực tiếp chửi ầm lên, lập tức vội vàng hạ lệnh, cung tiễn thủ loạn tiên bắn giết. Kỳ thực bản ý của hắn là đem Lý Quỳ bắt sống, lấy thêm Lý Quỳ đầu tế cờ, kích phát các tướng sĩ sĩ khí, nhưng người nào nghĩ đến cái này 500 đao phủ thủ vậy mà không địch lại một cái tay không tấc sắt Lý Quỳ. Làm cung tiễn thủ xuất trận lúc, Lý Quỳ cũng ý thức được chính mình tử kỳ sắp tới, chậm rãi buông xuống đã có vài chỗ quyển lưỡi đao đại đao, run lên đã bị vết máu nhiễm thấu khôi giáp, thẳng tắp đứng tại chỗ, phảng phất đang đợi tử vong tiến đến. Ha ha, trước khi chết giết nhiều người như vậy, ta cũng đáng lại nhìn Lý Quỳ bên cạnh. Thi thể vô số, máu chảy thành sông, 500 đao phủ thủ đã thương vong hơn phân nửa. Dương Nghi gặp Lý Quỳ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đối nó khiêu khích, giận dữ, ngoắc quát. Ván tên. Siêu siêu siêu. Tên bắn lén không có mắt, từng trôi mũi tên tựa như tật phong bạo vũ, cho dù là Lý Quỳ như vậy lưng hùm vai gấu chẳng hán, cũng bị trong nháy mắt bắn thủng thành con nhím, toàn thân bị phi tiễn cắm đầy, nhưng lại như kỳ tích cũng không ngã xuống. Làm vạn tiễn xuyên tâm một khắc này, vị này vừa mới leo lên lịch sử võ đài Lương Sơn hảo hán lại tại hắn tài năng mới xuất hiện cùng ngày liền muốn đội vàng rời sân, trong lòng tràn đầy bi thương cùng hối hận. Cắm đầy mưa tên Lý Quỳ cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, chết đi như thế. Mà nhượng hắn có kết quả như vậy Hồ Sa Nhi, lúc này tại quân y đi trị liệu trong đột nhiên thần kỳ tắt thở, hai người chết bởi đồng thời. Dương Nghi sai người qua loa gọi hai người cùng nhau táng, chính mình làm theo xuất lĩnh hơn 4 vạn tiên phong doanh, hỏa tốc cực nhanh tiến tới, xuất kích Bắc Môn. Bắc Môn thủ quân là từ Viên Thượng giao cho Điền Phong 7 vạn trong đại quân 3 vạn 5 ngàn, còn lại 3 vạn 5 ngàn được an bài tại Nam thành bố phòng. Nhưng khi Dương Nghi vỗ ngông ngựa vọt tới Bắc Môn thời điểm, Bắc Môn thủ quân mới phản ứng được, đội vàng bố phòng. Quan trung thủ lĩnh cũng ngay đầu tiên tại thành quan phía trên đối mọi người gọi hàng. Tới thế nhưng là tiên phong doanh. Vì sao đến đây? Dương Nghi cũng không nói nhảm, bảo kiếm vung lên. Công thành. Nhanh chuẩn bị công sự phòng ngự. Tiên phong doanh tạo phản. Nhanh đi bố trí khói báo động, phát tín hiệu cho điển quân sư. Tiên phong doanh đạt được hiệu lệnh, cấp tốc triển khai tấn công, trong lúc nhất thời tiếng hô một mảnh, nổi trống chấn thiên. Thủ quân cấp tốc tập kết, tại đầu tường ném cổn một lôi thạch, cung tiễn thủ kéo cung bắn tên ra sức công kích. Thành tường dù sao cũng là điểm cao, đối trong thành ngoại thành đều là dễ thủ khó công thiết kế. Đương nhiên, nội thành tương đối mà nói lại càng dễ, chỉ muốn xông lên thang lầu liền tốt, nhưng muốn tấn công chiếm Bắc Môn thật đúng là cần một phen mãnh liệt tiến công. Thủ quân tướng lãnh coi như kinh nghiệm phong phú, tại quan trọng hẹp miệng đều bố trí cho binh, trong lúc nhất thời, hai quân xuất hiện cháy bỏng trạng thái. Chỉ trong chốc lát, Dương Nghi phát hiện, Viên Hy 7 vạn đại quân chậm chạp không có tiếp viện, mà tiền phong doanh hơn 4 vạn tướng sĩ đã có gần 1 vạn người tại trên tường thành thủ quân ra sức chống cự dưới, đã mất đi chiến đấu lực, mà các tướng sĩ lúc này vẫn là tấp công chưa tiến, lúc này lại bị thủ quân mưa tên đánh rút về. Chuyện gì xảy ra? Viện quân đâu? Làm sao vẫn chưa tới? Các ngươi tiếp tục tiến công, tiếp tục tiến công, không thể rút lui. Phàm là kẻ đào ngũ hết thể xử tử. Dương Nghi gào thét quát, rút kiếm xông lên trước, chém giết một tên kẻ đào ngũ. Hắn lúc này đang dùng gần như điên cuồng hành vi che giấu chính mình nội tâm bất an. Tại kế hoạch thời gian, cổ hủ liền từng nói qua, nếu như xuất hiện loại tình huống này, cái này hơn phân nửa là kế sách bị Điển Phong bọn người phát hiện, mà cái này mang ý nghĩa toàn bộ kế hoạch như vậy toàn bộ thất bại. Nhưng Cổ Hủ tại Dương Nghi trước khi đi cực kỳ nghiêm túc hạ Đường Tử mệnh lệnh, cho dù là kế hoạch thất bại, cũng quyết không thể đầu hàng. Nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tận khả năng nhiều tiêu hao thủ quân thực lực. Dương Nghi mặc dù là mưu sĩ, nhưng bị ủng hộ sĩ khí, cũng mặc giáp ra trận, cầm trong tay quyển sách, phóng thích lớn nhỏ kỹ năng, cho xông pha chiến đấu các tướng sĩ đánh nghiệm trợ. Tiết tướng quân, lập tức tới ngay giờ hợi kẹp. Nguyên bản kế hoạch giờ hợi đánh hạ cửa Bắc, hiện tại, đầy bản kế hoạch cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Thiên công, tiếp viện lập tức tới ngay. Thiên công, nhất định phải tại địch quân trước khi đến cầm xuống cửa Bắc, nếu không cũng là bị vây diệt. Dương Nghi lúc này đã tiếp nhận kế hoạch thất bại hiện thực, nhưng vì quân tâm không lay được, chỉ có thể lựa chọn Man Thiên, Tốt Vương, qua biển, âm thầm bắt đầu chấp hành Cổ Hủ sau cùng một đạo mệnh lệnh. Dương Nghi lúc này triệt hạ trở đến, trực tiếp đi đến Đồ Quân Nhu bên cạnh, thừa dịp mọi người không chú ý, từng thanh bên cạnh vì chính mình cầm đèn thị vệ bó đuốc đặt lại, một mùi lửa, đem lương thảo toàn bộ đốt rủi. Nói cho mặt tướng sĩ, lương thực đã bị ta đốt không có, hiện tại chúng ta ngoại trừ tử chiến không có bất kỳ cái gì đường lui. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đập nồi dìm thuyền, định muốn bắt lại cửa Bắc. Cái này một thanh lửa cháy gừng hực thế nhưng là lại một kế cường tâm trầm, nhược tiên phong doanh các tướng sĩ như bị điên xông về phía trước, trung quanh tướng sĩ không ngừng ngã xuống, nhưng phía sau minh đệ lại ngay sau đó xông lên trước, loại này thấy chết không sờn điên cuồng thế như trẻ tre, lại thêm thủ thành quân đội tiếp tế lúc này xuất hiện khoảng cách, chính là Dương Nghi trùng hợp tại phát động tấn công là gặp ở cơ hội như vậy, mới khiến cho tiên phong doanh nhất cử cầm xuống Bắc thành đóng. Làm Thiết Nhân Quý dẫn đầu 10 vạn đại quân đuổi tới Bắc thành lúc, Dương Nghi từ trên tường thành ném ra giữ cửa đại tướng đầu lâu. Chương 461, đầy bàn đều thua cửa Bắc tuy nhiên bị tiên phong doanh liều chết cầm xuống, nhưng đại giới cũng là 10 phần thảm trọng, 5 vạn tướng sĩ, trong khoảnh khắc, chiến tử hơn 3 vạn, lại thêm mấy ngàn tàn tật, có thể chiến đấu lực, một vạn người cũng chưa tới, hơn nữa còn là mọi bệnh chi sư, không thể đánh lâu. Dưới thành liên quân có 10 vạn nhiều, chỉ cần Thiết Nhân Quý số 1 làm tiến công, không dùng đến mấy cái tấn công, cửa Bắc liền lại sẽ bị cầm xuống, mà sợ nhất là các binh sĩ đánh mất chiến đấu lực, gây nên bất ngờ làm phản. Dương quân sư, nội thành viện quân làm sao còn chưa tới? Chúng ta còn có thể thủ ở thành sao? Có tướng sĩ đã xuất hiện tâm tình như vậy. Dương Nghi chỉ có thể kiên trì nói bừa. Chủ công đã tại tập hợp binh lực chạy tới tiếp viện, mà Vân Trung Vương thần binh đã tại ngoài 10 dặm trường sườn núi bên ngoài chính hướng chúng ta nơi này chạy tới, cho nên chúng ta nhất định phải thủ đến bọn họ đến. Chịu đựng. Phàm là chiến đấu tại cái này ta cửa Bắc huynh đệ, chỉ cần có thể giữ vững thành môn, đại vương nhất định có tất cả người thăng liền ba cấp. Thường bạc trăm lượng, ruộng tốt 10 mẫu. Trọng kim phía dưới, tất có dũng phu. Các tướng sĩ bị cưỡng ép khích lệ lên, sĩ khí cũng khôi phục một chút. Thiết Nhân Quý bên này có thể không có thời gian đợi thêm trên tường thành Dương Nghi bọn người khôi phục nguyên khí, trước tiên phát khởi công thành lệnh, đại kích bung lên, một đám tướng sĩ anh dũng tấn công. Hai quân rất nhanh liền lầm vào 517 đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe chém giết bên trong, nguyên bản còn không có bị thanh lý chiến trường, có tăng thêm vô số hoạt bát sinh mệnh. Thiết Nhân Quý sợ sinh thêm sự cố, để sớm cầm xuống cửa Bắc, mượn hạ áo bào trắng, dưới lập tức trước. Xung phong đi đầu, giơ cao đại kích, sải bước vọt tới công thành trong đám người, rất nhanh liền chạy tới trước nhất, đại kích khiến cho là xuất thần nhập hóa, chạy thạch mũi tên tất cả đều bị ngăn, mỗi một kích đều sẽ thu hoạch rơi một mảnh địch quân. Trong lúc nhất thời không ai cản nổi, bách chiến bách thắng. Dương Nghi ở phía xa xem chừng đến Thiết Nhân Quý dị sắc, trong lòng không khỏi phiền muộn. Vãn bệnh, vãn bệnh. Lúc đầu tiên phong doanh liền là một đám lao nhược bệnh tàn hạ cấp bộ đội, lại thêm đã là mỏi mệnh chi sư, tổn thất nặng nề, rất nhanh liền bị công thành Thiết Nhân Quý quân toàn bộ đánh lui, có chút sĩ khí đê mê trực tiếp túi đầu hàng. Liên tục bại lui sau tiên phong doanh một đám, sau cùng chỉ chiếm cư ở trên tường thành một chỗ tuyệt địa, sau lưng cũng là cao 9 trượng thành tường. Dương Nghi chung quanh chỉ có hơn 100 vẫn chung với Viên Hy Tâm Phúc tướng sĩ, mà bên ngoài mặt bao vây thế nhưng là 10 vạn thế như trẻ tre, khí thế như hồng liên hợp đại quân. Thiết Nhân Quý Dương cung cái tên, trực chỉ Dương Nghi, tiếng như trung lớn, quát: "Loạn thần tặc tử vẫn không đầu hàng." Thủ hạ một đám cũng mài đao xoèn xoèn, dự định chen chúc mà tới, đem Dương Nghi bọn người toàn bộ tiêu diệt. Dương Nghi tự biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rất khá, đi đến bây giờ, đã là vượt mức hoàn thành Cổ Hủ phân phó, hai mắt nhắm lại, buông xuống bảo kiếm trong tay. Mọi người xem xét cũng biết, hắn đây là quyết định từ bỏ chống lại. Lãnh đạo đều tâm ý ngồi lạnh, thủ hạ còn chờ cái gì, đều đem vũ khí quăng ra, nghe theo mệnh trời. Thiết Nhân Quý kỳ thực rất muốn như vậy bắn chết Dương Nghi, vì lý quỷ báo thủ, nhưng từ do dự một chút phiên sau vẫn là để tay xuống bên trong đại cung, ra hiệu mọi người tiến lên đem bọn này hàng binh bắt giam. Chờ đợi giao tiếp mọi người còn không có kịp phản ứng, Dương Nghi đột nhiên nhảy lên một cái nhảy xuống tường cao. Chúng người thất kinh, vội vàng đốt đèn hướng ra phía ngoài nhìn. Tiếp lấy yếu ớt ảnh đến, Thiết Nhân Quý ra bên ngoài tìm tòi, nhanh tay lẹ mắt, trông thấy dưới thành vậy mà không biết lúc nào thả ở một đống cỏ khô, Dương Nghi công bằng, vừa vặn rơi ở phía trên. Còn bên cạnh còn có một con chiến mã, Dương Nghi trở mình lên ngựa, ra roi thúc ngựa liền muốn bỏ chạy. Thiết Nhân Quý Dương cung cài tên, xách tay cũng là một tiễn, quá trình mây bay nước chảy, một mạch mà thành, hét lớn một tiếng. Trong, Dương Nghi chỉ cảm thấy phía sau một trận bị đau, ngay sau đó đã nhìn thấy bụng mình xuyên ra tới một chi vũ tiễn, trên đầu tên còn mang theo chính mình một tiết ruột. Dương Nghi kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu, rơi xuống dưới ngựa. Chờ Thiết Nhân Quý sai người ra khỏi thành, mới phát hiện Dương Nghi đã chỉ có xuất khí không có tiên khí, thần tiên có cứu, chờ mang về hướng Thiết Nhân Quý giao nộp thời điểm, đã tắt thở. Bắc thành chi chiến như vậy kết thúc. Viên Hy phủ đệ, Bê Gia Dê, Viên Hy, Cổ Hủ rốt cục chờ đến Dương Nghi sai người mang về tin tức tốt. Chủ công, Hồ Sa Nhi đã cùng Lý Quỷ nâng ly cạn chén, 5 vạn binh sĩ đã hợp nhất hoàn tất. Tây Môn quân doanh lúc này cũng cần phải nhận được tin tức, chính dựa theo kế hoạch tiến hành hành động.
"Tốt,
lĩnh thưởng tiền đi thôi." Viên Hy cao hứng chỉ dậm chân, đội vàng thay đổi khôi giáp, chiêu tập 5000 thiên giai tinh nhuệ, chuẩn bị xuất binh tiếp viện. Viên Hy phủ đệ tại Lạc Dương thành khu Đông thành, cổ hủ kế hoạch là Tây thành khu 5 vạn địa giai quân đội, Viên phủ 5000 tiền giai, hai quân đồng thời xuất kích, trực kích cửa bắc, mà Tây thành khu còn lại 1 vạn 5000 binh lính phụ trách kiểm chế lại Nam thành khu Viên Đảm Viên Thượng quân đội. Binh quý thần tốc, có thể đem quân lực chuyển vận đến cửa bắc là hành động lần này một bước mấu chốt nhất, mà trong lúc này nàn quan thế nhưng là chủ điểm. Lạc Dương thành, hoàng thành là tại góc tây bắc, tọa bắc chiều nam, nếu như đem toàn bộ thành chia làm 9 cái khối lập phương, độc lập một khu. Mà cửa bắc kỳ thực có 2 tòa, một cái là cách hoàng cung rất gần Huy An môn, một cái khác cũng là tiền phong quân đoàn tiến công An Hỉ môn, khoảng cách hoàng cung rất xa. Khu vực nếu như cũng chia làm thượng trung hạ 3 cái khu vực, hộ thành Hà Lạc thủy lại được tốt để hoàng thành chỗ thượng bộ khu vực ngăn cách. Lạc Hà tuy nhiên không bao quát, nhưng là cũng có hơn 30 trượng xa, mà lại chiều sâu không cạn, chỗ sâu nhất gần hơn 10 mét. Nội thành Lạc Hà bên trên có 3 tòa cầu kết nối nam bắc, trong đó Tinh Tân cầu, Sơn Bừng cầu, Hoàng đạo cầu tam vị nhất thể, nối thẳng hoàng thành, mà còn lại 2 tòa một cái gọi Hưng trong cầu, một cái gọi Đỉnh phù kiểu là liên tiếp còn lại 2 cái bắc bộ khu vực. Từ trên bản đồ liền có thể nhìn ra, Tây thành khu khoảng cách An Hỉ môn rất xa, mà lại Tây thành khu càng khó giải quyết chính là Viên Đàm Viên Thượng 2 người quân đội cũng tại phụ cận, cho nên chỉ cần Viên Hy quân đội có chút động tác, Viên Đàm Viên Thượng tư binh liền sẽ lập tức xuất động. Bình thường, cái này tam huynh đệ ngay tại dưới tay âm thầm đọ sức, đem tư quân đều bố trí tại Tây thành, một là vì dùng trọng binh trông coi phía trên hoàn thành, hai chính là kiểm chế lẫn nhau. Cho nên cổ hủ chỉ có thể dùng 1 vạn 5000 quân đội xem như đoạn hậu bộ đội, làm tốt hy sinh chuẩn bị, mà 5 vạn địa giai tinh binh toàn lực cực nhanh tiến tới, làm theo lấy tốc độ nhanh nhất thông qua Hưng trong cầu. Mà khu Đông thành Viên Hy tinh nhuệ chỉ cần dẫn đầu chiếm lĩnh Hưng trong cầu cùng Đỉnh Phù Kiều, đồng thời trước tiên đem Đỉnh Phù Kiều hủy đi, liền có thể nhượng Điển Phong bố trí tại Đông Nam khu vực 10 vạn liên quân không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ bình chân như vậy. Mà tại 5 vạn quân đội chỉ cần một bước qua Hưng trong cầu, hậu phương bộ đội liền sẽ nhanh chóng đem cầu hủy đi, dạng này, Lạc Dương thành tạm thời liền sẽ bị trực tiếp cắt đứt, trừ phi Viên Đảm Viên Thượng cùng Điển Phong có thể thông qua hoàng thành đến một đường, nếu không trong vài canh giờ tuyệt đối không có cách nào qua cầu. Mà cái này mấy canh giờ, đầy đủ nhượng Viên Hy 5 vạn 5000 bộ đội một mực kiểm chế lại Bắc Phương từ Tiết Lễ xuất lĩnh 10 vạn liên quân, đến lúc đó, Thần Vân quân tiên phong nhất định sẽ dẫn đầu đổ tới, mà cái này Lạc Dương thành tựa như là phá động bãi nốt cừu, bầy sói sắp tới, không có một mảng cỏ. Chương 462, mai phục đã lâu nhưng toàn bộ kế hoạch nhìn như tỉ mỉ cẩn thận, kỳ thực cổ hủ biết rõ tính toán toàn bộ kế hoạch có rất nhiều chỗ sơ suất cùng tỉ vết, nếu như dựa theo kế hoạch này hành xử hạ, toàn bộ hành động như giống trên băng mỏng, tựa như là con voi xiếc DJ, thành công nắm chắc liền một thành đều không có. Nếu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, toàn bộ kế hoạch đều sẽ cho một mùi lửa. Trong đó biến số lớn nhất cũng là trong hoàng thành đường môn. Cổ hủ ra làm quan nửa đời người, đã là giang hồ lão đại ca cấp bậc lưu sĩ, đương nhiên sẽ không nhận biết giống ra cắt lượng dạng này mới ra xã hội tiểu mã tử, nhưng cũng từng nghe nói ra cắt lượng tài cao bắt đấu, tàn sâu cổ kim, là cái người tài ba, trọng yếu nhất chính là, trước khi đi, chủ công Tần Vân từng rất lợi hại trịnh trọng việc nhắc nhở qua. Ra cắt lượng khả năng tại Lạc Dương thành, nhìn thấy hắn nhất định phải cẩn thận. Thời khắc cảnh giác cái này hậu sinh. Chủ công Tần Vân thế nhưng là chưa từng nhìn đi qua mắt, chỉ dùng người mình biết bản sự tại thần tử trong truyền làm một phiến giai thoại, cho nên đối với Tần Vân nhắc nhở, cổ hủ lão hồ ly này vẫn là hết sức trọng xem. Đường môn nếu như bước đầu tiên, mang binh ra khỏi thành, cửa bắc hành động thế tất sẽ bị đường môn đảo loạn, mà cổ hủ từ trong cung lấy được tình báo nói, đường môn bây giờ đang trong hoàng thành binh lực chí ít có 20 vạn. Hoàn toàn có khả năng phái 10 vạn đại quân đến tiếp viện Tiết Lễ quân, đối với Viên Hy một phương tới nói, đối mặt 20 vạn đại quân, không có chút nào phần thắng. Nhưng cổ hủ cũng không có đem những tin tức này nói cho Viên Hy, dù cho Viên Hy nghĩ đến, hỏi tới, cổ hủ cũng lừa bịp nói. Đường môn mấy canh giờ bên trong đánh hạ hoàng cung thế tất cũng sẽ có điều tổn thất, mà lại tuy nhiên trong thành Lạc Dương rõ dục mây bẩn, nhưng tường cao bên trong đường môn sao có thể xác định chúng ta không phải tại liên thủ diễn kịch lừa bọn họ ra hoàng cung đâu? Mà liền xem như lui một bước, Điền Phong bọn họ đến hoàng cung một đường, đường môn sao có thể cho phép đâu? Cổ hủ lời này rất có mức độ, trực kích nhân tâm sâu nhất tầng nào u ám, đều là nhất phương thế lực, khó tránh khỏi sẽ đối với lẫn nhau trong lòng còn có nghi kỵ, mà cổ hủ cũng là lợi dụng điểm này, mà lại hắn cũng là đang đánh cược, cược đường môn không có nhìn thấu kế hoạch của mình. 5000 tiên giai tướng sĩ đã sớm tập kết hoàn tất, Viên Hy xuất lĩnh lấy cổ hủ các loại một đám môn khách phụ tá, cưỡi ngựa cao to, hướng Đỉnh Phù Kiều chạy đi. Các tướng sĩ nhanh chóng tiến lên, xuyên qua khu dân cư đại đạo. Thiết giáp tại cực nhanh tiến tới trong không ngừng va chạm, phát ra tùm sắc bén âm thanh giống. Dân chúng tầm thường dù cho bị bừng tỉnh cũng tuyệt đối không dám cầm đèn đi ra ngoài nhìn bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cổ hủ luôn luôn chú ý cẩn thận, đi đến ngã tư đường, khoảng chừng quan sát sau liền phát giác được cái này trống rỗng đường đi không có một ai, xào xạc gió thổi qua, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Không đúng, có mai phục. Bình thường nếu như tại cấm đi lại ban đêm thời kỳ, dù cho dân chúng tầm thường không thể tại ban đêm đi ra hành động, trên đường phố vẫn sẽ có tuần tra bộ đội cùng có công chuyện dịch người, nhưng lúc này, cổ hủ vẫn không thấy được bất luận cái gì người đi đường. Cổ hủ cái này giật mình hô thế nhưng là dọa sợ một bên Viên Hy, Viên Hy trong lúc bối rối muốn móc ra bảo kiếm, nhưng không cẩn thận liền đem kiếm cắm ở bên hông áo giáp khe hở bên trên. Dọa đến Viên Hy chỉ nhớ rõ hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Hộ giá, hộ giá. 5000 tiên giai binh lính không hổ là Viên Hy bất an bất mặc tạo ra vương bài, kỷ luật nghiêm, hành động nhanh nhẹn, tất cả đều ngay đầu tiên chuẩn bị vũ khí tốt, bố trí xuất trận hình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này từ khu dân cư xuyên ra hai tiếng pháo vang, vang tận mây xanh. Bốn cỗ đen nghị quân đội từ trái phải trước sau đồng thời giết ra, đều ngăn tại giữa lộ, rất nhanh liền đem Viên Hy 5000 tướng sĩ bao bọc vây quanh. Phía trước địch quân đi ra ba người, người tới chính là Điền Phong, Viên Đảm, Viên Thượng. Cổ Hủ gặp Viên Hy quân bị trọng binh đoàn đoàn bao vây, thắng bại đã phân, chưa phát giác chấn động trong lòng, rất cảm thấy bất lực, nghĩ thầm đến cùng bất bại. Lúc này xuất hiện địch quân, vậy đã nói rõ toàn bộ kế hoạch đều bị địch nhân khám phá, con ngựa kia trùng chỉ huy 5 vạn địa giai quân chắc hẳn cũng sẽ phải gánh chịu đồng dạng cục diện, mà cửa Bắc bộ đội kịp thời có thể chiếm lĩnh thành quan, tứ cố vô thân tình huống dưới, lấy cái gì đến ngăn cản Tiết Lễ 10 vạn liên quân đâu? Cho nên nói, toàn bộ kế hoạch chỉ có bước đầu tiên khống chế Tiên Phong Doanh là đến lợi. Về phần tại sao Nhượng Dương Nghi có cơ hội khống chế Tiên Phong Doanh, đây chính là Cổ Hủ không biết. Viên Đàm hiện tại là 10 phần phẫn nộ, nhìn lấy bị dọa đến rất lợi hại không thể diện Viên Hy, qua âm thanh cũng đến. Viên gia tứ thế tăng công, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế một cái chân ngoài dài hơn chân trong, bán chủ cầu vinh loạn thần tử. Ngươi còn mặt mũi nào hai mặt đối Viên gia tiền nhân tổ tông? Viên Hy bị đại ca hắn gầm thét thẹn mặt đỏ bừng, nhìn lấy bị vây quanh, trong lòng khó tránh khỏi liền dâng lên đầu hàng chi ý. Cổ Hủ lúc này có thể không phải do Viên Hy kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Giết! 5000 tinh nhuệ thế nhưng là đối Viên Hy trung thành vô cùng, bị Cổ Hủ như thế một hô, coi như thật xuống tới. Côn vợ ở, sói không. Viên Đàm đám người quân đội sớm sẽ chờ ở đây sau đã lâu, ra lệnh một tiếng, cũng đều phát khởi tấn công. Chờ Viên Hy kịp phản ứng, hai quân đã tại cái này chiến đấu trên đường phố trong đánh giáp lá cả, chém giết đến một khối. Đột nhiên tại trong loạn quân, Viên Hy chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, một chỉ không biết từ nơi nào tới phi tiễn, vừa vặn xuyên qua khôi giáp, xuất tại mặt của hắn bên trên. Viên Hy một trận kêu rên, cắm xuống mã qua. Cổ Hủ cũng mặc kệ Viên Hy chết sống, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ mắt mèo thành biên hô to. Chủ công chúng tên, thay chủ công báo thủ. Chủ công chết, vì chúa công báo thủ. Tại hỗn loạn tương bừng trong, ai có thể đi cầu chứng đâu? Cho nên khi nghe được Viên Hy chết tin tức, dưới tay hắn những cái này tướng sĩ thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Không, ai binh tất thắng, nói cũng là loại này báo thủ tâm tình bị kích phát ra đến, sẽ có rất lợi hại lực lượng cường đại, 5000 thiên giai tướng sĩ, tất cả đều như là điên cuồng, anh dũng giết địch. Trong lúc nhất thời, địch quân vậy mà xuất hiện đại lượng tử thương. Chiến đấu trên đường phố không giống với cái khác hoàn cảnh, hai quân chiến sĩ chỉ có lớn nhất người phía trước hội tiếp xúc, công kích lẫn nhau, cho nên tại nhân số ưu thế, thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Đáng chết Viên Hy, là ai không nghe chỉ huy? Bắn giết hắn. Viên Thượng lớn tiếng la mắng. Cái này Viên Hy sau lưng hẳn là còn có cao nhân. Điền Phong kiến thức rộng rãi, một câu nói chúng. Viên Hy bị bắn giết cũng không phải Điền Phong đám người mệnh lệnh, tất cả mọi người nghĩ đến có thể bàn điều kiện, trực tiếp nhượng Viên Hy đầu hàng, ai có thể nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Mà cái này ám sát chủ mưu chính là đang chỉ huy Viên Hy quân đoàn, đại danh đỉnh đỉnh độc sĩ, Cổ Hủ. Cổ Hủ mục đích rất rõ ràng, cũng là điều động hết thể lực lượng đến đảo loạn Lạc Dương, tiêu hao địch nhân thực lực. Mà Viên Hy cái này có đầu tường mặc dù không sai cũng định phản địch, nhưng chỉ cần tình thế không đúng, liền sẽ tùy thời lại phản địch, cho nên Cổ Hủ liền phái sớm đã chui vào Viên Hy môn hạ một vị mắt mèo thành viên, ngay đầu tiên đem Viên Hy cái này vô gian đạo diệt trừ rơi, đồng thời cũng làm cho chi quân đội này binh quyền khống chế tại Cổ Hủ trong tay. Cho dù là tại Cổ Hủ chỉ huy dưới, 5000 Viên Hy quân cũng là tại lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc cắt giảm, thẳng đến chỉ còn 1000 binh sĩ thời điểm, xuất hiện sĩ khí đê mê, tàn tật nghiêm trọng, chiến đấu lực giảm xuống tình huống. Cổ Hủ cũng là vô lực hồi thiên, đành phải hạ lệnh tức vũ khí đầu hàng. 8 Chương 463, nhìn thấu Viên Hy Tây thành 5 vạn đại quân cũng gặp phải giống nhau tao ngộ, nên đón mã trung chính là Đường Môn 10 vạn đại quân cùng Viên Đàm, Viên Thượng 10 vạn liên quân. Đối mặt mai phục đã lâu đại quân, mã trung cũng là phát khởi chiến đấu có lệnh, chỉ bất qua cái này 5 vạn đại quân chỉ là hơi chút phản kháng, sau đó ngay tại mã trung chỉ huy hạ đầu hàng. Lúc này Đường Môn Đường Thiên Thiên cùng Tiết Nhân Quý cũng đều lãnh binh tại trong thành khu cùng Điển Phong bọn người tụ hợp. Ngắn ngủi này một canh giờ, Viên Hy chúng tên sinh tử không biết, 5000 thiên giai tướng sĩ, chiến tử 4000, 1000 đầu hàng. 5 vạn tiên phong quân đoàn toàn quân tiếp cận bị tiêu diệt, Dương Nghi bỏ mình, đông thành 6 vạn 5000 đại quân tổn thương hơn 1 vạn, còn lại đều bị bắt được. Trong thành Lạc Dương tàn cục thẳng đến giờ tí mới thanh lý hoàn chỉnh, Điền Phong bọn người như trước đang thương nghị sửa phòng một hệ liệt vấn đề. Viên Hy mười mấy vạn quân đội tuy nhiên bị diệt tiêu diệt, bị bắt, nhưng cùng lúc cũng là nhượng ruộng thất nhất số không phòng, Viên Đàm, Viên Thượng cũng chí ít tổn thất hơn 5 vạn người, dạng này gây tính một chút, toàn bộ Lạc Dương thành hết thảy bốc hơi 20 vạn chiến đấu lực. Đối mặt Tần Vân đại quân nguyên bản là sống mái một trận chiến, cái này tao ngộ không khác tuyết thượng ra sương. Mọi người đành phải khẩn cấp thương nghị như thế nào bổ sung cái này 20 vạn đại quân chống chỗ. Báo, tù binh trong có một cái gọi là Cổ Hủ người hướng muốn gặp Điền quân sư. Độc sĩ Cổ Hủ đại danh mọi người bao nhiêu là có nghe thấy, Điền Phong nghe xong Cổ Hủ tên, cũng là cả kinh, vội vàng nói: "Mời lên." Thị vệ rất nhanh liền đem Cổ Hủ áp giải tới. Cổ Hủ vừa vào đại trướng, liền hướng Điền Phong bọn người chào hỏi: "Chư vị đều tại a?" Cổ Hủ như thế văn đến, thật sự là quái dậy. Điền Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cổ tiên sinh khách khí, mau nhìn trà." Tuy nhiên Cổ Hủ là một cái tù binh, nhưng hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, so đang ngồi đều bình tĩnh nhiều lắm, ngồi tại vị trí trước, bình thản ung dung uống trà. Cổ tiên sinh tựa như là quên thân phận của mình a. Đường tiên tiên quát: "À, ngày mai cái này Lạc Dương chính là ta Vân Trung cương thổ, thân phận của các ngươi vẫn là không giống như ta." "Ngươi?" Viên Đàm bố bản, bị Cổ Hủ mà nói triệt để chọc giận. Cổ tiên sinh một phen thủ đoạn, ta Lạc Dương thành liền tổn thất 20 vạn đại quân, Điền Mỗ người bội phục. Điền Phong vẫn là có phong phạm, đối Cổ Hủ kế sách khen ngợi không thôi. A a, Cổ Mỗ chẳng qua là cái lao hủ người, vụ bề không chịu nổi. Ngược lại là Điền tiên sinh đại tài, có thể nhìn thấu ta sở hữu bố cục, Cổ Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Cổ Hủ ánh mắt như lao, cao giả đánh giá Điền Phong. Điền Phong lúng túng cười một tiếng, cũng không có che lấp, toàn bộ đỡ ra nói. Cái này toàn bộ nhờ ra các tiên sinh đánh thức, Đường Môn tra được Viên Hy tại hôm nay đột nhiên âm thầm bán tháo hắn địa sản cùng cửa hàng, lúc này mới lộ chân tướng. Cổ Hủ nghe được nguyên lai là Viên Hy tham tài, cái này mới đưa đến toàn bộ hành động thất bại không chỉ có thầm mắng một phen. A a, cái này Đường Môn tại trong thành Lạc Dương thật đúng là một tay che trời, hoàn thành đều đã họ Đường, chư vị cũng phải cẩn thận a, không phải chủng tộc ta, có thể phải nhiều hơn đề phòng. Cổ lão hồ ly lúc nào đều không quên ly gián một phen. Cổ Hủ, chớ nên ở chỗ này làm cản. Đường Thiên Thiên sao có thể tùy tiện Cổ Hủ như thế gây sự bưng? Điền Phong làm sao không biết Cổ Hủ dụng ý, vội vàng nói: "Cổ tiên sinh như thế vẫn là đi nghỉ trước, tuổi già không lấy gân cốt vì có thể, cũng không nên mệt muốn chết rồi thân thể." "A a, Điền tiên sinh nói đúng, ta vẫn đến nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tốt tiếp nhận các ngươi đầu hàng." "Lão hủ chính mình đi, không cần đưa." Cổ Hủ đứng dậy liền đi ra đại trướng, phản phất cái này Lạc Dương thành thật sự là nhà mình hậu viện. Lão thất phu thật sự là khinh người quá đáng, nhìn ta không chém ngươi tế cờ. Viên thượng thế nhưng là đã sớm không quen nhìn Cổ Hủ, cửa Bắc 3 vạn 5 ngàn tên tư quân đều là viên thượng đấy lòng thịt, bị tiên phong doanh nhất cử tiêu diệt, khó tránh khỏi nửa viên thượng đau lòng không thôi. Huyết khí phương cương, niên thiếu khí thịnh, rút kiếm liền muốn xông ra qua đối Cổ Hủ đâm mấy cái lỗ thủng. Điền Phong đổi bước lên phía trước ngăn lại. "Viên công tử tuyệt đối không thể. Cái này Cổ Hủ chính là tần vân chúng thần, tại chúng ta trên tay bao nhiêu còn có chút tác dụng." Một phen trấn an về sau, viên thượng mới đem lửa giận trong lòng lắng lại rơi. Cổ Hủ cái này nhạc đệm như vậy đi qua, mọi người tiếp tục thương nghị bố phòng sự tình. Lúc này đột nhiên có cấp báo truyền đến. "Báo, ngoài thành đông nam phương hướng 20 dặm bên ngoài thám báo đã mất đi liên hệ. Sau cùng truyền ra tin tức là đại quân áp cảnh. Khi biết Tần Vân từ Vân Trung thành phát binh thời điểm, Lạc Dương thành chúng thế lực cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, trung quanh phương viên 20 dặm đều bố trí xong thám báo, tùy thời thông báo tình huống, để phòng Tần Vân quân đánh bất ngờ. Nhanh như vậy, chúng người thất kinh. Muốn nói Tần Vân tự mình cưỡi hỏa kỳ lân đem thám báo tiêu diệt, cái này không là vấn đề, có thể đại quân áp cảnh, bình thường quân tiên phong đem thám báo tiêu diệt hết, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Bình thường binh lính cực nhanh tiến tới tốc độ, từ Trường An đến Lạc Dương cũng phải thời gian một ngày, nhưng Tần Vân vậy mà tại 9 canh giờ bên trong đã đến, mà lại hắn quân tiên phong lại còn có thể có chiến đấu lực đem thám báo bộ đội cấp tốc tiêu diệt, dạng này hành quân tốc độ, lực chiến đấu như vậy thật sự là quá kinh người. Toàn quân tập hợp, theo kế hoạch chuẩn bị nên chiến. Mọi người thương nghị kết quả chính là, Đường Môn phụ trách hoàn thành, Viên Đàm, Viên Thượng chia cắt Viên Hy 9 vạn hàng binh, một lần nữa hợp nhất, phân biệt phòng thủ phía tây, Nam Phương hai bên nội thành, mà Điền Phong phụ trách Đông Phương, Tiết Nhân Quý phụ trách Bắc Phương, nếu có bất kỳ tình huống gì, lấy khói báo động làm hiệu, cấp tốc phái người trợ giúp, mà lúc cần thiết, Đường Môn cũng phải giúp bận điệu. Vân Trung đại quân. Tần Vân lúc này chính cưỡi hỏa kỳ lân, xuất lĩnh lấy nhanh nhất thiết giáp chiến lang quân đoàn bốn định Lạc Dương thành, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa ở trước mắt chậm rãi phóng đại thành tường. "Chủ công, chúng ta vội vã như vậy cực nhanh tiến tới, nhất định có thể chạy đến. Chỉ hy vọng như thế đi." Tần Vân tại hành quân đồ ở bên trong lấy được Cổ Hủ dùng bồ câu đưa tin, liền cấp tốc chỉ huy thiết giáp chiến lang các loại 3 vạn kỵ binh đoàn thoát ly đại quân, hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới Lạc Dương thành cửa bắc, trợ giúp Cổ Hủ. Tiêu diệt thám báo tiểu đội chẳng qua là tiện thể sự tình. Tiết Nhân Quý lúc này chính đuổi tới Bắc Thành, tại trên tường thành cấp tốc chiêu tập quân đội, ủng hộ sĩ khí một phen sau cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình dáng 1.3 hình dáng. Chỉ nghe ngoài thành một trận tiếng vó ngựa truyền đến, thông qua trên tường thành chầm chậm bó đuốc, có thể nhìn thấy nơi xa cắt vàng phấn khởi, đếm không hết bao nhiêu kỵ binh vọt tới bên này, mà lại bởi vì bóng đêm nguyên nhân, hình dáng tướng mạo hoàn toàn thấy không rõ. Tiết Nhân Quý thế nhưng là người trong nghề, không thấy kỳ nhân trước nghe kỳ thanh, nghe xong chi kỵ binh này quân đoàn tiếng vó ngựa đặc biệt chỉnh tề, liền biết đây là Tần Vân tinh nhuệ nhất thiết giáp chiến lang, thiết giáp chiến hổ còn có hung nô kỵ binh. Tiết Nhân Quý bằng vào hắn luôn luôn rất lợi hại chính xác giác quan thứ 6 phát giác được, chi quân đội này trong có một cái rất khủng bố đối thủ, khí chàng vô cùng mạnh, tuyệt đối là đạo giai đại sư. Tiết Nhân Quý cấp tốc phái người bố trí khói báo động, hướng toàn thành các thành môn truyền lại tin tức, Tần Vân đến rồi. Ngay sau đó Tiết Nhân Quý lại phái người đem một thanh cự hình đại nỗ đặt lên thành tường, dự định tới một cái tiên phát chế nhân. Chương 464, một tiến định thiên quân 5-6 cái lực sĩ hợp lực đem cổng kềnh một cơ chậm rãi nhấc lên đài cao. Tiết Nhân Quý đi lên trước, mã bộ một đâm, bộ phiến lớn đại thủ một thanh liền đem nhất quyền phẩm chất sắt dây cung kéo phanh phanh băng lên. Tiết Lễ gân xanh nổi lên, điều chỉ lực khí toàn thân, dưới chân năng lượng tàn phá bừa bãi, một bước chấn động ham ra một tòa hố to, đá vụn chật chội. Sắt dây cung mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ chậm rãi kéo căng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Trung quanh tướng sĩ cũng là cả kinh. Tướng quân thật sự là thần lực. Tướng quân uy vũ. Thần lực vô song. Dạng này cự hình cung nọ bình thường đều là 3-4 lực sĩ hợp lực, hơn nữa còn là phải dùng trên đùi dây cung, phương thức như vậy dẫn đến lên dây cung lực sĩ căn bản là không nhìn thấy mục tiêu vật, cho nên còn cần một người đứng ở một bên chỉ huy nhắm chuẩn, cho nên nói công kích tinh chuẩn còn kém rất nhiều, nhưng uy lực vẫn là tính toán cổ đại nhất lưu đại sát khí, gần với đại bác. Nhưng Tiết Nhân Quý một người liền có thể như thế vân đạm phong khinh liền đem đại nỗ kéo ra, mà lại bảo đảm tinh chuẩn. Một tiễn định thiên quân. Tiết Nhân Quý hét lớn một tiếng, vung bên trong sắt dây cung. Oanh! Một trận cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo phát, tại cự nỗ trung quanh nhấc lên từng cơn sóng gợn. so tiêu chuẩn thương còn lớn hơn vài vòng thiết tiễn trong nháy mắt 13 rời dây cung mà ra, tốc độ quá nhanh giống như điện quang thạch tránh, phi tốc xoay tròn đầu mũi tên bị không khí lực cản đốt bốc khói, tia lửa văng khắp nơi, như lưu tinh phóng tới nơi xa chạy tới kỵ binh đoàn. Sức giật mạnh, trực tiếp đem toàn bộ nỗ xa nổ đoạn, cắt thành vài đoạn. Tướng quân thần dũng, tiễn pháp vô song. Một tiễn này uy lực thế nhưng là nhượng trên tường thành thủ quân trong nháy mắt sôi trào, sơn hô một trận. Phó tướng đi đến bên cạnh, áp thái hỏi: "Tướng quân, một tiễn này, xem đi." Một tiễn này kỳ thực tiết lễ cũng không có khống chế tốt, dùng sức quá mạnh đã để tiết nhân quý tinh khí trong cơ thể tán loạn, nhìn lấy là không tổn thương chút nào, nhưng kỳ thật tay đã bắt đầu không tự chủ run rẩy, tạm thời đã thoát lực, chỉ bất quá không có người phát giác được mà thôi. Nhìn lấy dưới thành khí thế phi phàm, kỵ binh đoàn khí thế hùng hùng, thiết giáp tung tùng, tiết nhân quý biết rõ một tiễn này tầm quan trọng, không chỉ có thể khích lệ sĩ khí, hơn nữa còn có thể thăm dò một phen cái này kỵ binh trong cao thủ. Mà lại hắn vẫn phát giác được hư hư thực thực tần vân khí tức cường đại, khó tránh khỏi cảm thấy ạ lẹ sạn dở dồ, dùng hết toàn lực sau mới phát hiện một tiễn này dùng sức quá mạnh, nhưng may mắn là mức độ ngược lại viễn siêu bình thường, có thể nói là số ít có thể bắt lấy cơ duyên linh quang nhất hiện, kinh thiên động địa một tiễn. Thiết tiễn uy lực, có thể nhất có phát biểu trước vẫn là đánh tới chớp nhoáng kỵ binh. Một cỗ bẻ gãy nghiền nát khủng bố của tới, cho dù là thần giai tinh binh cường tướng, tại cái này trôi lực lượng trước mặt đều khó tránh khỏi có nhỏ bé cảm giác, chấn động trong lòng, cảm giác giống như là bị tử thần nhìn chăm chú. Tần Vân tại tiết nhân quý nhắm chuẩn đại quân thời gian, liền đã phát giác được Lạc Dương thành đóng các thượng, hắn có thể cảm nhận được một tiễn này uy lực có thể sẽ đạt tới đạo giai mức độ, nhưng cùng mũi tên này uy lực so sánh, hắn vẫn là đối xạ tiễn người đến tột cùng là ai càng cảm thấy hứng thú. Kỵ binh bộ đội là có ngũ hổ thượng tướng quan Trương Triệu Mã Vàng tự mình chỉ huy. Hoàng Trung thế nhưng là làm tiễn người trong nghề, liếc mắt liền thấy nơi xa bay tới đại tiễn. Cao thủ, một tiễn này vậy mà uy lực có đạo giai. Đầu ngắm còn có thể, cũng không biết người này dùng cung là cái gì mức độ. Quan Vũ đốt dâu, mắt phượng cũng là hiện lên vẻ kích động. Có cao thủ mới có ý tứ, quan mỗ lãnh diễm cứ có thể chờ đã lâu. Ngân Khôi ngân giáp lượng ngân thương Triệu Vân cũng là cảm thán. Một tiễn này uy lực thật sự là kinh người. Quan Vũ Nhi tử tiểu quan tắc cũng đi theo chạy tới, nhìn thấy cái này kinh thiên động địa chi tiễn bay tới, cũng là hưng phấn không thôi, dẫn theo cùng thân hình hoàn toàn không hợp đại đao liền muốn tiến lên nên chiến. Nhìn ta quan tắc dùng ta vũ hầu đao pháp đem người nhất đao chém đứt. Quan tắc vỗ mông ngựa xông ra mọi người, vừa mới chuẩn bị đứng dậy bật lên, đột nhiên liền bị một cái đại thủ trực tiếp kéo xuống mã qua, rơi thất điên bắt đảo. Hoàng Mao còn không có lui, liền muốn xính anh hùng. Lan đằng sau qua. Quan tắc một nghe thanh âm tựa như kinh lôi, liền biết người tới chính là chính mình Hắc Tam Thúc. Cao thủ so chiêu, ý tứ là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trương Phi tuy nhiên không phải lúc này kỵ binh trong trận doanh chiến đấu lực mạnh nhất võ tướng, nhưng tuyệt đối là dũng quán tam quân mãnh liệt phu. Nhìn thấy uy lực bất phàm một tiễn, sao có thể không cho hắn nhiệt huyết sôi trào? Tần Vân tọa chấn trong quân, gặp Trương Phi dưới chân mây đen buôn lôi sông ra trận liệt, liền biết hắn muốn đón lấy một tiễn này, đội vàng ra hiệu hỏa kỳ lân sông đi lên. Hỏa kỳ lân đi theo Tần Vân khoảng chừng đã có tiểu nửa năm quan cảnh. Lúc này trong huyết mạch kỳ lần chi huyết cũng lại chân lòng chi khí kích thích hạ càng thêm thuần hậu, dưới chân như phòng, một cái thở dốc liền lách mình đến Trương Phi sau lưng. Trương Dực Đức lui ra, ta đến. Tần Vân đã sớm đem đồ ma lấy ra, tiếp lấy ánh trăng thăng nhập không trung. Màu đen đại thương, tại bóng đêm chiếu dọi xuống, vậy mà lóe ra màu tím lục diệu quang. Trương Phi gặp chủ công tràn đầy phấn khởi liền dừng lại lập tức, ở một bên lục trận. Tần Vân ngự không lướt qua, tốc độ thậm chí so bay tới mũi tên càng nhanh. Người nào chạy lên phía trước nên tướng quân tiễn. Thật sự là lao thọ tinh ngăn thạch tín, muốn chết. Tần Vân cảm thấy, nếu là đến công thành, nhất định phải gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chỉ cần vừa ra tay, liền phải nhượng thế nhân đều trở nên khiếp sợ, cho nên vội vàng điều động chân long chi khí, chuẩn bị một chiêu, đấu chuyển tinh gì. Một chiêu này hắn là tại một tháng này, tại một lần soát tám đại phó bản thời điểm, nhất cử đổi mới một lần thông quan nhanh nhất ghi chép, cũng chính là mình trước đó ghi chép, sau báo ra một người thần cấp kỹ năng. Đấu chuyển tinh gì, có thể chuyển hóa địch nhân thần giai một chút một đạo công kích là chính mình dùng, tiêu hao tháng 7 năm 32 điểm tinh thần lực. Kỹ năng này vừa chiếm được thời điểm Tần Vân vẫn cảm thấy có chút gà mờ, nhưng ở thêm điểm thần khí 270 điên cuồng thêm điểm dưới, vậy mà hoàn toàn lộ sắc thành một cái đạo giai phòng ngự thần kỹ. Mấy chục vạn điểm thuộc tính đập xuống, bàn ra thuộc tính nhượng Tần Vân giật nảy mình. Đấu chuyển tinh di 5, có thể chuyển hóa địch nhân đạo giai một chút một lần công kích là chính mình dùng, cũng thêm cầm lực công kích 30. Tiêu hao 1435 điểm tinh thần lực, đồng thời cảm nhận được tinh thần chi lực không. Không một điểm lĩnh ngộ giá trị. Đối với đạo giai cao thủ mà nói, tiến vào cảnh giới này, tự nhiên là có thể cảm nhận được thế gian huyền diệu khó giải thích đại đạo pháp môn, mà tinh thần chi lực, tên như ý nghĩa, cũng là chỉ thiên địa vũ trụ trong, các tất cả tinh đang không ngừng vận động trong ẩn chứa bảng bạc đại đạo. Tại Tần Vân xem ra, cái này tinh thần chi lực đủ để so đấu chuyển tinh di kỹ năng này quan trọng hơn. Đồ ma thương tiếp xúc đến tiết nhân quý đại tiễn cũng là một trận tê mình, nhưng cũng không có giống người bên trong thành trong tưởng tượng như thế hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả bốn con đều không có phát sinh. Tốt lực lượng của bạo. Tần Vân cũng là tán thưởng không thôi, nhưng ngay sau đó đầu thương vậy một cái tiêu sái hạ eo, thân hình nhất chuyển, một đạo tinh hà thất thải hào quang từ đồ ma thương thân thương trong chậm rãi trượt ra, chói lọi ánh sáng sáng chói giống như thế gian lớn nhất lập loè trong suốt, nhượng mọi người thấy đến như si như say, xinh đẹp mà thâm thúy tinh thần chi lực vừa ra, nhượng tràn ngập hủy diệt bạo ngược sát khí thiết tiến vậy mà thuận thế thay đổi, một lần nữa bay về phía Lạc Dương. Thành. Chương 465, Vân Thần chi uy Tần Vân một chiêu này tiêu sái lưu loát, nhượng huyết lang thiết giáp các loại kỵ binh quân đoàn quân tâm đại trấn Vân Thần. Vân Thần. Mã Siêu cũng là dùng thương cao thủ, đối Tần Vân vừa rồi cái này một tức như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng hồi tưởng Tần Vân phóng thích đấu chuyển tinh di lúc mỗi một chỗ chi tiết, ngồi tại trên lưng ngựa, vậy mà bắt đầu hiểu rõ, chờ tỉnh nữa đến, liên tục đột phá ngũ lục cấp. Không cần những người này sân hô, người bên trong thành liền có thể biết, cái này trong quân địch, có thể như thế dễ như trở bàn tay đem Tiết Nhân Quý tuyệt chiêu ngăn cản được, thậm chí có thể phản chế, người này ngoại trừ là Vân Trung Vương Tần Vân, còn có thể là ai? Một tiếng này định thiên quân uy lực vô cùng, khiếp sợ bốn tòa, nhưng bây giờ, mũi tên này vậy mà bắn về đến rồi. Người bên trong thành đều rất giống ngã vào kho lạnh, thật nhiều người đều có chạy xuống thành, chạy trốn dự định. Đừng hoảng hốt, kết trận ứng đối. Tiết Nhân Quý phát giác được chính mình tiễn, trở về thời điểm, tốc độ vậy mà nhanh 3 phần, xem như người trong nghề, hắn biết, cái kia uy lực cũng mang ý nghĩa tăng thêm 3 phần. Điền Phong thủ thành ngăn địch trận có thể là chuẩn bị đã lâu, mọi người vội vàng bày trận, trận kỳ dọn xong, mấy hơi thở ở giữa kết trận hoàn tất. Lúc này Bắc thành thành tường lóe ra từng đạo trong suốt màu vàng nhạt hộ cháo, vẻ ngoài giống như rốt con một dạng. Nhưng khi vô số rốt con bao trùm tại trên tường thành, thế như trẻ che mũi tên cũng ngự không mà tới. Lần này nội thành thủ quân cũng cảm nhận được sơn băng địa liệt hủy diệt chi khí. Chơi ạ, đến vẫn là người lực lượng a. Giống như uy lực so Tiết tướng quân bắn đi ra thời điểm mạnh hơn. Tiết Nhân Quý lấy truyền âm phương thức đối bên cạnh bố trí đại trận mưu sĩ hỏi. Chí ít đạo giai ngũ trọng, có thể ngăn cản được a. Cái này mưu sĩ nghe xong chân đều có chút mềm nhũn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chỉ mong đi. Như lưu tinh thiết tiễn trong gió gào thét mà qua, nếu như bây giờ có người khoảng cách gần quan sát, có thể nhìn thấy tiễn trôi lúc này đã bắt đầu xuất hiện nổ tung vết nứt, mũi tên này đã không chịu nổi toàn bộ tiễn thế lực lượng kinh người. Thiết tiễn trực tiếp đâm về cao lớn trên tường thành, yếu ớt giọt con hộ cháo ứng thanh vỡ vụn. Ầm ầm. Thiết tiễn trong nháy mắt này nổ tung lên. Một tiếng vang thật lớn nhấc lên quần quần khói đặc. Va chạm kịch liệt làm cho cả Lạc Dương thành chỗ khắp nơi cũng vì đó run lên, mà trên tường thành thủ quân tức thì bị quần quần mạnh sóng bén đến trên mặt đất, có thật nhiều người thậm chí bị trực tiếp đánh bay rơi xuống thành qua. Như phong bạo sóng nhiệt bao phủ mà qua, nhựa trên thành thủ quân trong nháy mắt bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, loạn cả một đoạn. Như thế như sóng to gió lớn đại bạo tạc làm cho cả Lạc Dương thành cũng vì đó chấn động, sở hữu người bên trong thành đều bị cái này một vụ nổ nổ hấp dẫn. Nói không khoa trương, Tần Vân một chiêu này làm cho cả Lạc Dương thành thủ quân sĩ khí hàng ba phần. Uy lực như thế, còn như thiên thần chi uy. Tiết Nhân Quý xem như thần giai đỉnh phong cao thủ, trước tiên bỏ lên, túi người từ trên tường thành hướng nhìn xem, nhìn thấy một màn nhượng hắn ghi khắc cả đời chẳng cảnh, một tòa bị nổ tung 2 mét sâu hố to ngay tại cách bọn họ người đứng dưới tường thành vài thước địa phương xuất hiện. May mắn, xem như hắn cường giả như vậy thậm chí cũng lòng có may mắn cảm giác. Như thế lực lượng kinh khủng vậy mà cách mình chỉ có mấy bước xa, nếu quả như thật chạm mặt tới, Tiết Nhân Quý tự hỏi không chết cũng bị thương. Tần Vân tại ngự không trong nhìn qua Lạc Dương thành, nhìn thấy khói đặc tiêu tán, lắc đầu. Ai, đầu ngắm làm sao kém như vậy, còn kém như vậy một chút. Tuy nhiên thành tường bị tạc ra một cái hố, từ thị giác tuyệt đối rung động, nhưng cũng không có nhượng tường đồng vách sắt cao ngất thành tường ầm vang sụp đổ. Từ thứ, chuyện gì xảy ra? Làm sao thành tường không có bị đánh nát? Lực lượng trước mặt không có đạo lý có thể nói, dưới tình huống bình thường, đạo giai công kích đều là bẻ gãy nghiền nát thần lực, cái này phổ thông thành tường là tuyệt đối không có lý do gì vẫn còn xuất lại. Thần Vân hỏi hướng đi theo trận pháp đại năng, từ thứ trong đám người đi ra nói, thần quan sát, thành này tường lúc trước có linh lực chất động, hẳn là có người bố trí phòng thủ trận. Ồ. Trận pháp còn có ô quy sát một chiêu như vậy. Chủ công, thần cũng sẽ trận pháp này, không đủ thấy quái. Có như thế một khối ô quy sát, liền để Tần Vân kỵ binh bộ đội đối căn này kiên cường xương cứng không thể nào hạ miệng. Mặc dù nhưng đã bỏ lỡ trợ giúp tiên phong doanh chiến cơ, nhưng Tần Vân vẫn là có ý định trước khi đi trang cái bê Tần Vân chân long chi huyết hoàn toàn điều động đi ra, ngoại phóng đến toàn bộ Lạc Dương thành. Trong thành Lạc Dương người nghe, ta Vân Trung Vương Tần Vân vì Cần Vương mà đến. Viên gia Dương Nghiệt cùng chúng chư hầu cấu kết vẫn không thúc thủ chịu trói. Ta Tần Vân có thể giết tiến Lạc Dương thành một lần, liền có thể giết đi vào lần thứ hai. Mượn nhờ chân long chi huyết, Tần Vân một tiếng này đại khí bằng bạc, thẳng lên cửu tiêu, nhượng nội thành tất cả mọi người có thể tại cái này dạng sáng nghe được. Ngày mai, ta Vân Trung đại quân, thế tất nhượng cái này Lạc Dương thành, lại một lần nữa không phá. Tần Vân nói xong, liền lại về tới kỵ binh bộ đội trong, mọi người vây quanh lại biến mất tại trên vùng quê. Dạ Hắc Phong cao đến công thành, đối với phong trần mệt mỏi đến đây kỵ binh quân đoàn tới nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm, cho nên quân sư Quách Gia liên tục nhắc nhở qua Tần Vân, chỉ cần không có bắt kịp trợ giúp, một mực rút lui liền tốt. Cho nên Tần Vân tại một chiêu chấn động đến Lạc Dương thành gà bay chó chạy về sau liền dẫn phần cổ đội đường cũ đại bộ đội. Tiết Nhân Quý sau cùng nhất thanh tính toán, phát hiện Bắc thành thủ quân lại bị mũi tên kia tổn thất 3,000-4,000 người. Chờ Điền Phong đại quân chạy đến trợ giúp thời điểm, Tần Vân kỵ binh quân đoàn đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Tiết Điền quân sư, Tần Vân vừa mới tới thời gian, dưới tay hắn những kỵ binh kia tất cả đều là thần giai binh đoàn. Ồ, nhân số có bao nhiêu? Nghe thanh âm có 2-3 vạn. Tin tức chuẩn xác, tuyệt đối sẽ không sai. Tiết Nhân Quý kiên định phán đoán của mình, liền chỉ bằng vào bọn này kỵ binh tốc độ kinh người, sau nghiêm quân kỷ cùng trang nghiêm túc sát khí thế, những cái này sức chiến đấu của binh lính liền tuyệt đối không phải thiên giai có thể so sánh cả. Tê thần giai, nếu như tại lục chiến trong, liền là tuyệt đối vô địch cường đại tồn tại. Tần Vân vô số lần đổ sát thành thần đều là dựa vào lấy thần giai quân đoàn khủng bố chiến lược. Cho nên nói, trong thành Lạc Dương quân đội, không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể ra khỏi thành nên chiến. Bị Tần Vân cái này, vẫn tốt, a một pha trộn, Lạc Dương thành một đêm này lộ ra phá lệ dài rằng rằng. Nhưng mặt trời vô luận tình huống như thế nào đều đúng giờ leo lên núi sườn núi, vì mặt đất bao la mang đến hắn vô tư quang minh cùng ấm áp. Lạc Dương, vượt quá ngoài ý muốn nên đón một cái ngàn dặm không mây, sáng rỡ trời nắng, nhưng thành quan thủ vững một đêm chưa ngủ chúng tướng sĩ đều không có bị như thế sáng sủa khí trời cảm nhận được một tia hào tâm tình. Ngoài thành, Tần Vân 20 vạn đại quân cùng 3 vạn người chơi trận doanh trùng trùng điệp điệp tập kết tại đông thành phương hướng, chờ sau Tần Vân một tiếng hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị công thành. Đông thành, nguyên bản là Tần Vân triệu hoán Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ lúc từng công phá thành môn, tuy nhiên bị trọng tu, nhưng vẫn là có thể lờ mờ phân biệt ra ngày xưa Bá Vương lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Cái này Lạc Dương ta Tần Vân lại về đến rồi. Các huynh đệ, Lạc Dương là ta Vân Trung Nhi lang thống nhất thiên hạ sau cùng một trận đại chiến, từ đó hoa hạ lại không cường giả. Quét sạch thiên hạ liền giống như lấy đồ trong túi. Ta Vân bên trong tướng sĩ bách chiến bách thắng, không gì không phá. Chương 466, một truy phá âm Tần Vân động viên một phen về sau, mọi người cảm xúc bành trướng, sĩ khí bừng bừng. Quét sạch thiên hạ, quét sạch thiên hạ, bách chiến bách thắng, không gì không phá. Theo quân lực mà nói, trong thành Lạc Dương 70 vạn đại quân đã là rốt cục trừ Tần Vân bên ngoài thế lực lớn nhất, còn lại chư hầu đều đã bị liên quân thảo phạt Tần Vân thảm bại cùng về sau lừa đảo làm thành nọ mạnh hết đà, chí ít 3-5 năm đều không có hưng khởi động lực. Vẫn được cho có chút thực lực cũng liền thừa Giang Đông Tôn Tiên, Lưu Biểu đám người. Tưởng tượng ngày xưa, Vô Song đem Lữ Bố cũng là tại cái này Lạc Dương Đông thành bị Lý Nguyên Bá một trận đánh đập, hóa thành truy hạ oan hồn, Tần Vân vừa nghĩ tới hai tướng Lý Nguyên Bá tay cụt thống khổ liền cảm giác sâu sắc tự trách cùng phẫn nộ, báo thù cảm giác tự nhiên sinh ra. Công thành. Tần Vân đổ ma thương vung lên, quát to. Giết. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang vọng đất trời, 20 vạn vân bên trong tướng sĩ cấp tốc lượm kiếm, phát khởi toàn quân xuất kích, công thành xe, thang mây bộ đội, công thành truy tiểu đội tại một đám bộ binh nghiệm hộ hạ vọt tới trước cửa thành, bắt đầu một phen công thành. Quách Gia đề nghị cũng là binh quý thần tốc, tại những khác nội thành thủ quân không có kịp phản ứng trước đó, tốt nhất nhất cử đem cửa đồng công phá. Mà nội thành Viên Đàm cũng đội vàng hạ lệnh cung tiễn thủ các loại ra sức chặn đánh. Giữ vững, đều cho ta lên tinh thần một chút. Cung tiễn thủ không khác biệt xạ kích. Đao phủ thủ chuẩn bị, có người thang dây tử lên liền cho ta chặn. Nhất định phải thủ vững đến viện quân trợ rút. Mưa tên mưa như chút nước, tên lạc bay tán loạn 877, công thủ song phương tại thành tường hai bên dùng yếu ớt thân thể đỏ sức lấy. Nguyên tố quân đội ra khỏi hàng. Quách Gia xem như quân sư cũng xung phong đi đầu, mang theo nguyên tố binh lên chiến trường tuyến đầu. Chuẩn bị nóng nảy bóng. Quách Gia một phen ra lệnh, áo bào trắng nguyên tố sư môn cấp tốc đem riêng phần mình sách pháp thuật lật đến hỏa cầu thuật tờ kia, bắt đầu chú ngữ ngâm sướng. Mỗi cái pháp sư thư trước đều ngưng kết ra một đoàn nóng rực hỏa cầu. Tụ lực hoàn thành. Tụ lực hoàn thành. Mỗi một cái chuẩn bị tốt pháp sư đều thông báo một tiếng. Nhắm ngay trên tường thành. Phóng. 1000 đồng làm quân đoàn, cũng liền có 1000 cái hỏa cầu cấp tốc bay lên không trung, vẽ ra trên không trung từng đạo hùng vĩ hỏa diễm đường vòng cung, chậm chậm lên tới trên tường thành thủ quân trên không. Tình huống như thế nào? Viên Đàm từ chưa từng gặp qua nguyên tố binh đoàn, cũng liền chưa thấy qua kỳ quái như thế phương thức tác chiến, nhưng nguyên tố quân đoàn đáng sợ nhượng hắn binh thế khó quên. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, sở hữu chậm chậm lên không hỏa cầu đều trên không trung nổ bể ra đến, rơi trên mặt đất, dâng lên một cái biển lửa. Cháy rồi. Trong chốc lát, liền có vô số thủ quân bị lửa lớn rừng rực đốt thành tro, có ít người trên thân bị nhen lửa, VZGK, trong lúc bối rối rơi xuống thành tường, có người lăn lộn đầy đất, có trực tiếp bị người giết chết, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dập lửa, nhanh dập lửa, cứu mạng a. Chủ công, quân ta hiện đang bận bịu dập lửa, thủ thành làm sao bây giờ? Dưới thành còn có công thành địch quân a. Đừng sợ, thành môn một lát bọn họ còn đánh nữa thôi phá. Hiện tại nhất định phải giữ nghiêm thành tường. Nhanh đi dập lửa. Thủ quân dập lửa tốc độ rất nhanh, dạng này liền làm thủ quân nhanh chóng thay đổi hỏa lực, tấn công mạnh dưới thành Vân Trung quân, trong lúc nhất thời công thành quân đội chỗ có thành quả đều cho một mùi lửa. Hỏa vô đơn chí, công thành bộ đội lúc này cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Thành này môn quá bền chắc, nên không phá thành môn, ta còn là lần đầu tiên gặp. Cầm trong tay công thành truy lực sĩ các hổ khẩu đánh rách tả tơi, thở hổn hển nói: "Công thành truy đối mới xây tốt dày ba thước huyền thiết thành môn căn bản không có hiệu quả gì, một phen va chạm sau chỉ để lại nhàn nhạt một đạo hố." Chư phi xem như công thành bộ đội trưởng quan thế nhưng là không nói những cái kia hư, tự mình xông lên trước, vung tám trượng xà mâu cũng là một phen rời núi lấp biển. Tuy nhiên Trương Phi sử dụng tất cả bộ liếng, nhưng cái này cứng cỏi thành môn cũng chỉ là lưu lại trận trận bị mâu vạch phá dấu vết, căn bản không có bị đánh phá mảy may. Dược đức chớ có lỗ mãng, thành này môn hẳn là có khảm thôn linh thạch, hết thảy linh lực năng lượng đều sẽ bị thành này môn hấp thu, phải dựa vào thuần túy lực lượng. Từ Thứ Đập lập tức chạy tới, lớn tiếng nhắc nhở: "Vê đút hoặc vê đút, ta lực lượng này trong quân đội cũng là số 1 số 2. Vậy phải làm thế nào cho phải a?" Điền Vi, Hứa Trừ trước đến giúp đỡ. Trương Phi gặp Điền Vi Hứa Trừ hai hổ vệ tới, rất là cao hứng. Mình ca ba vẫn không đập nát nó một cái phá thành môn. Điền Vi thua tay hai thanh thiết kích trái bổ phải chặt, tia lửa tung tóe, Hứa Trừ vung đại truy gào thét mà qua, Trương Phi xà mâu đánh ở cửa thành chấn động đến là từng tiếng rung động. Làm sao bây giờ? Ba người tuy nhiên dốc sức hành hung một trận, nhưng là cái này cửa sắt kín kẽ, căn bản cũng không có bất luận cái gì trên thực chất phá hư. Lúc này từ đằng xa xông ra tới một người, dáng người thấp bé, gầy như quét đuổi, quần áo tả tơi, nhiều chỗ là dùng da thú may may vá khoác lên người, tóc rối tung tại một khối, che khuất cả khuôn mặt, sinh hoạt thoát một dã nhân, nhưng tốc độ mạnh mẽ, mỗi một bước đều như quỷ mị cấp tốc mà không để lại dấu vết. Người này đột nhiên vọt tới công thành Vân Trung quân thời điểm, có rất nhiều binh sĩ đều ý đồ tiến lên ngăn cản, nhưng cũng còn không có cẩn thận, liền bị chấn động đi sang một bên, may mà không có thụ thương. Tần Vân ở phía xa quan sát chiến cục, rất nhanh liền phát hiện cái này thẳng tiến không lùi dã nhân, hắn dẫn đầu thông qua khí chất cùng đối người này quan sát, phân biệt ra, người này chính là mất tích hơn một tháng Lý Nguyên Bá. Không nên cản hắn. Hắn là Nguyên Bá. Nguyên Bá về đến rồi. Không muốn ngăn cản. Có thể nhìn thấy Lý Nguyên Bá quay về chiến trường, cái này khiến Tần Vân phá lệ vui vẻ. Xuyên thấu qua tuệ nhãn thức châu thần giai đặc kỹ quan sát, Tần Vân phát hiện, Lý Nguyên Bá, vậy mà đột phá đạo giai. Trở thành Tần Vân tay dưới đệ nhất vị thông qua tự thân nỗ lực, khai quật tiềm năng, vượt qua đạo giai cường giả. Không biết tiểu tử này mấy tháng này là đã trải qua cơ duyên gì, nhưng đối với Tần Vân tới nói, huynh đệ của mình có thể dục hỏa trọng sinh, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Chúng tướng sĩ cũng đều nghe được Tần Vân mệnh lệnh, đối Lý Nguyên Bá một đường đèn xanh, chỉ có Trương Phi ba người vẫn tại hết sức chuyên chú, ra sức đánh lấy thành môn, không có phát giác được Lý Nguyên Bá chạy tới. Hắc, ngươi là người phương nào? Trương Phi dẫn đầu phát giác được Lý Nguyên Bá hướng mình chạy tới, dẫn theo mâu liền muốn tiến lên chào hỏi. Lý Nguyên Bá cũng không nói chuyện, chỉ là dùng gầy yếu tay phải đem xóa tung tóc đỡ dậy, lộ ra cả khuôn mặt. Ngươi là Nguyên Bá? Trương Phi kích động nhảy dựng lên, trong mắt lệ nóng doanh trọng, vội vàng muốn lên trước ôm ấp. Lại Thiết Huyết Hán Tử cũng có nhu tình một mặt, mặc dù là tại nguy cơ tứ phía chiến trường, nhưng là có thể lần nữa gặp phải Lý Nguyên Bá, Trương Phi kích động đều rối loạn tâm lòng. Lý Nguyên Bá thật không nghĩ lấy cùng Trương Phi cơ tình bắn ra bốn phía, xoay người một cái tránh thoát Trương Phi hùng bão, mượn chạy hướng Hứa Chử. Cái búa tiếp ta sử dụng. Hứa Chử cũng không có nói nhảm, đưa lên trên tay uy thịnh trường truy. Lý Nguyên Bá tay phải một phát bắt được đại truy, điên điên phân lượng, liền cầm cái này đại truy hướng đi thành môn. Đại truy ở trong tay của hắn tựa như là một cái nhánh trúc đồng dạng nhẹ nhàng, từ bên trái lướt qua, lại từ phía dưới trong nháy mắt phát lực, cấp tốc vung. Mở. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, về sau toàn bộ tấm sắt thành môn vỡ thành tám cánh. Lý Nguyên Bá trong tay đại truy lắc một cái, vang một tiếng trở xuống Hứa Chử trước mặt. Lý Nguyên Bá lại dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra, thành môn ầm vang sụp đổ, thành phá. Chương 467, ngõ hẹp gặp nhau hết thảy mọi người đều bị Lý Nguyên Bá một truy này chấn động đến bên ngoài xốp giòn trong mềm. Tuy nhiên trên chiến trường coi trọng binh quý thần tốc, thay đổi trong nháy mắt, nhưng bây giờ lại đều ngơ ngác nhìn dưới cửa thành đứng sừng sững một cái kia mặc dù không cao lớn nhưng có tuyệt đối lực lượng chuyển kỳ nam nhân, Lý Nguyên Bá. Thành lấy phá. Giết. 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 Tần Vân đối Lý Nguyên Bá một truy này hiệu quả lại hài lòng bất quá, tự mình khua tay chiến kỳ ủng hộ chúng tướng sĩ tác chiến, quét ra ngay đầu tiên hạ quân lệnh, nổi chống tấn công hiệu lệnh một phát, quần tình xúc động, trong lúc nhất thời như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang tận mây xanh, vân trung đại quân tựa như tuyệt địa hồng thủy, cấp tốc rót vào Lạc Dương thành. Giết. Xông lên a. Xong. Tình huống như thế nào? Đã nói xong thôn linh thạch đâu? Viên Đàm khi biết chính mình trấn thủ Đông môn thời điểm rất có trách nhiệm đem toàn bộ thành môn đều đổi thành cứng rắn vô cùng thôn linh thạch, loại linh thạch này chỗ thần kỳ ngay tại ở có thể hấp thu linh lực, chuyên môn dùng cho chế tạo đồ phòng ngự, mà toàn bộ thành môn hao phí thôn linh thạch hoàn toàn có thể chế tạo hơn 10 đem thiên giai thần binh. Viên Đàm xem như Đông thành tối cao trường quan, vậy mà một mực tự tin khối này ô quy sát, lại làm cho trên thành huấn luyện tốt phòng thủ đại trận các tướng sĩ hoàn toàn chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì liền để thành một phá. Tần Vân đại quân vừa vào thành, cái này nguyên bản ngang hàng thiên địa sưng, có thể liền bắt đầu hướng Tần Vân một phương này nghiêm bệ, cái này Viên Đàm trong nháy mắt sai lầm liền đưa đến toàn bộ Lạc Dương thành tai nạn. Bởi vì, Tử Thần lúc này đã vào nhà, mà muốn đem Tử Thần đuổi đi, có thể là tuyệt đối không thể nào chuyện, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng, Viên Đàm đang còn muốn bổ túc một chút. Hỏng. Nhanh dùng khói báo động nói cho Điền Phong, thành muốn phá. Mau tới tiếp viện. Tiếp viện. Thủ đốc trận địa. Bảo vệ tốt ta. Viên Đàm bệnh tâm thần chửi rủa lấy thủ hạ các tướng sĩ, để cho mình thân cận nhất mấy trăm trung dũng tư binh đem chính mình hạng ở trung ương bảo vệ tốt. Nhìn phía sau các tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nối đuôi nhau mà bảo, Trương Phi ba người xem như Nguyên Bá gần nhất người xem, cái này mới phản ứng được. Vê đút vê đút, chúng ta anh em ba người đập loạn một hồi một trận thành này môn cũng không động mấy may, cái này tiểu lý tử giải quyết dứt khoát, đem thành này môn liền gõ phá. Nguyên Bá mạnh lên rồi. Hứa Chử hỏi, làm sao có thể? Thần Y Dĩ An đạo toàn không phải nói công phu ít nhất phải thối lui đến nhất nhị trọng a. Ngay sau đó Điển Vi hướng Hứa Chử ném đi qua một chi thiết kích. Trước thấu hoặc dùng đi, xông đi lên kiếm lời quân công. Ba người lúc này mới tinh thần phấn chấn một lần nữa về tới vào thành trong đại quân. Lý Nguyên Bá thụ thương tin tức có thể là mọi người đều biết đại sự, tất cả tướng sĩ không phương vì vị này hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn tuyệt thế cường giả kết thúc mà cảm thấy tiếc hận, kẻ làm tướng ra ngựa bọc thây tuy là số mệnh nhưng lại là binh giả sủng cao nhất vô thượng binh quang, nhưng rơi xuống tàn tận, võ công mất hết lại là nhất là kết quả bi thảm. Nhưng nay, Nguyên Bá cường giả trở về, một truy phá thành, trong lúc nhất thời, phấn chấn tăng quân, hành động hôm nay định đem lĩnh rủ xuống minh sự. Đi vào nội thành Vân Trung tinh nhuệ dẫn đầu đối trên cửa thành thủ quân triển khai liệt đoạt môn đại chiến, mà vào lúc này, kỵ binh đoàn liền tại hai quân cháy bỏng thời điểm cấp tốc đi vào trong thành Lạc Dương, một thanh này Vân Trung lượng kiếm như vậy đâm vào địch nhân bụng. Tiết Nhân Quý lúc này chính dẫn theo 7 vạn đại quân từ đại đạo hướng đông thành chạy đến, nhìn thấy cửa đông quần quần khói báo động không ngừng, liền biết chiến sự căng thẳng, cho nên càng là mệnh quân đội ra roi thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới chớp nhoáng, nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà cùng Vân Trung kỵ binh bộ đội lắp cái ngay mặt. Viên Đàm cái phế vật này. Bảy trận. Nhanh chóng bảy trận. Tiết Nhân Quý vừa đem bảy trận hai chữ hô ra miệng, từ Triệu Vân chỉ huy thiết giáp chiến lang cùng Mã Siêu chỉ huy chiến hổ kỵ binh đoàn liền đã phát khởi tấn công. Thật nhanh. Tiết Nhân Quý tự hỏi dưới chân có vài tia xích thố huyết mạch lương câu cũng liền cùng đối diện những cái này chạy như bay tới kỵ binh tốc độ không sai biệt lắm. Kỵ binh tại tính cơ động cùng phương diện tốc độ là xuất sắc nhất côn trùng, nhưng thích hợp nhất địa điểm chiến đấu vẫn là giống thảo nguyên như thế đất bằng, mà cũng may Lạc Dương thành đại lộ đều là rộng lớn dị thường thiết kế, có thể nhượng 10 cỗ xe ngựa sánh vai cùng, cho nên chiến đấu lực cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Tiết Nhân Quý Phương hàng trước nhất binh sĩ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ lớn nhất tấn manh thiết giáp chiến lang tại chạy lúc thở ra nhiệt khí đập vào mặt, ngay sau đó một đạo hàn quang hiện lên, kỵ binh trong tay chém sắt như chém bùn huyền thiết trên đại đao hạ tung bay, đem từng cái địch quân đầu đổ xuống. Chiến lang, chiến hổ huyết bùn đại khẩu cùng như sắt thép móng vuốt cũng là trong nháy mắt đem địch nhân trước mắt xé thành vô số thịt nát. Côn vợ ở, sói. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng Tiết Nhân Quý quân đoàn tại cái này chút cưỡi dã thú đao phủ một lần trùng kích vào liền triệt để loạn trận cước, thiết kỵ chỗ đến, không chừa mảnh giáp, như vào chỗ không người. Thế như trẻ tre, trong lúc nhất thời đại sát tứ phương, duệ không thể đỡ. Nguy rồi. Thần giai. Vậy mà đều là thần giai. Tiết Nhân Quý cao to lực lưỡng, tự nhiên là bọn kỵ binh công kích trọng điểm, năm sáu cái cảnh giới đã đạt tới thiên giai tinh anh dũng sĩ hạng công tới. Tiết Nhân Quý tuy nhiên sóng dữ kích khiến cho là xuất thần nhập hóa, nhưng một phen trái bổ phải chặt vậy mà chỉ chém giết 2-3 tên kỵ binh, mà lại càng quan trọng hơn là, tuy nhiên bên cạnh chiến hữu bị chạm sát, nhưng rất nhanh liền lại có binh lính xông lên bổ sung. Tiết Nhân Quý đối những kỵ binh này đánh giá không có không keo kiệt, ý chí kiên cường, tiêu dũng thiện chiến. Đối mặt vũ trang đến tận răng chiến lang, chiến hổ quân đoàn, Tiết Nhân Quý tự biết một trận phe mình là không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại phía bên mình quân đội đều là lấy bộ binh làm chủ, nếu như rút lui, đều sẽ bị những cái này có thực lực kinh khủng kỵ binh chậm rãi từng bước xâm chiếm, cho nên nói còn không bằng tiếp tục thủ vững, chờ đợi viện quân. Nếu như chờ đến viện quân, đại khái có thể lấy biển người chiến thuật đến vây đánh, hoàn toàn có thể phong tỏa ngăn cản kỵ binh, dạng này mới có thể có một tia thủ thắng hy vọng. Cho nên Tiết Nhân Quý vội vàng sử dụng tất cả vũ liếng, đẩy lui vây công chính mình những cái này trong quân cao thủ, vội vàng tổ chức thủ hạ đội ngũ, phát xuống một loạt quân lệnh đến bày ra đồ tiếp tục chỉ huy đã loạn trận cướp phe mình binh lính, ổn định quân tâm, có thứ tự tác chiến. Nhưng đúng vào lúc này, Tiết Nhân Quý chỉ cảm thấy mình một trận tê cả da đầu, sau đó chỉ gặp trước người một đạo tàn ảnh hiện lên. Tiết Nhân Quý làm một cái thần giai đỉnh phong cao thủ, thở nhỏ liền khắc khổ tập võ, chăm học khổ luyện có hy vọng đá tích thủy xuyên, lại thêm tài tư mẫn tiệp loại suy, hơn 10 năm mới luyện thành cái này một thân tài năng xuất chúng thích võ nghệ. Học võ tinh túy cũng là tại lúc tác chiến đem một vài trong tiềm thức sai lầm thói quen hoặc vốn có thể động tác huấn luyện thành hữu hiệu động tác phản ứng, mà nhập môn giai đoạn cũng là quen thuộc một số chiêu thức, mà giống Tiết Lễ cao thủ như vậy liền có thể tại thời khắc nguy cấp trước tiên làm ra chính xác nhất, hữu hiệu nhất phản ứng. Cách tới gần Tiết Nhân Quý mới nhìn rõ, tự mình nhìn đến tàn ảnh lại là một thanh phi tốc xoay tròn đại truy, mà cái này đại truy mục tiêu chính là đầu của mình bạn. Chương 468, ba truy chấn Tiết Lễ có thể đem cái này cổng cảnh thiết truy ném ra ngoài tốc độ như thế, Tiết Nhân Quý biết người này lực lớn vô cùng, cái này truy tuyệt đối là uy lực kinh người. Tiết Nhân Quý vội vàng chi lên thiết kích, hét lớn một tiếng. Mở. Đại kích mũi kích chính xác đè vào đại truy điểm trung tâm, hai thanh thần binh tiếp xúc một khắc này, kịch liệt va chạm giống như sao hỏa đụng phải trái đất, không khỏi nhấc lên quần quần lực lượng vận sóng, trong nháy mắt lật tung trừ Tiết Nhân Quý bên ngoài, chung quanh 10 bước bên trong tất cả mọi người. Nguyên Bá xuất thủ. Triệu Vân các loại người vui mừng nói, tại xuất quân đi vào thành thời điểm liền không có lại nhìn thấy Lý Nguyên Bá thân ảnh, nhưng một truy này lực lượng kinh khủng ngoại trừ Lý Nguyên Bá, chỉ sợ ở trên đời này không còn người thứ hai có thể có như thế thần lực. Một truy này xuống dưới, một mảnh hỗn độn, chờ bị nhấc lên cắt đuôi biến mất, mọi người mới nhìn thấy, Tiết Nhân Quý cũng không có bị thiết truy đập ngã, mà chính nắm lấy sóng dữ kích tiếp nhận cái này 1867 vẫn thạch rơi xuống thiết truy. Tiết Lễ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị đè ép một toàn núi lớn, tiếp xúc trong lúc nhất thời, hổ khẩu liền bị giãn nước, mà đại truy bây giờ còn tại mũi kích phi tốc chuyển động, hải lãng tầng tầng áp lực không ngừng trùng kích vào mặt Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý đầu bạo gân xanh, hét lớn một tiếng tiếp tục phát lực giằng co. Mọi người gặp Tiết Nhân Quý đón lấy một truy này tự nhiên là một tráng tốt lên. Cái này áo bảo trắng kích đem người thế nào? Quan Vũ luôn luôn là mắt cao hơn đầu cao ngạo người, nhưng gặp Tiết Nhân Quý vậy mà có thể đón lấy Lý Nguyên Bá như lôi đình một cái tên bắn lén vẫn là hết sức bội phục, cao thủ khó cầu, cho nên rất muốn cùng Tiết Nhân Quý giao thủ. Ma Siêu tấn thăng làm 9 tầng, thấy cũng là lòng ngưỡng ấy. Tiết Nhân Quý tuy nhiên mặt không biến sắc tim không đập, nhưng kỳ thật lúc này phía sau lưng đã mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi lạnh hàng ngũ, biết rõ thiết truy này uy lực kinh người, chính mình mới vừa rồi là có bao nhiêu hung hiểm, cách cái chết chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ gặp Tiết Lễ tọa hạ chiến mã vậy mà tại lúc này bắt đầu không ngừng giảm bước, khí thô thở nặng, không được tê minh. Hồng Kỳ, đây là chiến mã kiệt lực biểu hiện, cao thủ so chiêu, tọa hạ chiến mã thế nhưng là thụ lực trọng yếu chi lực điểm, một cách này, cái này tọa hạ Hồng Kỳ cũng có chút ăn không tiêu, Tiết Nhân Quý chỉ có thể vội vàng điều động khí lực của toàn thân, cắn răng một cái, đột nhiên một trận phát lực, đinh một tiếng, thiết kích vẩy một cái, liền đem thiết truy húc bay đến không trung, sau đó ngay sau đó nhảy lên một cái, vung sóng giữ kích liền đem thiết truy đánh bay ra ngoài. Trở về, thiết truy phóng tới một tên chỗ gần thiết giáp chiến lang cưỡi liền đi qua, nếu là né tránh không kịp, khẳng định sẽ bị tại chỗ nện thành thịt băm. Có ý tứ. Lý Nguyên Ba không biết lúc nào ngay tại trước mắt bao người xuất hiện ở vị này có chút hoảng sợ binh lính trước mặt, nhẹ tay nhẹ đẩy, thiết giáp chiến lang liền rút lui mấy bước, đưa ra đến cái địa phương. Lý Nguyên Ba không có chút nào đem bay tới thiết truy nhìn ở trong mắt, ngược lại là vỗ tay đối Tiết Nhân Quý khen ngợi. Gào thét mà qua thiết truy tựa như là rơi xuống phi cơ đầu, cùng không khí ma sát, rung động ầm ầm. Lý Nguyên Ba liền thẳng tắp đứng tại chỗ, đột nhiên lại gấp nhắm hai mắt, không hề hay biết nguy cơ trước mắt. Ừm, tình huống như thế nào? Mọi người kinh ngạc nói. Lý Nguyên Ba tại thiết truy lập tức liền muốn nện hướng đầu mình thời điểm, đột nhiên hướng về đằng sau phía bên trái bước một bước, thiết truy gặp thoáng qua, hời hợt vọt tới còn không tính vãn, gầy như que tuổi tay phải vươn ra đến cũng là một chảo, vững vàng đem truy binh nắm ở trong tay. Cánh tay trái tay áo bị kết một cái kết, giống tuyết, quần áo tả tơi, nhỏ gầy không chịu nổi, tóc rối tung giống như cỏ khô, một thân trang phục giống như tên ăn mày, chỉ dựa vào tướng mạo Thiết Nhân Quý cũng đoán được Lý Nguyên Bá thân phận. Lý Nguyên Bá tên ai không biết, nếu như bằng vào chiến đấu lực tới nói, Lý Nguyên Bá là có thể sánh vai đạo giai vượt cấp như yêu nghiệt tồn tại. Nhưng từ khi bị chém đứt một cái cánh tay về sau, thế nhân đều coi là vị này chói mắt đại thần đã rút lui, ai có thể nghĩ tới, hôm nay lạc dương, Lý Nguyên Bá vương giả trở về, càng là vô địch chi tư. Thiết Nhân Quý tại vững vàng đón đỡ lấy trước đó bị Lý Nguyên Bá đánh lén cái này một truy thời điểm liền biết mình tuy nhiên thần giai 9 tầng đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không phải Lý Nguyên Bá đối thủ, nhưng trên chiến trường ngõ hẹp gặp nhau, đoàn binh gặp nhau là không thể tránh được. Hàn Phước thủ hạ tiết lễ, mời Lý tướng quân chỉ giáo. Thiết Nhân Quý nhảy xuống ngựa, xài bước đi lên trước, gặp Lý Nguyên Bá ngắn tay trên không trung, lại đem tay trái cũng đọc chắp sau lưng, phải tay nắm chặt đại kích, hướng không trung quét ngang, rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Đến rồi. Lý Nguyên Bá chân vừa đạp, thân thể giống như tàn ảnh chui lên qua, đại truy nâng quá đỉnh đầu, cũng là một cái mây đen áp thành. Thiết Nhân Quý hoành tạo thiên quân như quyền tịch. Hai người binh khí lại là đụng vào nhau, mà lần này, Thiết Nhân Quý càng thêm rõ ràng cảm nhận được Lý Nguyên Bá hận thiên vô bả hận địa vô hoàn thần lực. Thiết Nhân Quý trong tay đại kích thế nhưng là tiếp cận đạo giai hiếm thấy thần binh, nhưng ở một kích này trong, lại bị Thiết Truy trực tiếp ép cong, mà Thiết Nhân Quý chính mình cảm giác tựa như là đánh vào một khỏa bất thạch, mà trong tay đại kích cũng bị đẩy ra, toàn thân trên dưới bị chấn động không tự chủ phát run. Tuy nhiên bằng vào chính mình ý chí kiên cường, Tiết Lễ không có ngã xuống, nhưng tay phải mỗi một cây xương cốt đều đang không ngừng phát ra đạo tín hiệu. Hỏng. Cao thủ so chiêu, chút nào sơ hở đều là chí mạng. Thiết Nhân Quý bị ngăn đại kích vừa vặn đem trước ngực cùng đầu hai mảnh yếu ớt khu vực hoàn toàn bạo lộ ra, chờ Thiết Nhân Quý kịp phản ứng đem sóng giữ kích kéo trở về thời điểm, Lý Nguyên Bá đại truy đã đánh tới. Một truy này Tiết Lễ là tuyệt đối không tránh khỏi, như thế thần lực tình huống dưới, có thể nói Thiết Nhân Quý đã tuyên cáo tử vong. Nhưng lúc này Thiết Nhân Quý lại thanh tỉnh vô cùng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, thở nhỏ rời nhà cầu học lúc mâu thân nhắc nhở, tại trong núi sâu sư phụ dốc túi tương thụ dạy bảo, rời núi lúc ngẫu nhiên gặp một vị nữ tử, ra làm quan lúc chủ công Hàn Phước tán thưởng. Tại Lý Nguyên Bá trong mắt, lúc này trong mắt Thiết Nhân Quý vậy mà không có chút nào đối tử vong sợ hãi, trong mắt thần thái sáng láng, như có điều suy nghĩ. Chỉ gặp Lý Nguyên Bá vậy mà sinh lòng thương hại, đột nhiên thụ lắc một cái, lao thẳng tới mặt Thiết Truy lại đổi chuyển tình thế, hướng Thiết Nhân Quý ngăn tại bụng kích thân thể đập tới. Nên đón Thiết Nhân Quý chính là như sóng to gió lớn lực lượng, tựa như là bị thả khí cầu, gây mất đường bốn. Hai cánh liều bị Thiết Truy trực tiếp đánh bay ra ngoài, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh, mà xem như hộ giáp đại kích cũng là trực tiếp bị xếp thành hai đoạn, chấn động bay ra ngoài. Áo bào trắng đại tướng Thiết Nhân Quý xem như 10 vạn đại quân thống soái, bị Lý Nguyên Bá ba truy giải quyết. Vân bên trong tướng sĩ đều vì Lý Nguyên Bá bá đạo chết phục, sơn hô nói: "Nguyên Bá tướng quân vô địch, vô địch." Triệu Vân các loại ngũ hổ mượn các tướng sĩ quần tình xúc động chi thế, đội vàng chỉ huy kỵ binh đoàn, tiếp tục chủ sát. Quân Long vô thủ Thiết Lễ đại quân tự nhiên là cây đổ bảy khỉ tan, bị thiết giáp chiến lang cưỡi, thiết giáp chiến hổ cưỡi các loại ngược sát một phen. Sau khi chiến đấu kết thúc có người thống kê, Thiết Nhân Quý 10 vạn đại quân, hơn 3 vạn người chiến tử, hơn 1 vạn người chết bởi giẫm đạp, hơn 5 vạn người đầu hàng. Mà kỵ binh đoàn một trận chỉ tổn thất hơn 500 người. Tọa kỵ hao tổn không đến 1000 tớt, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chương 469, đầu hàng đại sát tứ phương ngũ hổ tướng từ Hoàng Trung Mã Siêu lưu lại 5000 nhân mã quét sạch chiến trường, đối hàng binh tiến hành hợp nhất, Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân ba người xuất lĩnh còn lại bọn kỵ binh tiếp tục hướng bắc xuất phát, trực kích Bắc thành. Đông thành bên này, ra sức ngoan cố chống lại Viên Đảm quân ở ngoài thành Vân Trung công thành đội cùng nội thành trên cầu thang đến tướng sĩ song trọng vây công dưới, không ngừng có người bị thương chết tử, song phương chém giết kịch liệt, tràn diện 10 phần cháy bỏng. Viên Đàm tại chiến trường tàn khốc sinh chết trước mặt cũng đem cầu sinh dục vọng kích phát ra đến, tuy nhiên võ nghệ mức độ hữu hạn, nhưng cũng rút ra trong tay phụ thân làm tặng tử ngọ kiếm tự thân lên trận ngăn địch, nhưng ở trong mây tướng sĩ điên cuồng công kích đến, Viên Đàm binh sĩ cũng chỉ có thể là liên tục bại lui, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lấy tốc độ rõ rệt điêu linh. Nhìn lấy dưới tay mình phụ tá khách mời từng bước chiến tử tại trước mắt của mình, Viên Đàm thở hổn hển, nhìn xung quanh, chém giết thanh âm đột nhiên tại tai của hắn bờ giảm bớt hết bao nhiêu, có thể nghe được càng nhiều hơn chính là phong minh thanh âm. Xoa xoa trên mặt máu tươi, phủi phủi bụi bặm trên người, Viên Đàm đột nhiên bình thản buông xuống kiếm trong tay, quyết định ngẩng đầu, đối trung quanh chính mình tư binh hét lớn một tiếng, đem vũ khí đều buông xuống. Đầu hàng, đầu hàng. Đại thế đã mất thời điểm, tất cả kiên trì tới một mức độ nào đó chỉ 13 bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn lấy một đường đi theo chính mình những cái này phụ tá chiến tử, Viên Đàm không đành lòng, đành phải lựa chọn đầu hàng. Trung quanh tư binh gặp chủ công Viên Đàm hạ mệnh lệnh này liền phần lớn buông vũ khí xuống, chỉ có số ít ngu trung người vẫn cầm trong tay binh khí căm thủ lấy hướng về phía thành tường vân bên trong tướng sĩ. Vân Trung các tướng sĩ trước đó cũng nhận qua quyết ra, từ thứ chỉ lệnh, nghe xong Viên Đàm đầu hàng, cấp tốc đình chỉ công thành cùng chém giết, tùy thời chuẩn bị hợp nhất hàng quân. Chỉ cần cùng đường mạt lộ địch quân khởi xướng đầu hàng, nhất định phải trước tiên có chừng có mực tiếp nhận đầu hàng, một là giảm bớt không cần thiết tổn thất, tù binh đại đa số cũng đều có thể bị hợp nhất, mở rộng quân lực. Hai là binh quý thần tốc, sớm một số kết thúc chiến đấu có thể mau sớm gia nhập kỳ tha địa khu trong chiến đấu qua. Đại công tử, chúng ta không thể đầu hàng. Thanh âm không hài hòa phá vỡ Viên Đàm quân nguyên bản yên tĩnh, người này chính là liên quân nạ cả tạo phong phái tới sử giả. Siêu. Viên Đàm trong tay tử ngọ kiếm chính xác bay ra, đâm vào vị sứ giả này trong bụng. Máng to ta Viên thị nhất tộc mới là cái này Lạc Dương thành chủ tử. Ngươi một cái chư hầu liên quân chó săn cũng dám ở loạn này sủa. Điền Phong đều không có can đảm này. Ta muốn đầu hàng ngươi cũng dám ngăn trở. Là không phải sống đủ rồi. Từ khi chư hầu viện quân vào thành, Điền Phong liền đối Viên Thị Tam huynh đệ khoa tay múa chân, ỷ vào Tần Vân đại quân áp cảnh, môi hở răng lạnh, tại cái này trong thành Lạc Dương Diệu Võ Dương Ai. Hắn thấy nếu không phải Điền Phong đảm bảo, nhị đệ Viên Hy cũng không trở thành nữ phản, cái này mới đưa đến huynh đệ ba người thủ túc tương tàn, trong lòng oán hận chất chứa vẫn luôn tại, thẳng đến đầu hàng một khắc cuối cùng, Viên Đàm mới đem trái tim bên trong cơn giận này ngoại trừ, nhưng châm chọc là, cái này Lạc Dương thành hắn Viên Thiệu một nhà có thể đã tan lớp. Viên đại công tử, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta Vân Trung luôn luôn đối xử tử tế tù binh, thủ hạ ngươi những tinh binh này cường tướng ta từ thứ nhất định ôm bọn họ chu toàn, xin ngài yên tâm. Từ thứ xem như công thành một phương ở đây tối cao trực quan, đã sớm đem Viên Đàm trong lòng lo lắng đoán được, từ trong đám người đi tới, bước đi lên trước, rất lợi hại nho nhã hướng Viên Đàm hành lễ. Đối với từ thứ lấy lễ đãi người, Viên Đàm vẫn là rất được lợi, Vân Trung đại quân như vậy rất lợi hại thuận lợi bao tiếp nhận Viên Đàm thế lực tiếp nhận đầu hàng. Lúc này Tần Vân chính chỉ huy Lý Tồn Hiếu các loại một đám tinh nhuệ một đường thẳng hướng Lạc Dương hoàn thành, trực đảo Hoàng Long. Quách Gia đối công khắc toàn bộ Lạc Dương toàn bộ kế sách, bước đầu tiên chính là phong tỏa ngoại thành sở hữu thám báo, che đậy tin tức. Một bước này từ khát máu Ma Lang, Hỏa Kỳ Lân, Lang Vương, Hổ Vương những cái này ngày đi nghìn dặm thần thú chấp hành, nhờ ánh trăng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Bước thứ hai chính là dĩ điểm phá diện, vận dụng Vân Trung quân xuất sắc tính cơ động, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối đơn độc một tòa thành tiến hành như gió bão mưa rào tiến công. Bước thứ ba chính là đi vào Lạc Dương thành, mượn nhờ trong thành Lạc Dương đường tắt, từ kỵ binh đoàn xem như kiểm chế, phối hợp hậu phương đại quân, đối trong thành các loại thế lực tiến hành du kích chiến mai phục chiến đấu trên đường phố. Kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, nhưng Tần Vân tại cổ hủ trong tín thư biết được đường môn nổi lên mặt nước, ngăn cơn sóng dữ phong tỏa toàn bộ hoàn thành, Tần Vân liền cấp tốc đem kế hoạch bước thứ ba đã làm một ít hứa cải biến. Tuy nhiên cổ hủ xúi dục Viên Hy kế hoạch hiện tại xem ra là thất bại, nhưng đêm qua đang hành động trước đó, cổ hủ liền đem toàn bộ Lạc Dương thành các thế lực đại khái sửa phòng đều vẽ ở một tờ bản vẽ bên trên, đặt ở trong tín thư, đồng thời phỏng đoán nếu như chính mình kế hoạch thất bại, trong thành Lạc Dương sửa phòng sẽ có như thế nào cải biến, thậm chí đối mã trung quân đội đầu hàng bao nhiêu, bị chúng thực lực hợp nhất bao nhiêu đều suy đoán hết sức chính xác, làm là thứ nhất danh sách. Độc sĩ cổ hủ, phần tình báo này tuyệt đối là biết người biết ta một phần tiên cơ. Bước thứ ba kế hoạch khi biết những cái này tình báo quan trọng hạ cấp tốc làm được điều chỉnh. Đánh hạ cửa đông về sau, từ thứ lãnh binh 3 vạn trấn thủ, từ ngũ hổ thượng tướng chỉ huy kỵ binh đoàn đều xuất hiện bắt môn, chặn đánh đến đây trợ giúp Tiết Nhân Quý. Từ Tào Tháo, Tuân Úc chỉ huy ngũ tử lương tướng thứ 3 Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vũ Cấm lại thêm Nhan Lương, Văn Sửu 5 vị đại tướng cùng 5 vạn đại quân chặn đánh Tây Thành khu đến đây tiếp viện Điền Phong bọn người. Nam Thành từ Quách Gia tự mình chỉ huy nguyên tố binh, Vương Việt tiếp thân bảo hộ hắn an toàn, Hứa Chử, Điển Vi hai người dẫn đầu 5 vạn đại quân đi theo, cùng nhau đánh hạ Viên Thượng. Tần Vân, Lý Tồn Hiếu 5 vạn đại quân lao thẳng tới Hoàng Thành, 450 không vì công thành chiếm đất, mà chính là đến cùng đường môn đàm phán. Xem như dị nhân người chơi, có thể nói đường môn là Tần Vân gặp được khó giải quyết nhất địch nhân, nhưng cùng lúc, Tần Vân cũng có thể khắc sâu lý giải đường môn làm lại như vậy vì cái gì. Mà lại dạng này một cái thế lực cường đại, Tần Vân là có hung hoài đến cùng hợp tác. Sáng thế tam quốc thế giới, người chơi đã bắt đầu diễn biến thành tuyệt đối chủ lực, từ chiến lực trên bảng xếp hạng nhìn, hạng 2 Long Kiêm Gia đã hoàn toàn đạt đến thần giai võ tướng trình độ, mà còn lại trên bảng danh sách 10 hạng đầu người chơi cũng đều là đủ cùng tam quốc thổ dân bên trong nhị lưu danh nhân sản sản với nhau. Tần Vân xem như người chơi trong lan truyền gia nhân Trung Long Phượng tự nhiên là biết người chơi một hệ liệt ưu thế, biết rõ muốn tranh giành thiên hạ, sau cùng nhất định là muốn thống nhất người chơi, mà đường môn cái này nhất phương thế lực, có thể gia nhập chính mình trận doanh lại có cái gì không tốt, hắn tin tưởng mình xuất hiện làm cho hai phe tất cả mâu thuẫn đều tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tuy nhiên Vân Trung thực lực cùng Tần Vân tự thân thần thông hoàn toàn là có thể đem đường môn tại cả cái du hí thế giới thậm chí cả trong thế giới hiện thực tiêu diệt, nhưng Tần Vân là mang theo thành ý tới. Ngoại trừ đường môn, hắn còn muốn hảo hảo cùng ra các lượng vị này đại tài giao lưu một phen. Hỏa Kỳ Lân một ngựa đi đầu, đại quân ở phía sau áp trận, nối đuôi nhau mà tới, đi đến hộ thành cầu một bên. Tần Vân đối hoàng thành chính diện, hét lớn một tiếng. Cái này hoàng cung, người nào làm chủ? Vân Trung Vương Tần Vân đến đây cần vương hộ giá. Chương 470, đang kỵ hội đường môn Tần Vân một tiếng công án, âm thanh như sấm nổ, vang vọng toàn bộ hoàng cung, thẳng lên bất tiêu. Chỉ gặp Tần Vân dưới hông Hỏa Kỳ Lân toàn thân chu hồng, kim khôi kim giáp khảm bảo vô số, eo treo long ngâm bảo kiếm, cầm trong tay đồ ma đại thương, người khoác tử kim giao long đại bảo, khí thế rộng rãi tựa như thiên thần hạ phàm, thần thái sáng láng hiển thị rõ nam nhi bản sắc. Lúc này, Lạc Dương hoàng cung bốn vị nhân vật chính cũng đều ra sân. Lưu Hiệp lúc này đang ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa trên long ỷ, nghe xong Tần Vân thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cũng là chấn động. Đường Tiên Tiên ngồi tại lối thoát, vội vàng nói: "Hoàng thượng ngài không cần lo lắng, lão tổ cùng Khổng Minh đã đợi chờ Tần Vân đã lâu, thế tất hội bảo đảm ngài an toàn, ta tại cái này bồi ngài hạ hạ cờ giải buồn được chứ?" Ái Khanh vẫn là đi bên ngoài xem một chút đi, chấm một người ở lại cũng rất tốt. Từ khi tên hỗn đảng kia phụ thân Lưu Hành sau khi chết, vận mệnh của mình tựa như là báo tắc trong hồ nước một tấm mèo. Từ Đồng Trắc vào kinh thành lại đến Viên Thiệu Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, sau lại bị Đường Môn khống chế, một năm qua này Lưu Hiệp có thể nói là lang bạt kỳ hồ, bấp bênh, đường đường nhất quốc chi quân lại rơi vào tình trạng như thế, há có thể là một câu bi ai liền có thể khái quát. Mặc dù không sai đã thành thói quen ăn nhờ ở đậu, nhưng nghe tới Tần Vân tại ngoài hoàng cung hét lớn, trong lòng vẫn là mười phần tương cảm, nhưng một cái khôi lỗi tiểu hoàng đế tuy nhiên rất lợi hại thông tuệ lanh lợi, nhưng lại có thể làm được gì đây? Tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Tiếu Thiên cùng ra cắt lượng từ cửa cung trên khán đài đi ra, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên gặp Tần Vân bộ đội, gặp dưới thành 5 vạn đại quân đều nhịp sắp xếp chỉnh tề, vũ khí tinh xảo, sát khí đằng đằng, binh hùng tướng mạnh. Gia Cát Lượng trong lòng thầm khen: tốt một cái hổ lang chi sư. Thao luyện thành trình độ như vậy, tinh nhuệ tướng sĩ tuyệt đối là lấy 1:10 dũng mãnh chi sư, có thể đánh bại 100 vạn liên quân. Ngoại trừ Tần Vân nhận lấy những cái này hiếm thấy mạnh tướng, càng là đến dựa vào bọn này tài năng xuất chúng binh lính. Nhìn lấy dưới thành Tần Vân, Đường Tiếu Thiên khen không dứt miệng. Hậu sinh khả úy, tốt một cái Vân Thần. Mở cửa thành, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Tần Vân cảm trí lực siêu phàm, nhìn phía xa nhìn về phía mình Đường Tiếu Thiên cùng Gia Cát Lượng. Bị chúng tinh phùng nguyệt lão nhân dĩ nhiên chính là Đường Môn lão tổ, hai người hai mắt nhìn nhau, tuy nhiên 100 mét cách xa nhau nhưng đều có thể lĩnh hội đối phương ánh mắt bên trong thâm ý. Sau lưng Gia Cát Lượng cũng là nhất biểu nhân tài, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu khí độ bất phàm. Thần giao một phen về sau, Đường Tiếu Thiên cùng Gia Cát Lượng liền quay người rời đi khán đài. Ra lệnh một tiếng, Lạc Dương Hoàng Thành đại môn từ từ mở ra. Bên trong ra tới một cái cơ linh tướng sĩ. Đường Môn lão tổ mời Vân Trung Vương tiến cung. Hô xong lời nói, cấp tốc lại chạy vào cung nội. Gặp hoàng cung thành môn đột nhiên mở rộng, Tần Vân vẫy tay một cái, nhượng sau lưng đại quân nguyên địa chờ lệnh, mà chính hắn làm theo hai chân kịp lấy, ra hiệu hỏa kỳ lần bảo thành. Chủ công, Lý Tồn Hiếu đuổi bước lên phía trước ngăn cản. Tuy nhiên Tần Vân đã là đạo giai mức độ đại thần, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cá nhân, một lực lượng cá nhân đến cùng là nhỏ bé, trong hoàng cung tình huống không biết, Lý Tồn Hiếu sao có thể cho phép chủ công một mình tiến lên, sợ chủ công sói vào miệng cọp. Chủ công, chúng ta vẫn là theo kế hoạch vây thành, cái này trong hoàng cung đường môn lương thảo chỉ đủ 5 ngày, chờ bọn họ hết đạn cạn lương tự nhiên có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh hạ hoàng cung. Không có việc gì, nếu như ta muốn đi, bọn họ vẫn ngăn không được. Không đánh mà thắng chi binh, ta đi thử xem. Tần Vân tọa hạ hỏa kỳ lân bởi vì Tần Vân chân long chi huyết nguyên nhân đột phá huyết mạch bình chứng, đã đột phá đến thần giai ngũ trọng mức độ, đồ ma thương bên trong khí linh vệ hồn long cũng là đạo giai đại thần, khát máu ma lang cũng là có thể tùy thời triệu hoán đi ra chiến sủng, mà lại Tần Vân còn có thể triệu hoán Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, cũng là chí ít đạo giai ngũ trọng khoảng chừng khoáng thế cường giả, này một đám âm thầm át chủ bài, lại thêm Tần Vân đạo giai nhị trọng tự thân. Thực lực, ngoại trừ giống đạt ma dạng này ẩn thế đại năng, ai còn có thể ngăn cản Tần Vân. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, biển người chiến thuật là không có ích lợi gì, huống hồ 10 vạn 20 vạn đường môn. Tần Vân lẻ loi một mình đi vào cái này giường cột chạm trổ, uy nghiêm túc mục trong thâm cung. Từ bên ngoài hướng cửa cung bên trong nhìn, hoàng cung không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trơ mắt nhìn lấy Tần Vân xông đi vào, vượt qua thành môn liền hư không tiêu thất. Chủ công, Lý Tồn Hiếu hộ chủ sốt ruột, liền muốn xông lên phía trước đi theo chủ công mà đi. Không cần lo lắng. Tần Vân lại đột nhiên từ cửa cung bên trong đi tới cùng Lý Tồn Hiếu nói ra, sau lại quay người đi vào. Tần Vân vừa vào cửa cung, trước mắt nhìn thấy cũng là cắt bay đá chạy, chính mình phảng phất ngay tại một cái gió xoáy trung tâm, bên ngoài hiện tại là ban ngày ban mặt nhưng hắn chỉ có thể xuyên thấu qua mở tối cắt vàng trông thấy bên ngoài yếu ớt ánh sáng mặt trời, mà lại những cái này báo cắt lại tại không được tại xung quanh mình gào thét, vây quanh. Có ý tứ, trận pháp này thật là đại thủ bút. Có thể tụ tập khủng bố năng lực trận pháp Tần Vân gặp nhiều, nhưng là có thể sinh ra quấy nhiều thị giác cũng không thấy nhiều, mà lại Tần Vân trong tiềm thức liền có thể phát giác được, trận pháp này bên ngoài còn có vô số người nhìn lấy chính mình, mà hắn không nhìn thấy bên ngoài tình huống. Tần Vân dùng đồ ma soát soát điểm điểm ý đồ bài trừ trận pháp bích trướng nhưng lại bị nhìn như miên nhu báo cắt dùng giống nhau lực gậy trở về, vô luận Tần Vân là toàn lực nhất kích vẫn là tiện tay vung lên, đều là như thế, mà lại nếu như Tần Vân muốn phải đi về phía trước, báo cắt cũng đồng thời di chuyển về phía trước, đem Tần Vân tạm thời vây ở trong trận. Thiết Vân Trung Vương, tiểu sinh bất tài, bước xuống bắt quái này trận, xin ngài cũng nên cẩn thận giác. Đống nhiên từ Tần Vân bốn phương tám hướng chuyển đến ra cắt lượng thanh âm. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, thiên hạ ai không biết bắt quái trận uy lực, nhớ năm đó chính là bắt quái này trận, mới đưa Lục Tốn 10 vạn đại quân giam ở trong đó, còn tốt hoàng thượng Ngạn Dơ cao đánh khẽ một phen chỉ điểm, mới khiến cho đứng trước sụp đổ Lục Tốn đào thoát, bắt quái này trận uy lực có lẽ đích thân trải qua kỳ cảnh mới có thể cảm nhận được trong đó chỗ thần kỳ. Tần Vân tuy nhiên bị nhốt, nhưng hoàn toàn không quan tâm, hắn mạnh mặc hắn mạnh, tiền, thanh phong lướt nhẹ qua núi. Lúc này trong hoàng cung, đề phòng sông nghiêm, đường môn 20 vạn đại quân kỳ thực đã đem Tần Vân bao bọc vây quanh, Gia Cát Lượng ngồi tại trên đài cao, trước mặt một thanh cổ cầm, bên cạnh trưng bày một cái lư hương, sau lưng Gia Cát Đản. Đánh đàn một phen, người trong nghề vừa nghe là biết đàn này để chính là tướng quân lệnh, thanh âm trang nghiêm long trọng, uy phong lẫm liệt, kịch liệt mà thoải mái. Tiếng đàn mặc dù chí lớn kịch liệt, nhưng trong trận Tần Vân có thể không có quá nhiều thời gian qua hưởng thụ, bởi vì cái này vàng trong cát, theo âm nhạc tiết tấu, từ bốn phương tám hướng thoát ra từng cái xa hóa binh dũng, đao thương kiếm kích đều có tinh thông, tại các phương hướng gần như đồng thời vây công Tần Vân. Mỗi cái cắt tượng chỉ xuất một chiêu, uy lực cùng thần giai cao thủ tương đương, sau một kích, trong nháy mắt vỡ nát. Tần Vân hiện tại thương pháp cũng đã đại thành, tăng thêm hắn linh hoạt tẩu vị, trốn tránh cấp tốc, trái bổ phải chọi, trong lúc nhất thời thật đúng là thành thạo, không có chút nào bối rối. Chương 471, Chân Long bắt quái trận ra cắt lượng lấy tiếng đàn vì lệnh, điều động bắt quái trận thủ đoạn thế nhưng là cao minh mà đặc sắc, phải biết tướng quân lệnh phân bố tiết, tiết thứ nhất cắt bay thành bình trọng đang thay đổi ảo tưởng vô thường, tám mặt mai phục. Tần Vân tinh thần phấn chấn, ung dung không đội, đối diện với mấy cái này cắt tượng luôn có thể trước tiên tìm tới khe hở tránh né truy kích, sau đó tùy thời phản kích. Ra cắt lượng 10 ngón đều xuất hiện, tướng quân lệnh tiết thứ hai khí thế càng thêm rộng rãi. Hùng âm ủ ủ Tần Vân chỉ gặp chấm nhỏ cắt bay tại trước mắt mình đột nhiên lóe ra yêu đớt hỏa quang, sau đó bốn phương tám hướng, chung quanh sở hữu quay chung quanh chính mình trong cắt đá, đều biến thành như thế, cũng cảm giác bị đom đóm bầy bao vây mở dạng, quỷ dị đồng thời còn có chút huyết lệ. Đột nhiên, nổi trống tiếng động vang trời, những cái này nhóm lửa ánh sáng cắt đá trong nháy mắt biến lớn, nguyên lai chỉ có khói đầu lớn nhỏ lẻ tẻ biến thành vài thước bao quát vân thạch, mà vây quanh Tần Vân báo cắt cũng hướng ra phía ngoài quyết trương hai vòng. Bốn phương tám hướng vẫn thạch phô thiên cái địa hướng Tần Vân đập tới, sóng nhiệt cuộn cuộn, hỏa diễm diệu nhân, cuộn cuộn mà đến áp lực làm cho Tần Vân cũng không khỏi lòng có đề phòng. Chân Long chi huyết hoàn toàn điều động, Tần Vân trong tay đại thương trên dưới tung bay, đem chính mình hoàn toàn bao trùm, để ngăn cản cái này gào thét mà đến vẫn thạch mãnh liệt rơi đánh. Đố ma vừa ra, 007 ai dám tranh phong? Tần Vân chân vừa đạp, nhảy lên lên không trung, đại thương nhất kích liền đem một khỏa lớn nhất vẫn thạch trực tiếp đánh nát. Vẫn thạch chi uy hoàn toàn đã đạt tới phổ thông thần giai thất bát trọng toàn lực nhất kích, Tần Vân tuy nhiên ngăn cản được xuống tới, nhưng tinh thần lực cùng thể lực vẫn còn có chút tiêu hao. Đây mà vẫn còn là người ư? Đường môn một số người chơi nhìn lấy Tần Vân tại bát quái trận trong ung dung biểu hiện, cái cằm đều muốn chật khớp. Vô địch cái từ này, chứ hắn thật đúng là không có người nào. Nhanh bổ sung linh thạch. Nhanh. Cái này ra cắt lượng tiêu hao cũng quá nhanh. Trang diện tuy nhiên hùng vĩ, nhưng xem như nhân viên hậu cần, tăng thêm linh thạch công nhân kỹ thuật đều mang thủ mang cước duy trì trận pháp vận hành bình thường. Vẫn thạch lực lượng một là như bài sơn đảo hải lực lượng, tiếp theo là bản thân nó nóng rực nhiệt độ. Tần Vân tuy nhiên một thân thần giai thậm chí là đạo giai trang bị, nhưng bao nhiêu cũng có chút nóng lên, trên trán xuất hiện vài tia mồ hôi. Ra cắt lượng tay lại nhất chuyển, tướng quân lệnh tiết thứ 3 vang lên. Nếu như nói tiết thứ nhất khẩn trương, tiết thứ 2 lực lượng, vậy cái này tiết thứ 3 cũng là một chữ nhanh. Tiếng đàn sục sôi, tiết tấu rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong trận vẫn thạch đột nhiên toàn bộ hôi phi yên diệt, nguyên bản bị ngọn lửa chiếu chói mắt trong trận trong nháy mắt tiến vào hắc ám bao phủ, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng đàn tiếng chói tai nhất thiết tại Tần Vân bên tai vần quanh, gián tiếp cũng phong bế Tần Vân tính giác. Nhưng đừng quên, Tần Vân tinh thần lực nhưng cũng là đạo giai mức độ, lục cảm quan thông, có nhìn hay không gặp thật đúng là không có quá nhiều ảnh hưởng. Siêu. Một thanh nhanh như thiểm điện mũi tên từ Tần Vân hậu phương phi tốc phóng tới, Tần Vân phi tốc quay người, quả thực là lấy tay trực tiếp tiếp được. Nhưng kéo vũ mũi tên vậy mà trực tiếp nổ tung, Tần Vân còn tốt có chuẩn bị, đầu một bên, tránh khỏi. Quỷ dị tiễn vậy mà có thể hai lần trùng kích, đây chính là tài bắn cung đại sư mới có thể đạt tới, giống Vương Bá Đương cũng chỉ có thể miễn cưỡng 3 lần trùng kích được ra. Tên bắn lén về sau, ngay sau đó lại là phi kiếm, tốc độ cũng là điện quang thạch tránh, trực kích Tần Vân yếu nhất cái óc. Phi kiếm quỷ dị ở chỗ có thể tuần hoàn qua lại đối Tần Vân tiến hành công kích, nhất kích chưa trúng, trên không trung một cái lao xuống liền có thể chủ chuyển, lần nữa đâm về Tần Vân. Phi kiếm từ một thanh hai thanh lại đến bốn trôi, tám trôi. Mỗi một kiếm tới ra, đều xảo trá mà sắc bén. Cho dù là Tần Vân, vững vàng đón đỡ lấy một kiếm đều tránh không được tụ lực một phen. Tần Vân một cái né tránh không kịp, bị trong đó một thanh kiếm giáng cánh tay phải xoa tới, cánh tay phải hộ giáp bị trong nháy mắt mở ra một đạo, nhưng cũng may chỉ là vết thương da thịt, hơn một tấc sâu vết thương cũng chỉ là xẻ ra chút máu, nhưng vết thương chúng quanh xuất hiện tính ăn mòn hắc sắc than khối. Tần Vân thanh máu xuất hiện 1/10 hạ xuống, hồng sắc dấu trừ xuất hiện lên đỉnh đầu, mà lại xuất hiện một cái phụ diện gia trì. 2596. Kiếm khí nhập thể, mỗi giây BGFH hạ xuống 300 điểm thương tổn, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Nhưng Tần Vân một thân bầu trời bộ, mà còn chờ cấp tại 10 cấp 9, tự thân HP có thể cao đạt 3 và thêm, nhưng kiếm khí nhất định phải cấp tốc bước ra qua, cái này tiếp tục mất máu bờ UFF vẫn là không qua loa được. Tần Vân một nắm quyền, phi tốc điều động tâm mạch trong chân long chi huyết hướng chảy vết thương. Chân long chi huyết trong nháy mắt tập trung vào miệng vết thương, màu vàng nóng huyết châu tại miệng vết thương chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt liền trừng bật lên, chỉ có thể nhìn thấy miệng vết thương vang xào xạc, gạt ra mấy cái phao phao, kiếm khí màu đen trong chớp mắt bị bốc lên, hóa thành một cỗ khói đặc biến mất trên không trung, dài vài thốn vết thương lợi dụng tốc độ rõ rệt cấp tốc khép lại. Vậy mà phá vỡ ta một kiện thần trang, xem ra cần phải nhận điểm thật ta. Tần Vân ngoạn vị vung vẩy lên đại thương, đối phủ không kiếm trận tới cái khiêu khích ngón giữa. Lại đến. Gia Cát Lượng thấy thế không chút nào làm mà thay đổi, đầu ngón tay nhanh chóng, phi kiếm nhóm lại một lần xông về Tần Vân. Lấy lực phá cục đấu pháp nhất định phải đổi, lấp không bằng khai thông, Tần Vân lập lại chiêu cũ, sử xuất hôm qua vãn ngăn cơn sóng giữ một chiêu kia, đấu chuyển tinh di. Sức eo hợp nhất, thương gia như rồng. Đấu chuyển tinh di vừa ra, trong hư không bung xuống lập lòe tinh quang, đứng núi chịu sào liền đem phía trước nhất phi kiếm đánh bay, lại đẩy, phi kiếm thay đổi phong mang, xông về cái khác phi kiếm, cấp tốc liền đem tập kết tốt kiếm trận trực tiếp xáo trộn, hiệu quả cực dai. Quả là thế. Tiếp tục. Tần Vân đem đấu chuyển tinh di cái này thương pháp thần kỹ phát vung tới cực hạn, tứ lạng bạc thiên cân, đem những này uy lực có thể đạt tới thần giai đỉnh phong phi kiếm tất cả đều thiêu phiên cho mình dùng, hoặc là mượn dùng phi kiếm đến ngăn cản còn lại phi kiếm, hoặc là trực tiếp trùng kích trận pháp bình chướng. Làm sao có thể? Gia Cát Lượng say mê tại đối bát quái trận nghiên cứu, bát quái trận cũng là lấy thái cực bát quái làm cơ sở, lại tăng thêm thủy hỏa một kim thổ ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo, là cực kỳ thâm ảo đại đạo pháp tắc, có thể tại bát quái trận trong đem trong trận pháp bảo biến hóa để cho bản thân sử dụng tình huống Gia Cát Lượng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng hắn nghĩ không ra, hôm nay chuyện này đang ở trước mắt phát sinh, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hắn có lĩnh ngộ được cao thâm hơn pháp tắc. Nếu như nói thần giai là nhân loại cực hạn, cái kia đạo giai chính là cái này thế giới đại đạo hạ cực hạn. Nếu như muốn đạt tới đạo giai, một là muốn có siêu việt nhân loại cực hạn năng lực, thứ hai là muốn đối thân ở đại đạo pháp tắc có nhất định lý giải, làm pháp tắc trọn vẹn thậm chí là đột phá đại đạo pháp tắc, cái này liền sẽ bay thăng, trở thành tiên giai tồn tại. Thành tiên, đó chính là tránh thoát cái thế giới này, trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất, vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ đại năng, dạng này tiên nhân phần lớn tại phong thần bảng các loại trong truyền thuyết thần thoại ghi chép qua lời. Giống Hồng Quân lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa lớn như vậy có thể là đều là tiên giai đứng đầu nhất tồn tại. Tiên giai lại sau này, cái kia chính là bản cổ cấp bậc sáng thế đại thần. Chương 472, ngươi bây giờ vẫn có tư cách gì cùng ta đàm. Nhưng ngay tại sáng thế thế giới bên trong, tiên giai mức độ người chơi là như thế nào tồn tại, vô luận là Tần Vân vẫn là người nào, hiện giai đoạn đều khó có thể tưởng tượng. Có thể đến tới giai đoạn này đến cấp 200 về sau đi, liền Tần Vân hiện tại mỗi lần thăng một cấp, đều là hơn ngàn vạn điểm kinh nghiệm, đến tiên giai trên lý luận đều muốn ước vạn. Nhưng cho dù là ước vạn cấp con số trên trời, tại Tần Vân xem ra, vậy cũng so dựa vào tự nhiên minh ngộ tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ của mình, có câu nói là, có chí át làm nên, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người thiên không phụ, làm gai đến mật, 3000 việt giáp có thể nuốt ô. Tần Vân tin tưởng, một ngày nào đó chính mình có thể nước chảy thành sông, thành là thứ nhất cái cấp 200 người chơi, xem như vân vân. Chúng sinh bên trong nhân tài kiệt xuất, nhìn xem cái này tiên, đến tuột cùng là dạng gì. Tiên giai tuy nhiên xa xa khó bởi, nhưng xem như đạo giai, đối thành tiên nhưng có lấy trọng yếu ảnh hưởng, tuyệt đối là đường thành tiên trọng yếu nhất cơ thạch. Cùng là đạo giai, tinh thông pháp thì lại khác, tự thân thực lực cũng sẽ có rõ ràng chia cao thấp, cái này giống như là xe đua, động cơ chênh lệch trực tiếp liền có thể thể hiện tại tính năng bên trên, động cơ phân 4 bạc, 6 bạc, 8 bạc, pháp tắc thế nhưng phân 36 cựu đẳng. Cấp bậc cao nhất hoạch tâm pháp tắc chính là thiên địa pháp tắc, vũ trụ pháp tắc, thời gian pháp tắc các loại, mà đệ nhị giai cấp pháp tắc cũng là hoạch tâm pháp tắc kéo dài cùng chi nhánh, như ra cắt lượng nghiên cứu ngũ hành pháp tắc, thái cực âm dương pháp tắc cũng là đối thiên địa pháp tắc một cái phương diện lý giải, quách gia tu luyện thiên cơ pháp tắc thì là đối thời gian pháp tắc một cái chi nhánh, hạng vũ lĩnh ngộ bá đạo pháp tắc cùng lý nguyên bá lực lượng pháp tắc đều là vũ trụ pháp tắc bên trong một số dễ hiểu chi nhánh. Tam lưu, tứ lưu pháp tắc liền nhiều vô số kể, như cụ thể một cái vật hoặc là một loại hình thái, như tuyết chi pháp tắc, diệp chi pháp tắc các loại, tương đối mà nói cái này pháp tắc tốt hơn tu luyện cùng tấn thăng, tuy nhiên muốn tu luyện viên mãn rất đơn giản, nhưng một ngày kia pháp tắc viên mãn, dự định phi thân thành tiên thời điểm, cái này coi như khó khăn. Muốn thành tiên, nhất định phải tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm, cũng là tục xương tiên kiếp, vũ lôi oanh đỉnh đánh xuống, thực lực không đủ người tại chỗ liền sẽ bị hôi phiên diệt. Tinh thần chi lực, cũng chính là tinh thần pháp tắc, cũng là vũ trụ pháp tắc kéo dài cấp 2 pháp tắc, nhưng ở cấp 2 pháp tắc trong cũng tuyệt đối là số 1. Thậm chí may mắn có thể đột phá thành vũ trụ pháp tắc. Cho nên nói Tần Vân phải đối mặt, nhưng chính là thâm ảo nhất, lớn nhất tối nghĩa, hiếm có nhất tiến bộ pháp tắc một trong, muốn đạt tới viên mãn hoặc là đột phá, vậy coi như gánh nặng đường xa. Tinh thần pháp tắc gặp gỡ thái cực bát quái, thế tất là toàn thắng kết quả. Lấy Tần Vân làm trung tâm, tám thanh lưỡi dao sắc bén bị Tần Vân điều giáo thành từng đoàn gió xoáy, Tần Vân lại một lần phát lực, từ phi kiếm tạo thành gió xoáy bắt đầu cùng bát quái trận báo cắt bình chướng bắt đầu va chạm, trong lúc nhất thời tia lửa vàng khắp nơi, chói lóa mắt. Như gió bão mưa rào công kích nhượng ra chỉ bắt quái trận gánh vác trở nên phá lệ nặng nề. Nhanh đi mời tiểu hoàng đế. Gia Cát Lượng phát hiện phi kiếm của mình không bị khống chế, cũng là kinh hãi, vội vàng tăng lớn cường độ, tiếng đàn càng thêm nhanh chóng, nhưng muốn đoạt lại khống chế không dễ dàng như vậy, ngự không phi hành bảo kiếm một điểm phản ứng đều không có, vẫn là lại không ngừng công kích bắt quái này trận che đậy, cao phụ tải va chạm khiến cái này phi kiếm trở nên càng thêm u ám. Nếu như tiếp tục công kích xuống dưới dù cho bình chướng không có chuyện, những cái này thần giai bảo kiếm cũng đều phải quyện lưỡi đao. Cho nên Gia Cát Lượng đành phải cắn răng, dự định sớm nhảy đến tiết thứ tư. Chân Long bắt quái trận, hạch tâm nhất nhưng thật ra là ở chỗ Chân Long hai chữ. Gia Cát Lượng lúc đầu kế hoạch cũng là dùng tiểu hoàng đế vì trận pháp chi dẫn, không tiếc đại giới điều động ra lưu hiệp mỏng manh chân long chi huyết đến tại bát quái trận trong triệu hoán đông hán chân long hình chiếu. Chân long tại thần thú bên trong cũng là vô địch tồn tại, tuyệt đối là tiên giai đại năng. Hoa Hạ mỗi một cái lịch sử triều đại đều có thủ hộ thần, từ tam hoàng ngũ đế thời kỳ bắt đầu, ứng long, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ các loại thần thú ngay tại người thống trị sau lưng thay đổi một cách vô tri vô giác phụ ta lấy. Hán cao tổ Lưu Bang liền từng được xưng là xích đế chi tử, chạm bạch xà khởi nghĩa bị truyền vì thiên cổ giai thoại. Cái này Hán triều 400 năm cơ nghiệp cũng là bị Xích Viêm Chân Long thủ hộ lấy, mà Vương Mãng thì là Bạch Xà chuyển thế, 200 năm sau Bạch Xà dụng kế kích thương Xích Viêm Chân Long, này mới khiến Vương Mãng mượn cơ hội bên trên, đem Hán Thất Giang Sơn chạm làm hai đoạn. Thủ hộ tiên thú trình độ nào đó chính là cái này Vương triều ảnh thu nhỏ, cho dù là một cái ảnh thu nhỏ, dù cho chỉ có chân thân 1/10 thực lực, vậy cũng tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Cho nên nói, bắt quái này trận tốt 3 tiết đều vẫn là thăm dò tính công kích, sau cùng một tiết mới là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Đông Hán Chân Long, ý nào đó mà nói cũng là Đông Hán khí vận cùng mệnh mạch, nâng toàn quốc lực lượng đến đối kháng Tần Vân, bạo tay như vậy, thế nhưng là cực kỳ xa xỉ, một chiêu này xuất ra, Lưu Hiệp tám thành liền phế đi. Tốt, dừng tay đi. Đường Thiếu Thiên đi lên trước, một thanh đỡ ra cắt lượng cổ cầm, tiếng đàn trong nháy mắt im bặt mà dừng, trong trận pháp biến ảo cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Côn vợ ở, sói không. Lao tổ, ý của ngài. Ừm, ta cảm thấy không cần thiết tiếp tục nữa. Đường Thiếu Thiên nói ra. Ra cắt lượng thấy rõ nhân tâm năng lực thế nhưng là thế gian ít có, không cần nhiều lời liền có thể hiểu ý Đường Tiêu ý của trời. Đứng dậy thu hồi cầm, đi theo Đường Tiếu Thiên sau lưng, cùng nhau hướng đi Tần Vân. Nghiêm chỉnh mà nói, Đường Môn một khi xuất thế, đối Tần Vân Vân trung thế lực liền rất lợi hại căm thù, tham gia Viên Tiệu Liên Quân, vẫn đem chính mình bồi dưỡng nhiều năm Mã Tiểu Vân, Lý Nhất Dít gào hai đại gia tộc lôi xuống nước. Nhưng tại lúc này dừng tay, Đường Tiếu ý của trời coi như không thể minh bạch hơn được nữa. Lớn nhất giản dị chính trị danh ngôn chính là, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đường Tiếu Thiên vung tay lên, vận hành bắt quái trận mọi người liền rút lui đi ra, linh thạch mỗi lần bị lấy đi, trận pháp tự nhiên là phá, chỉ còn lại có Tần Vân đứng sừng sững ở nguyên địa, mà chúng quanh tràn đầy chiến đấu qua đao phách búa vết cắt dấu vết. Tại hạ Đường Môn trước gia chủ, Đường Tiểu Thiên. Vân Trung, Tần Vân. Tần Vân thấy trận pháp đống nhiên tiểu tán, Đường Môn lão tổ tự thân lên trước, liền biết ý đồ đến. Đường Tiếu Thiên tại Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới đều từng là tập trung chính trị phong vân nhân vật, từng liên nhiệm qua hai giới nguyên thủ quốc gia, hành chính sát phạt quyết đoán, đối đãi nước ngoài thái độ càng là kiên cường, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng bị lao tổ này nhưng lại tại từ nhiệm sau mịt mù không tin tức, thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người, nghĩ không ra còn sống đây. Đường môn tuy nhiên dưới đất phát triển, đến kỳ thực đã thẩm thấu đến Hoa Hạ mỗi một tấc đất, nếu như thanh tẩy một phen, sở hữu Hoa Hạ thế lực, Đường môn muốn nói thứ nhất cũng không xê xích gì nhiều, ngoại trừ mấy cái kia tuyệt thế tông môn, vẫn thật không có người khâm phục, cho dù là phong quang nhất thời lòng ra, luận chỉnh thể thực lực đều xa kém xa Đường môn. Tần Vân kiếp trước liền cùng Đường môn cái này thế lực to lớn hợp tác qua, liền biết Đường môn lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, hiểu khá rõ, nhưng Đường môn lão tổ một mực là bế quan không ra, cho nên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này truyền kỳ lão tổ. Nói chuyện, Đường Tiếu Tiên vươn tay, cười hỏi: "Ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta làm sao?" Tần Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo, đối phương tuy nhiên rất mạnh, nhưng Tần Vân gặp mạnh làm theo mạnh. Hắn biết rõ đường tiêu ý của trời, nhưng hắn không muốn hợp tác. Hoặc là thần phục với dưới chân của hắn, hoặc là vĩnh cửu diệt vong ba. Chương 473, đàm phán không thành. Tần Vân một lời đã nói ra, lập trường liền rõ ràng vô cùng, xem như người chơi trận doanh to lớn bá chủ, ngoại trừ thần phục, không cho Đường môn bất luận cái gì lựa chọn. Người trẻ tuổi, không nên quá cực đoan. Đường Tiếu Thiên vốn cho rằng Đường môn cường đại như thế Tần Vân bao nhiêu có thể có chỗ lo lắng, ai có thể nghĩ, Tần Vân cũng không đem Đường môn nhìn ở trong mắt, phảng phất Tần Vân cũng là ngồi ở trên xe ngựa người, Đường môn cái này bỏ ngựa có cũng được mà không có cũng không sao, nghiền ép một phen lại chưa chắc không thể lấy. Vân Trung Vương, ngươi khẳng định muốn cùng đối ta Đường môn đuổi tận giết tuyệt ta? À, ta Tần Vân chưa bao giờ trước đối với người khác độc thủ, là ngươi Đường môn trước vùng đạo tương hướng. Tần Vân lời nói này có lý, Đường môn thình lình ra tay với hắn, sau đó nhìn đánh không lại liền đến hợp tác, cái này có thể không có chút nào thành ý. Ngươi Đường môn tuy nhiên ở người chơi trận doanh tính toán số một đại thế lực, nhưng tại ta Tần Vân trước mặt cũng là một cái trên xà nhà tiểu xỉu, giết gà dọa khỉ, đem ngươi Đường môn xảo gõ rơi, nhìn cái kia đại tộc còn dám mạo không sai xâm phạm. Đường Tiếu Thiên không nghĩ tới chính mình vậy mà đâm lao phải theo lao, vốn cho rằng nhượng ra cắt lượng chống nước làm cho Tần Vân co kiên kỵ, nhưng bây giờ lại đem chính mình cứng tại cái này, xấu hổ mười phần. So chiêu một chút, Đường Tiếu Thiên sửa sang chính mình tiểu áo tôn trung sơn màu đen, kéo lên góc áo, mở rộng bước chân. Cầu còn không được. Tần Vân thông qua tuệ nhãn thức châu khả năng nhìn ra, Đường Tiếu Thiên tuy nhiên chỉ có nhất cấp, nhưng hắn nhưng lại một cái cực kỳ biến thái hai cái bờ UFF. Tính danh: Đường Tiếu Thiên, bờ UFF, Long khí hộ thể, thông linh thân thể. Đẳng cấp: cấp 1. Chức nghiệp: Đế quốc nguyên thủ. Tư chất: Đạo giai. Công kích: 195-68 phòng ngự lực: 18546. Khoa trương như vậy số liệu tất cả đều bái hai cái bờ UFF. Long khí hộ thể: Hoa Hạ Đế quốc khí vận gia trì, vận dụng khí vận chi lực tiến hành công kích cùng phòng ngự. Thông linh thân thể: Tinh thần lực khi tiến vào trò chơi trước đó đã đột phá đến ngưng xương mù giai đoạn, kỹ năng phóng thích 50, thời gian củn đồ 45. Cái này Đường Tiếu Thiên tại hiện thực thế giới thế nhưng là đệ nhất truyền kỳ, không nghĩ tới chiến đấu lực cũng như thế không đơn giản, nếu như đơn giản đổi thành cảnh giới, trực tiếp cũng là đạo giai mức độ. Phanh phanh phanh. Hai người đơn giản quyền cước chào hỏi ở cùng nhau. Nhìn qua đánh hời hợt có thể chung quanh những người khác lại đều bị lực lượng vô hình gợn sóng chấn động choáng váng. Ra cắt lượng cách gần nhất, cũng là vội vàng dùng vũ mao phiến làm ra một đạo màu lam nhạt bình chướng tới hai người giao chiến lúc trong lúc vô tình tràn ra phong mang. Tốt quyền pháp. Nhanh, nhanh lên nữa. Đường Tiếu Thiên Vân đạm phòng khinh nói ra. Tần Vân cũng không nói lời nào, trên tay chiêu thức coi như tăng nhanh hơn rất nhiều. Người chơi cùng thổ dân kỳ thực khác nhau lớn nhất là, người chơi kỹ năng phần lớn đều là cơ giới phóng thích, chiến đấu ý thức đặc biệt kém, mà người chơi đều là chân lướt chân giáo thực chiến, có đôi khi vô chiêu thắng hữu chiêu, có khi vừa đúng phóng thích kỹ năng, lúc này mới có thể cam đoan chiến đấu lực có thể phát huy đến lớn nhất, thậm chí hội vượt qua số liệu. Nhưng thời khắc này Tần Vân cùng Đường Tiếu Thiên nhưng chính là giống những cái này đương thời hổ tướng đồng dạng đại chiến. Ầm, ầm, ầm. Thái Hòa Điện bên trên, Tần Vân cùng Đường Tiếu Thiên tiếng đánh nhau trực tiếp truyền đến nơi đây. Thanh âm gì? Tần Vân ở ngoài cửa, cùng lao tổ tại so chiêu. Đường gia chủ ngươi vẫn là đi bên ngoài xem một chút đi. Đường Thiên Thiên cũng có chút bận tâm lao tổ, đội vàng liền đi ra đại điện. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp khi biết Tần Vân một thân một mình thẳng hướng hoàng cung, cũng là ngũ vị tạp trần. An nhờ ở đầu tại đường môn hoàng đế không có bất kỳ cái gì năng lực can thiệp thế giới bên ngoài chúng thế lực đánh cờ, chỉ có tự vệ mới là hắn hiện giai đoạn lớn nhất hẳn là suy tính sự tình. Hoàng thượng, ta trở về. Đường Thiên Thiên di chuyển hắn cái này thức tha tư thái, chậm chậm đến gần đại điện. Đường gia chủ, bên ngoài tình huống thế nào? A a, hoàng thượng không cần lo lắng, nhưng tình huống có chút biến hóa. Đường Thiên Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Biến hóa gì? Đường Thiên Thiên đi đến Lưu Hiệp trước người, tiêm rỗi tay ra, vậy mà bóp lên Lưu Hiệp coi như phấn nộn khuôn mặt, trước đó khiêm tốn thái độ trực tiếp tới cái 180 chuyển biến, thấp giọng hướng tiểu hoàng đế nói ra. Hoàng thượng, nhà ta lão tổ tại cùng Tần Vân cực chiến, trước đó nói đến, bảo đảm ngươi chu toàn, ta Đường môn tự nhiên là giữ lời, nhưng điều kiện tiên quyết là.
Cái gì?
Ý tứ? Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn xuất chiến. Đường Thiên Thiên đi ra thời gian, Gia Cát Lượng liền ra hiệu hắn đem Lưu Hiệp kéo qua đến, khởi động chân long bát quái trận đến kiểm chế Tần Vân. Tần Vân đã không có chút nào hợp tác ý tứ, lại thêm Vân Trung đại quân mấy chục vạn chặn tại cửa ra vào, cho nên nói Đường môn chuyến này không được có mất. Lưu Hiệp sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng to. Quả nhiên dị nhân người chơi không có một cái tốt, đều là một đám xài lang hồ báo, nói trở mặt liền trở mặt. Vậy hạ, ta cái này mang ngài qua chợ giúp lao tổ, hy vọng ngươi chuẩn bị cẩn thận. Đường Thiên Tiên hung tận khí thế một chút liền đem Lưu Hiệp dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, đành phải phụ hòa nói: "Được, ta nhất định." Biểu hiện tốt một chút, Đường Thiên Tiên đối tiểu hoàng đế bị hù nói chuyện đều mang run rẩy bộ dáng rất hài lòng, không sai sau xoay người rời đi ra đại điện. Gặp Đường Thiên Tiên rời khỏi đại điện, Lưu Hiệp sắc mặt nhất chuyển, tiện tay liền đem chính mình yêu mến nhất một cái tay đem kiện ngọc bội dùng lực một nắm, bị bóp vỡ vụn ra, nhưng tốc độ theo sát lấy Đường Thiên Tiên, trong lòng mắng to: "Ta Lưu Hiệp thể, một ngày kia, nhất định khiến các ngươi bọn này dị nhân chết không có chỗ chôn." Lưu Hiệp ra đại điện, vừa thấy được trên quảng trường Tần Vân cùng Đường Tiếu Thiên lúc này chính ra tay đánh nhau, uy phong trận trận. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm một cái tiểu hài tử, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Mau dẫn hoàng thượng đến trong trận qua. Đường Thiên Thiên ra lệnh một tiếng, chung quanh đường môn thị vệ liền đem Lưu Hiệp đưa đến trận pháp trên đài cao. Gia Cát Lượng đang ngồi ở cái này chọn dây đàn, bên cạnh là từ ngọn đến giấy vàng cùng đại kỳ tạo thành một cái trận pháp, trung gian thả có một cái bồ đoàn. Bệ hạ mau vào, ngồi xuống, cái gì cũng không cần động. Lưu Hiệp vội vàng làm tốt, tiếng đàn một vang, chỉ cảm thấy trên người mỗi một chỗ thần kinh bị khẽ nhăn một cái, nhưng cũng không đau. Người ở bên ngoài nhìn phía sau hắn bị một vệt ánh sáng bạc sắc hiệu niệm trói buộc lại, sau đó đạo ngân quang này cấp tốc đạo xuống dưới đất, trên quảng trường bắt quái trận trong nháy mắt bị kích phát ra vạn trượng quang mang. Ha ha, người trẻ tuổi, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Đường môn bắt quái trận một chiêu cuối cùng ngươi có thể liền hảo hảo tiếp lấy đem. Gia Cát Lượng từng nói qua cái này chân long uy lực, lại nói một, không long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng vân thổ bụ, tiểu làm theo ẩn giới tàng hình thăng làm theo phi đằng tại vũ trụ ở giữa, ẩn làm theo ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Đây tuyệt đối là tiên giai mức độ thậm chí càng cao cấp tồn tại, Đường Thiếu Thiên tin tưởng vững chắc dù cho hóa thân chân long có 1/10 chiến đấu lực, Tần Vân cũng tuyệt đối không đối phó được. Tần Vân cũng cảm nhận được bát quái trận lần nữa vận chuyển, nhưng hoàn toàn bất vi sở động. Bát quái trận tám cái phương vị đột nhiên đồng thời lóe ra một đạo ngân quang, giao hội thành một điểm sau ở trung tâm điểm phi tốc dâng lên một đầu chiếu lấp lánh màu vàng nóng cự long, toàn bộ Lạc Dương thành thậm chí là chỗ xa hơn địa phương đều có thể nghe được một tiếng kéo dài mà rung động long ngâm ở bên tai quanh quẩn. Gào đinh thai nhức óc tiếng long ngâm phảng phất là thế gian tốt đẹp nhất thanh âm, đồng thời cũng làm cho trong thành Lạc Dương sở hữu mã thất, hung thú đều trong nháy mắt chân nhũn ra, hướng về phía kim sắc cự long phương hướng quỳ rạp xuống đất. Chương 474, vô gian đạo bản thân long chính là vạn lần chi tôn, nó đại biểu chính là uy nghiêm vô thượng cùng khí phách. Chân long hiển linh, có thể nói làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Ở đây đại đa số đều là người hiện đại, đều coi là long là một loại hư vô mà mịt, tư tưởng thần thú thôi, nhưng làm nó thật hiện thân, mọi người mới phát hiện, nó chân thực dáng vẻ cùng lưu truyền sừng như liệu, đầu giống như cọng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thợ, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như châu mười phần chuẩn xác, mà lại hồn thể ánh vàng rực rỡ, hai cái là đèn lồng mắt to hiện đầy tuế nguyệt tang thương cùng làm là thứ nhất thần thú uy nghiêm. Tốt một cái chân long, nhưng giống như chỉ là cái có năng lượng trận hội tụ phân thân a. Mặc dù nói là hình chiếu, nhưng Tần Vân cũng có thể ở cái này chân long phân thân trên thân cảm nhận được bạo ngược lực lượng kinh khủng, tuyệt đối có đạo giai ngũ trọng trở lên thực lực. Ha ha, Tần Vân, ngày này sang năm ngươi liền là ngày giỗ của ngươi. Đường Thiên Thiên ở phía xa hướng đến, thật sự có long. Chân long xuất hiện liền tiểu hoàng đế Lưu Hiệp đều rất là chấn kinh, đem tất cả linh thạch đều tăng thêm. Nhanh, 13 gia cắt lượng đội vàng hạ lệnh. Cái này chân long phân thân hoàn toàn là dựa vào kinh người linh thạch tiêu hao tích tụ ra tới, phụ trách cung cấp linh thạch công binh gặp Đường Thiên Thiên gật đầu ra hiệu, cũng liền vội vàng đem tất cả năng lực bảo thạch đều tăng thêm vào trong trận pháp qua. Gia cắt lượng tiếng đàn kéo dài không dứt, chân long tại hắn điều động hạ vòng quanh quảng trường, bay lượn hai vòng. Đường Thiếu Thiên thấy thế, đội vàng mua cái sơ hở, lách mình rời đi xa Tần Vân. Khổng Minh, mau ra tay. Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên hướng Đường Thiếu Thiên quỷ dị cười. Nụ cười này, Đường Thiếu Thiên cũng cảm giác chấn động trong lòng, nghĩ thầm, hỏng, không tốt. Nhưng khi hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, chân long phân thần đã bay đến Đường Thiếu Thiên đỉnh đầu, lạnh thấu xương sắc bén màu vàng nóng long chảo trực tiếp chụp về phía Đường Thiếu Thiên. Đường Thiếu Thiên tự nhiên là không còn dám giấu giốt, mã bộ đứng vững, nắm chặt quyền đầu, sắc mặt trong nháy mắt vinh quang tột đỉnh, nhật tự chủ quyền. Thiên cương giết. Hắn đã dùng hết toàn lực, quyền phong cấp tốc ngưng kết, tụ thành đạo đường vô cùng sắc bén màu trắng bạc phong nhận, tới đón tiếp chân long một kích này. Nhưng kết quả cũng rất tàn khốc. Đường Thiếu Thiên thiên cương giết ngay cả ngăn trở cản chút nào dấu hiệu đều không có, liền bị chân long chi chảo hời hợt trực tiếp hóa giải, liền giảm tốc độ hiệu quả đều không đạt tới, sau đó móng vuốt liền trực tiếp đụng phải Đường Thiếu Thiên lồng ngực. Chân long cái vỗ này gào thét mà qua thời điểm, Đường Thiếu Thiên liền nghĩ đến muốn lách mình đảo tẩu tới, nhưng khi hắn chạy như bay thời điểm mới phát hiện, không gian chung quanh đều bị ngăn cản, vô luận như thế nào dùng lực cũng không thể động đậy mảy may, chính mình phảng phất trong nháy mắt này liền bị buồn ngủ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Chân long tuyệt đối là không gian pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc tập hợp một thân đại thành người, hai đại pháp tắc ra chỉ tình huống dưới, cái búa này xuống dưới, Đường Thiếu Thiên giống một cái phát xạ như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào bát quái trận bình chướng phía trên, va chạm lực đạo thậm chí nhượng bát quái trận đều u ám mấy phần. Lao tổ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người, Đường Thiên Thiên trong nháy mắt bạo tẩu, quát đầu lên. Gia Cát Lượng, ngươi đang làm gì? Đường Thiên Thiên lúc này cũng phát hiện Gia Cát Lượng lâm trận đảo ngũ tình huống, hướng lên đài cao, móc ra một thanh ngư trường kiếm, liền đâm về Gia Cát Lượng hậu tâm. Chỉ gặp đột nhiên tại Gia Cát Lượng sau lưng tạo thành lớp kín màu lam nhạt bình chướng, trong nháy mắt đem ngư trường kiếm phong mang trực tiếp bắn ra, Đường Thiên Thiên dùng sức quá mạnh cũng liền bay ra ngoài. Ta đã bố trí trận pháp, làm sao lại không bố trí xuống ngăn được trận? Gia Cát Lượng trong tay cổ cầm động liên tục, cầm tiếng nổ lớn, nhìn lấy Đường Thiên Thiên cười nói: Màu lam nhạt bình chướng cấp tốc huyết trương, đem ra Cát Lượng cùng tiểu hoàng đế Lưu Hiệp bao bọc vây quanh. Nhanh, đem linh thạch đều rút về. Ra Cát Lượng trở mặt, tổ chức tiến công, đem cái này tiểu nhân cầm xuống, đem Lưu Hiệp cho ta cướp về. Đường Thiên Thiên từ dưới đất cấp tốc đứng dậy, cũng không kịp bận tâm chính mình nghỉ dùng, vội vàng hạ lệnh, báo cáo gia chủ, linh thạch đã thêm đến trong trận pháp, kéo không ra ngoài. Ra Cát Lượng tính toán không bỏ sót, đem tất cả đường lui đều nghĩ đến rõ ràng, xem như bố cục cao thủ, xuất thủ sau không có cho Đường Thiên Thiên có bất kỳ phản công thời cơ. Đáng chết, vậy liên tiến công, đều lên cho ta, đem Ra Cát Lượng cho ta tháo thành tám khối, chặt thành thịt vụn. Tuân lệnh. Trong hoàng cung dù sao cũng là đường môn địa bàn, 200.000 người cấp tốc tập kết, tại Đường Thiên Thiên chỉ huy hạ đối đài cao này liền xung tới. Ồ, các ngươi còn muốn phản kháng a? Ra Cát Lượng nói ra. Một đạo màu hoàng kim chói mắt thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chân long thân thể cao lớn đối những người này liền bổ nhào xuống, long chảo, huyết bùn đại khẩu, thậm chí là có ngóc câu long vĩ đều là chân long phân thân hữu hiệu nhất công cụ sát nhân, giống một cái đi vào bổ công anh bên trong châu được, không ngừng giẫm đạp, không ngừng qua giày vò, đem đóa đóa bổ công anh đều đưa đến trên trời, loạn cả một đoàn, tùy ý cuồng hoan. Vô số người chỉ cần thân thể tiếp xúc đến chân long, liền đều là bị trực tiếp dây mất kết quả, các căn hóa thân thành cái hộp nhỏ, trong lúc nhất thời khắp nơi đều có cái hộp nhỏ. Nhưng Đường Tiên Thiên hạ tử mệnh lệnh, bị đánh chết cũng phải lên cho ta đường tiếp tục đánh. Rớt cấp lại như thế nào? Trang bị làm hỏng lại như quả, không phải liền là tiêu hao a? Ta đường môn mọi người đại nghiệp, 20 vạn tinh huệ, vẫn tiêu hao bất quá ngươi. Tuy nhiên mọi người đối chân long công kích tựa như gãi ngứa nữa, nhưng nàng biết, tiêu hao như thế nhưng là sẽ ra tốc linh thạch tiêu hao, chỉ cần linh thạch một cung cấp không lên, bắt quái này trận tự nhiên là phá. Nhưng ý nghĩ rất lợi hại đầy đặn, nhưng hiện thực cũng rất xương cảm giác. Ngươi đường môn rất nhiều người a. Vậy liền để ngoài cửa chờ đợi đã lâu Vân Trung đại quân đến. Chân long chỗ đến, không người có thể tránh thoát bị thu gặt vận mệnh, như vậy, chân long một cái lao xuống liền phóng tới thành môn bay đi 347. Không tốt, nhanh đi đem chân long cho ta hấp dẫn tới. Nhanh đi. Đường Thiên Thiên tuy nhiên gào thét chỉ huy, nhưng tràng diện đã hoàn toàn không bị khống chế. Chân long đống nhiên liền đem huyết buồn đại khẩu mở ra, một nguồn sức mạnh hủy diệt cấp tốc tụ tập tại trong miệng của nó. Chân long thổ tức. Oeng. Chân long phun ra long tức trực tiếp đem toàn bộ thành môn trong nháy mắt đánh nát, nhưng tốt đang trùng kích lực cũng không có lan đến gần phủ kiểu. Hoàng cung ngoài thành chờ đợi Lý Tồn Hiếu chỉ nghe thấy trong hoàng cung phi thường náo nhiệt, tiếng giết trận trận liền nghị xông phá thành một tới, nhưng gặp chân long một cái long tức liền đem toàn bộ thành tường lật đổ, trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vội vàng nổ ra bản thân hai thanh thần binh. Giết tiến hoàng cung qua, cùng đại vương tụ hợp. Toàn quân tấn công. Tấn công. Làm Vân Trung đại quân đi vào hoàng cung, trang chiến dịch này thắng bại liền không cần phải suy nghĩ nhiều, Đường Tiên Tiên cũng liền từ bỏ hy sinh vô vị, đường môn cả đám mã toàn bộ đầu hàng. Quảng trường bắt quái trận trong. Tần Vân một cái lắc mình bay đến Đường Tiếu Thiên thân thể trước mặt. Lúc này Đường Tiếu Thiên có thể chỉ có một tia máu, nằm trên mặt đất, chậm rãi muốn đứng lên. Tê, thật là có điểm đau. Sáng thế thế giới bên trong cảm giác máy truyền cảm đều là giả thuyết hiện thực, nói cách khác người muốn là chết có thể, nhưng mô phỏng ra đau đớn bao nhiêu cũng sẽ có. Đường Tiếu Thiên cũng không có tức giận, ngược lại cười nói chương 475, thần phục nguyên lai ta đường môn hạnh khổ nửa ngày là đang vì ngươi Tần Vân làm giá ý đi, tốt, rất tốt. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đường Tiếu Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Vân có thể tự tin một người xuống tới, hơn nữa còn cường thế muốn cho đường môn thần phục, bởi vì đường môn từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thắng. Đầy bàn đều thua kết quả nhượng vị này đã từng binh diệu cả đời truyền kỳ cảm giác sâu sắc tuế nguyệt không tha người, chính mình thật là già, phán đoán cùng nhạy bén đều thoái hóa, này mới khiến Tần Vân cùng ra cắt lượng bảy như thế một đạo. Lão nhân gia, ngươi chinh chiến cả đời, nhìn tình trạng của ngươi thời gian không nhiều lắm, cái này đường môn hưng suy ngươi thật coi trọng như vậy à? Đường Tiếu Thiên vịn tường mới tính đứng lên, gõ gõ trên người gạch nói vụn, nhìn lấy Tần Vân tới một câu xạ kẻ sập giờ kịch vui kinh điển danh ngôn. Không be không e giờ not to be. Hatem sakua sion. Tần Vân nhìn nhau cười một tiếng. Đường môn đương nhiên có thể to be, nhưng là ta sao có thể tin các ngươi đâu? Đường Tiếu Thiên chắp tay một cái, đã nhận thua cái này hết thảy liền đều theo Tần Vân ý nghĩ an bài tới. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường môn nhất định phải giải tán, đường môn tất cả vật tư thiết bị tư nguyên đều muốn nộp lên, nhân viên đều muốn lập hồ sơ, đăng ký trong danh sách, tùy thời đều muốn nghe theo ta Vân Trung điều động. Thân phận tạp gia đời kỳ thực đã giải quyết người chơi vấn đề độ trung thành, sở hữu Tần Vân chỉ hạ người chơi đều thông dụng, nhưng nhượng đường môn giải tán vấn đề này coi như 10 phần hạ khắc rồi. Đường Tiếu Thiên cẩn thận muốn chỉ chốc lát, mới hé mồm nói: "Tốt, cho chúng ta một chút thời gian, có thể sao?" "Đương nhiên." Tần Vân khẽ vươn tay, nắm lấy Đường Tiếu Thiên tay, động tác này liền đại biểu đường môn như vậy thần phục tại Tần Vân dưới chân. Hai người đi đến Thái Hòa Điện trước trên quảng trường lúc, chiến đấu đã kết thúc, Lý Tồn Hiếu đang quét sạch chiến trường, tiểu hoàng đế được đưa về đến đại điện, Tần Vân tiến lên bái kiến thời điểm, Gia Cát Lượng đang bên cạnh hắn nói cho hắn cố sự. Tần Vân, bái kiến Mô Hoàng. Hôm nay đến Cần Vương bạn điều khiển, trấn hưng ta Hán Thất, khu trừ lịch tặc Tần Vân tuy nhiên ngoài miệng nói bái kiến, nhưng cũng không có xoay người, càng không có quỳ xuống. Hiện tại Tần Vân quan vị thế nhưng là Vân Trung Vương, dưới một người trên vạn người hơn nữa là có đất phong vương. Luận lễ nghi cũng xác thực không cần hướng tiên tử quỳ xuống. Tưởng tượng năm đó, Tần Vân vẫn là dựa vào mua quan viên đi đến con đường làm quan, dĩnh xuyên chi chiến tự mình chém xuống Hoàng Cân quân đầu lĩnh Trương Giác thủ cấp, lập xuống hiển hách quân công, mới ở chỗ này miễn cưỡng gặp mặt lưu hành. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, hôm nay Tần Vân sớm đã không là năm đó cái kia dưới thành ả mùn, cho dù là Viên Thiệu trăm vạn liên quân đều bị Tần Vân thủ hạ 10 vạn Vân Trung Nhi Lang nhất kích đánh tan. Hiện tại, 20 vạn đại quân mây đen áp thành, vấn đỉnh thiên hạ ở trong tầm tay, cường thịnh như vậy tình thế giới, người nào lại dám để cho Tần Vân qua quỷ bái đâu? Tần Ái Khanh nhanh ngồi, Vân Trung Vương ngươi thần dũng vô song, rốt cục Hán Thất Tâm Nhật Nguyệt có thể kiểm. Tiên Hoàng tại thế thời điểm liền đối ta thường xuyên nhắc lên Tần Ái Khanh trung dũng, hôm nay gặp mặt, thật là ta Đại Hán Định Quốc an định giường cột nước nhà. Lưu Hiệp lớn tiếng dọa người, đối mặt Tần Vân, trước cho cái tân bút đeo lên tối thiểu nhất sẽ không ra sai, vô ý thắng hữu tâm. Tần Vân đối tiểu hoàng đế ấn tượng coi như không tệ, phản ứng nhanh mà lanh lợi, so hắn tên hôn đản kia lão cha mạnh không ít. Tần Ái Khanh, cái này Đường Môn nghịch tặc đã đến tội, hiện tại là đem Viên Thiệu dư nghiệp diệt trừ sạch sẽ thời điểm, cái này Viên Thiệu họa loạn triều cương, hắn ba cái kia nhi tử càng là loạn thần tặc tử. Lưu Hiệp tự biết chính mình chỉ có một cái khôi lỗi hoàng vị, nhưng hắn cũng phải mượn đao giết người, đem tư nguyên của mình dùng hết khả năng biến có sẵn lực lượng. Viên Thiệu tắc vi đại tướng quân công nhiên tấn công Tần Vân, mà Lưu Hiệp xem như chính thống thiên tử lại còn tham gia thệ sư đại hội, cho nên nói cho dù là vì tự vệ, Lưu Hiệp cũng phải đem bô địa đều đội lên Viên Thiệu các loại trên thân thể người, đem chính mình hái được sạch sẽ. Cái này Điển Phong cầm đầu chư hầu liên quân cũng không phải thứ gì, đều là ta Đại Hán sâu mọt. Chỉ có Vân Trung Vương ngươi mới là ta Đại Hán vạn lý trường thành. Nhất định phải thay chấm đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Tần Vân đã thông báo tại thế người nói mình đến Cần Vương, diệt trừ Viên Thiệu bao gồm hầu Dương Nghiệt, vậy liền thế tất yếu cùng tiểu hoàng đế gặp mặt một lần, trò chuyện một hồi thiên, cái này chính trị nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đinh. Chủ tuyến nhiệm vụ Cần Vương bạn điều khiển hoàn thành, khen thưởng danh vọng giá trị 150 kẻ kinh nghiệm. Tần Vân trên thân thoáng chốc phát ra ánh sáng yêu đất, Lạc Dương chi chiến tuy nhiên còn không có kết thúc, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, khen thưởng tới sổ sau trực tiếp sinh cấp 3. Hoàng thượng, thảo tác sự tình lửa xém lông mày, ta Vân Trung Nhi Lang vẫn ở tiền tuyến anh dũng giết địch, ngài vẫn là về hậu cung đi nghỉ ngơi đi, thần như vậy cáo lui. Lưu Hiệp làm vì thiên tử muốn thường xuyên cẩn thận dưới đài Tần Vân tôn đại thần này, đã hắn muốn cáo lui, Lưu Hiệp tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng nhận lời. Ra Thái Hòa điện, chờ ở bên ngoài đường Tiếu Thiên nhìn lấy Tần Vân. Vân Trung Vương, mời tới bên này. Đường môn đã lựa chọn thần phục, vậy cần thảo luận sự tình nhưng rất nhiều, Đường Tiếu Thiên mời cũng là không thể bình thường hơn được. Đường Tiếu Thiên tuy nhiên nhìn qua cao tuổi, nhưng tốc độ thế nhưng là tuyệt không chậm, Đường môn tuyệt học rời bước ảo ảnh vô hình ở giữa liền vận dụng lên đến, tốc độ cực nhanh, Tần Vân ỷ vào đạo giai thực lực cùng Tử Kim trèo lên vân dày tốc độ ra chỉ theo ở phía sau hoàn toàn không tốn sức. Người ở bên ngoài xem ra, hai người chợt lóe lên, hai đạo tàn ảnh liền biến mất ở trước mắt. Chờ Đường Tiếu Thiên dừng bước lại thời điểm, Tần Vân hướng bốn phía nhìn một cái, hiểu ý cười một tiếng. Thiết nơi này ta quá quen thuộc. Nơi đây chính là Thừa Đức Điện, Tần Vân kiếp trước nơi táng thân. Kiếp trước đau xót tuy nhiên rõ mồn một trước mắt, nhưng cũng đều là thoảng qua như mây khói. Trọng sinh Tần Vân hiện tại đã có thể tự tin trực diện kiếp trước trải qua những cái này ngăn trở cùng gặp chắc trở, đồng thời toàn bộ hấp thu. Ta Tần Vân đã lần nữa quật khởi, liền tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ghi khắc chính mình kiếp trước nào giáo huấn, một thế này, gấp đôi chân quý, gấp đôi nỗ lực, không hưởng công đời này. Ồ, có cố sự. Đường Tiếu Thiên hỏi. A a, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đại điện bên ngoài sớm có người chờ, gặp lao tổ giá lâm, tranh thủ thời gian mở cửa cung nên. Trong đại điện, vương, vẫn có người đang đợi Tần Vân đến. Tự nhiên là Đường Môn hiện ra chủ Đường Tiên Thiên. Đường Tiên Thiên vội vàng hướng Đường Tiếu Thiên, Tần Vân hành lễ phạm. Tần Vân nhập tọa, cùng Đường Tiếu Thiên ngồi đối diện, đều cầm một tịch. Đường Tiên Thiên đứng tại Đường Tiếu Thiên sau lưng, bốn mắt nhìn nhau. Đường Tiếu Thiên trong nháy mắt nghiêm túc lên. Vân Trung thành người, ngươi cho rằng ngươi nếu là đến vấn đỉnh thiên hạ ngày đó, ngài đối đại lục va chạm, vạn quốc hôn chiến thấy thế nào? Tần Vân bị cái này hỏi một chút, cũng hơi kinh ngạc. Đường Môn xem như nhất phương thế lực, tuyệt đối là lấy tự thân phát triển là điều kiện tiên quyết, nhưng Đường Tiếu Thiên cái này hỏi một chút thế nhưng là lo nước thương dân, tuyệt đối vượt ra khỏi Tần Vân nhận biết. Tần Vân suy nghĩ chỉ chốc lát, trang nghiêm mà nghiêm túc, trịnh trọng việc nói: "Ta Tần Vân đại biểu Hoa Hạ xuất chiến. Tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói." Đường Tiếu Thiên lấy ra một bình Vân Trung sản xuất ngũ phẩm rượu sái, trực tiếp ném cho Tần Vân, lấy đó kính ý.